Chương 145, tuyển chọn trong học viện, thử lại huyết kế thạch. Chương 145, tuyển chọn trong học viện, thử lại huyết kế thạch. Khi Liễu Khuynh Tâm nói ra ba chữ Sở Thiên Thần, bầu không khí trong phòng lập tức ngưng động. Trong mắt Liêu Thanh Tùng dường như có lửa giận đang bùng cháy, hắn mạnh mẽ vỗ một trường thật mạnh xuống bàn. Bút. Bàn gỗ phát ra tiếng nứt vỡ, cả chiếc bàn trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Sở Thiên Thần. Liêu Thanh Tùng tức giận gầm lên, khí tức thiên cương cảnh khiến cả sàn nhà rung chuyển. Từ nắm đấm siết chặt và vẻ mặt dữ tợn của hắn, có thể thấy hắn đang tức giận đến mức nào. Ở một góc phòng, Liêu Khuynh Tâm đứng dậy. Thần sắc nàng không tức giận như phụ thân, nhưng đôi mắt lạnh lẽo kia lại vô cùng lạnh lẽo. "Phụ thân, hãy đuổi Sở Thiên Thần ra khỏi học viện đi, sau đó tìm thời cơ phái người đi giết hắn, dù sao hắn cũng không còn ở học viện, cho dù cấp trên điều tra cũng không tra ra chúng ta." Nàng lạnh lùng nói. Lời chưa dứt, Liêu Thanh Tùng trầm mặc một lát, cắn răng, sau đó lại đột nhiên thở dài. Sắc mặt hắn âm trầm, hiển nhiên đang cố gắng kiềm chế sự cuồng bạo trong lòng. Khuynh Tâm, Liêu Thanh Tùng hít một hơi thật sâu, giọng nói dần trở nên trầm thấp. "Gần đây ngươi đừng đi trêu chọc hắn nữa, biết không?" Hắn ngồi trở lại ghế, thay đổi hoàn toàn hình ảnh bạo ngược vừa rồi. Cảnh tượng này ngay cả bà lao tóc bạc bên cạnh cũng cảm thấy không thể tin được. "Phụ thân, ngươi nói gì?" Liêu Khuynh Tâm nghe vậy còn tưởng mình nghe nhầm. Chỉ cần đuổi hắn ra khỏi học viện, sau này có điều tra thế nào cũng không tra ra chúng ta đâu. Nàng vô cùng khó hiểu, vì sao phụ thân cứ luôn chọn tha cho Sở Thiên Thần một lần. Tên đó chưa bị diệt trừ, lòng nàng một ngày không yên. "Khuynh Tâm ngoan, bây giờ vẫn chưa phải lúc." Liêu Thanh Tùng ngữ khí trầm thấp, trong lòng đang tính toán điều gì đó. "Vậy rốt cuộc phải đợi đến bao giờ? Hắn bây giờ còn dám cưỡi lên đầu nữ nhi của ngươi tắc quái, ngươi còn muốn đợi sao?" Liêu Khuynh Tâm nổi trận lôi đình, giọng nói the thé hét lên. Mà dù vậy, Liêu Thanh Tùng vẫn giữ vẻ mặt không đổi. Liêu Khuynh Tâm thấy vậy, tức giận hóa thành hổ thẹn, hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp phá cửa bỏ đi. "Viện trưởng, Khuynh Tâm nói cũng không sai, vì sao bây giờ không xử lý tên Sở Thiên Thần đó?" Bà lao tóc bạc kia hơi nghi hoặc hỏi. "Ngươi nghĩ ta không muốn sao?" Liêu Thanh Tùng trầm mặt, lắc đầu. "Nhân hoàng có lệnh, trước khi hắn lấy được thứ kia, ai cũng không được động đến hắn." Hắn cuối cùng cũng nói ra sự thật. Mệnh lệnh này đã tồn tại từ ngày Sở gia bị tịch thu tài sản. Mặc dù không biết Nhân hoàng có ý đồ gì, nhưng mấy thế lực lớn có thù với Sở gia hoặc thù hận Sở Thiên Thần, không ai dám chống lại mệnh lệnh này. Dù sao với tính cách thủ giai của Nhân hoàng hiện tại, một khi Sở Thiên Thần chết, hắn nhất định sẽ điều tra đến cùng. Đến lúc đó, mấy thế lực lớn khó lòng chịu nổi cơn giận này. Vậy chúng ta chẳng lẽ vĩnh viễn không có cơ hội sao? Bà lao kia truy vấn. "Yên tâm, thời gian sắp đến rồi, đến lúc đó ta có một vạn cách để hắn sống không bằng chết." Liêu Thanh Tùng nói xong lộ ra một vẻ mặt âm hiểm đáng sợ. Trong sân viện của Sở Thiên Thần, môn chủ Lý Hải Trụ ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh một tia nghi hoặc và tò mò. "Ngươi cũng muốn đoạt lấy đà xá cổ đế ngọc sao?" Sở Thiên Thần nghe vậy, trên gương mặt vốn trầm mặc, trong nháy mắt hiện lên một vẻ phức tạp. "Quần lụa này là ông nội ta để lại cho ta, nếu đà xá cổ đế ngọc được ghi chép trên quần lụa này là thật, vậy ông nội và bọn họ hẳn cũng có mối liên hệ ngàn sợi vạn tơ với nó, cho nên ta nhất định phải tiến vào Vân Hải bí cảnh." Sở Thiên Thần chậm rãi nói. Lý Hải Trụ nghe xong, im lặng gật đầu. "Trụ tử ca, ta muốn ngươi cùng ta tiến vào Vân Hải bí cảnh đó." Giọng nói của Sở Thiên Thần vô cùng kiên định. Lý Hải Trụ lập tức sững sờ, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên có chút ngạc nhiên. "Sau khi tiến vào bí cảnh, dựa vào vạn pháp ma đồng của ngươi, nói không chừng có thể tìm được vị trí cụ thể của đà xá cổ thành." Sở Thiên Thần khẽ cười. "Môn chủ có ơn với ta, chỉ cần có thể giúp được môn chủ, ta nhất định sẽ dốc toàn lực." Lý Hải Trụ hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói. "Nếu đã như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi phải tăng cường tu luyện, cố gắng trước khi đại khảo tuyển chọn trong học viện đến, đạt đến thông nguyên cảnh đỉnh phong. Chỉ có như vậy, mới có hy vọng tranh giành top 10." Sở Thiên Thần nghe vậy, hài lòng gật đầu, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhạt. "Đại khảo tuyển chọn trong Vân Hải học viện còn 3 tháng nữa, chỉ cần đệ tử nào có thể đạt được top 10 trong đại khảo thì có tư cách tham gia liên tỷ bát viện. Và xét theo kinh nghiệm của Vân Hải học viện những năm qua luôn đứng đầu trong 8 học viện, chỉ cần có thể lọt vào top 10 của học viện, cơ bản là đã có được tư cách tiến vào Vân Hải bí cảnh. Môn chủ yên tâm, ta nhất định không phụ kỳ vọng." Lý Hải Trụ nghe vậy trọng điểm gật đầu, đáp lại. "Tốt." Sở Thiên Thần gật đầu. "Sau khi tiến vào bí cảnh, nếu muốn tiếp tục đi sâu tìm kiếm đà xá cổ thành, sức mạnh của Lý Hải Trụ là không thể thiếu, Sở Thiên Thần sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tìm ra tung tích của ông nội mình." Hai người tạm biệt nhau, Sở Thiên Thần hướng về tháp tu luyện ở Hậu Sơn học viện. Giờ đây, sức mạnh thần thức của hắn so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Nói không chừng có thể lĩnh ngộ thêm càn khôn cổ phù trên huyết kế thạch. Hắn quyết định đi thử một chút. Trời dần tối, ánh chiều tà lan tỏa vài vệt hồng nhạt trên bầu trời, chiếu lên tháp tu luyện của học viện, đổ bóng dài. Sở Thiên Thần bước nhanh vào tháp tu luyện. Lúc này, trong tháp đã có không ít đệ tử tu luyện xong, lần lượt đi ra khỏi cửa tháp. Bọn họ xì xào bàn tán, dường như đang thảo luận về một chủ đề nóng hổi nào đó. Sở Thiên Thần nghe vậy, mơ hồ nghe được vài câu tên của mình. "Người nghe nói chưa? Liêu Khuynh Tâm hôm nay bị người ta đánh, nghe nói thảm lắm." "À, ai dám đánh nàng chứ? Nàng không phải là con gái viện trưởng sao? Người đánh nàng chính là môn chủ của Sở môn, Sở Thiên Thần. Người không lừa ta đấy chứ? Ta nhớ hắn mới là thông nguyên cảnh thôi mà. Liêu Khuynh Tâm là thông thần cảnh hậu kỳ mà, hắn có thể chiếm được lợi lộc gì? Sở Thiên Thần đó không đơn giản như ngươi nghĩ đâu, ta nghe nói hắn chỉ lừa một cái, Liêu Khuynh Tâm đã sợ đến đứng không vững rồi. Ngươi mau nói kỹ cho ta nghe xem." Lúc này, bọn họ vừa hay nhìn thấy Sở Thiên Thần đang đi tới, lập tức túi đầu im lặng. Sở Thiên Thần khẽ nhíu mày, không quan tâm lướt qua bọn họ. Chuyện xảy ra hôm nay chẳng qua chỉ là một chuyện nhỏ, căn bản không đáng để bận tâm. Cũng như hắn chưa bao giờ quan tâm đến ý kiến của bất kỳ ai, những lời bàn tán bên ngoài, hắn cũng sẽ không để ý nhiều. Hắn bước chân nhanh hơn, thẳng tiến đến tầng 7 dưới lòng đất của tháp tu luyện. Tầng 7 dưới lòng đất yên tĩnh không một tiếng động, cách biệt với sự ồn ào bên ngoài. Sở Thiên Thần quét mắt nhìn xung quanh, trong không khí một luồng khí tức áp lực như có như không, khiến người ta không khỏi nảy sinh một tia sợ hãi. Nơi này vẫn kỳ quái như vậy. Sở Thiên Thần nhìn quanh, xác nhận không có đệ tử nào khác nán lại, liền không chút do dự bước lên. Sau đó, hắn một ngón tay chỉ vào huyết kế thạch. Lập tức, thần thức trong cơ thể như thủy triều tuôn ra, từ từ lan tràn về phía bề mặt tảng đá. Cùng với sự tiếp xúc của thần thức, những đường vân phức tạp, khó hiểu kia dường như nhảy múa trên huyết kế thạch. Càn khôn cổ phù dường như bị thần thức của hắn chạm vào, vậy mà lại bắt đầu có hiện tượng kích hoạt dần dần. Đột nhiên, một luồng kiếm ý sắc bén đến cực điểm hung mãnh ập đến, dường như muốn xé toạc Sở Thiên Thần ra. Sở Thiên Thần thần sắc không đổi, vung tay, Côn Lô kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay. Nắm chặt Côn Lô kiếm, kiếm ý đỉnh phong tiểu thành cảnh của hắn trong nháy mắt tuôn ra. Trong nháy mắt va chạm mạnh mẽ với kiếm ý truyền đến từ huyết kế thạch. Khoảnh khắc hai luồng kiếm ý giao phong, các bức tường, mặt đất xung quanh đều rung chuyển nhẹ. Chương 146, Thiên Phú đỉnh cấp của Kiều Uyển Lăng. Chương 146, Thiên Phú đỉnh cấp của Kiều Uyển Lăng. Khí thế toàn thân Sở Thiên Thần bùng phát, tàng phong tiêu vì luồng kiếm ý bá đạo này mà khẽ rung động. Trong tầng 7 dưới lòng đất tĩnh lặng, ẩn ẩn truyền đến tiếng kiếm minh chói tai. Trong vô hình dường như có đao quang kiếm ảnh, hàn quang lấp lánh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Sở Thiên Thần vậy mà đã thành công đẩy lùi luồng kiếm ý mạnh mẽ kia, khiến nó tạm thời thu liễm vài phần. Tranh thủ khoảng trống này, Sở Thiên Thần không chút do dự mạnh mẽ thúc dục thần thức của mình, nhanh chóng lan tràn về phía những đường vân khó hiểu trên bề mặt huyết kế thạch. Hơn 10 giây trôi qua, sắc mặt Sở Thiên Thần hơi trở nên nghiêm trọng. Ngay khi hắn có chút lơ là, kiếm ý trên huyết kế thạch đột nhiên tăng vọt. Kiếm ý mạnh mẽ lại một lần nữa ập đến, lần này còn cường hãn hơn lúc nãy. Sở Thiên Thần cắn chặt răng, mặc dù toàn thân da rẻ lẫn gân mạch đều âm ỉ đau nhức, nhưng hắn vẫn kiên định không lùi. Luồng kiếm ý kia không ngừng mạnh lên, cho đến khi khiến thân thể hắn liên tục lùi bước. Cuối cùng, dưới sự xung kích của đợt kiếm ý cuối cùng, hắn bị đẩy lảo đảo lùi lại mấy bước. Đáng chết! Sở Thiên Thần nghiến răng thấp giọng mắng một tiếng, nhanh chóng thu thần thức về, miễn cưỡng ổn định thân hình. Sau khi bình tâm trở lại, trong mắt hắn lộ ra một tia vui mừng. Lần này kiên trì được lâu hơn mọi lần trước, hắn quyết định thấy tốt thì dừng. Bởi vì hắn đã thành công trong thời gian ngắn ngủi, lĩnh ngộ được 1/3 càn khôn cổ phù trên huyết kế thạch. Hắn cuối cùng đã triệt để nắm giữ cách chế tạo và sử dụng ngự hồn phù lục. Tuy nhiên, đúng lúc Sở Thiên Thần đang thầm tự chúc mừng, đột nhiên phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng động đó trong tầng hầm thứ 7 trống trải cực kỳ rõ ràng. Tim Sở Thiên Thần thắt lại, vẻ cảnh giác tức khắc dâng lên. Hắn nắm chặt Côn Lô kiếm trong tay, thân hình xoay chuyển, ánh mắt sắc bén khóa chặt kẻ đến. Dưới ánh mắt cảnh giác của hắn, đối phương là hai bóng người duyên dáng, một cao một thấp, Vương Tuyết và Kiều Uyển Lăng. Sở Thiên Thần thấy người đến, lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảnh giác tức thì buông xuống, kiếm ý cũng theo đó thu liễm. Môn chủ, người sao lại ở đây? Vương Tuyết khép lời, trong đôi mắt trong veo lộ ra một tia nghi hoặc. Kiều Uyển Lăng thì lại vô cùng nhạy bén phát hiện ra điều gì đó, lập tức liếc nhìn huyết kế thạch. Ta chỉ là tò mò dưới này rốt cuộc có gì, tùy tiện đi dạo mà thôi. Sở Thiên Thần khẽ cười, xấu hổ sờ sờ đầu. Thật sự là tùy tiện đi dạo sao? Nghe lời này, khoe miệng Kiều Uyển Lăng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý, tinh nghịch nói: "Ngươi không ở ký túc xá tu luyện cho tốt, chạy đến đây làm gì?" Sở Thiên Thần thấy vậy khẽ giật mình, bước tới đưa ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc vào cái đầu nhỏ nhắn của nàng. "Là thế này, nàng hôm nay vừa vào nội viện, ta nghĩ muốn đưa nàng tới đây trắc nghiệm thiên phú." Vương Tuyết thấy vậy, lập tức mở miệng giải thích. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Kiều Uyển Lăng, trong ánh mắt mang theo một tia dịu dàng. Sở Thiên Thần thấy vậy thầm than trong lòng, tên tiểu tử này tuổi linh hồn ước chừng còn lớn hơn cả phụ thân mình. Suốt ngày giả vờ làm trẻ con để lừa người, nhưng hắn cũng rất tò mò tu vi của Kiều Uyển Lăng bây giờ là bao nhiêu. Sở Thiên Thần nhắm mắt lại, vận chuyển thần thức quét về phía Kiều Uyển Lăng. Chốc lát sau, lông mày hắn hơi giãn ra, trong lòng hơi chấn động. Tên tiểu tử này đã đạt thông nguyên cảnh tam trọng rồi, mặc dù tốc độ tu luyện kém xa hắn, nhưng phải biết nàng chỉ đơn thuần tu luyện ở ngoại viện, tài nguyên tu luyện vô cùng hạn chế. Không giống như mình có thể đến tu luyện tháp, trong động thiên còn có vạn tượng thạch, càng đừng nói đến thông thiên thần trụ của Linh Tức Sơn. Ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng, Kiều Uyển Lăng lại đột nhiên vươn tay ra, thần sắc không đổi nói: "Cho ta nguyên thạch." Nàng không hề khách khí, trực tiếp khiến Sở Thiên Thần lộ ra vẻ sương sở. "Ngươi thật sự coi ta là phụ thân ngươi à? Muốn nguyên thạch làm gì?" Hắn ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. "Ta muốn mua một chỗ động thiên ở hậu sơn." Tiểu Uyển Lăng nhíu môi, lộ ra một tia cười khinh thường. Nàng nói lý lẽ rõ ràng, dường như đây là chuyện đương nhiên. "Môn chủ, nếu như ngươi túng thiếu, ta có thể giúp ngươi chi số nguyên thạch này." Vương Tuyết đứng một bên, nghe lời này, trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ quan tâm, nhẹ giọng nói: "Không cần, ta sẽ thay nàng an bài." Sở Thiên Thần thấy vậy, lập tức xua tay, cười lắc đầu. Hắn thầm nghĩ lại phải đi tìm Từ Sĩ Cường một chuyến rồi, nghĩ lại Lăng Bá Bá hẳn là không thiếu chút nguyên thạch để mua thêm một động thiên chứ. Hắn nói không cần là chuyện của hắn, nếu Vương Tuyết tỷ tỷ cứ kiên trì cho ta nguyên thạch, vậy ta sẽ không khách khí đâu. Khoe miệng Tiểu Uyển Lăng hơi nhếch lên, dường như khá đắc ý ngươi tên tiểu tử này, quả thực là được lợi còn ra vẻ. Sở Thiên Thần nghe vậy tức thì lộ ra một vẻ tức giận. Vương Tuyết đứng bên cạnh nhìn cảnh này, không nhịn được mỉm cười. Thấy bầu không khí hơi hỗn loạn, Sở Thiên Thần dứt khoát không nói thêm gì nữa, kéo Kiều Uyển Lăng đi đến trước huyết kế thạch. "Ngươi không phải muốn trắc nghiệm thiên phú sao? Trắc nghiệm đi." hắn nói. Tiêu Uyển Lăng cũng không hề do dự, nhẹ nhàng bước đến trước huyết kế thạch. Nàng chậm rãi vươn bàn tay, ngón ngọc nhẹ nhàng lướt qua, để lại một vết cắt nhỏ trên lòng bàn tay. Ngay sau đó, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào, một giọt máu tươi lặng lẽ chảy xuống, nhỏ lên khối đá kia. Sở Thiên Thần và Vương Tuyết đứng sau nàng, im lặng nhìn. Vương Tuyết im lặng mong đợi, còn trên mặt Sở Thiên Thần không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào. Hắn cũng rất tò mò thiên phú của Tiểu Uyển Lăng rốt cuộc như thế nào. Ban đầu mình chắc nghiệm ra là màu tím, Tiểu Uyển Lăng này dù sao cũng đến từ đại thế giới, ít nhất cũng phải màu xanh lam chứ. Nhưng hắn vô cùng tò mò, thiên phú chắc nghiệm gian này rốt cuộc là của chủ nhân thân thể này hay là của chính Tiểu Uyển Lăng. Dù sao, nàng bất quá chỉ là một đạo linh hồn đoạt xá thân thể này mà thôi. Máu trên huyết kế thạch nhanh chóng thấm vào mặt đá. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đá vốn tối tăm không ánh sáng đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng màu vàng chói mắt, rực rỡ lóa mắt. Thiên phú này cực kỳ tốt rồi nha. Vương Tuyết khẽ giật mình, nhẹ giọng nói. Thiên phú màu vàng đại diện cho việc sau này về cơ bản có thể thuận lợi bước vào thiên vương cảnh. Ngay sau đó, ánh sáng màu vàng trên huyết kế thạch chỉ kéo dài vài giây, liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Trong chớp mắt lại biến thành màu xanh lục kinh diễm. Màu xanh lục, tiểu cô nương xem ra sau này có hy vọng bước vào thiên cương cảnh nha. Trong mắt Vương Tuyết lóe lên một tia kinh ngạc, thấp giọng nói. Lúc này Sở Thiên Thần vẫn chưa có bất kỳ phản ứng nào, ánh mắt hắn sâu thẳm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Tuy nhiên, ngay lúc Vương Tuyết đang kinh ngạc, ánh sáng màu xanh lục trên huyết kế thạch lại một lần nữa biến đổi dữ dội. Dần dần, vệt màu xanh lục kia bị một tầng màu xanh lam sáng hơn thay thế. Màu xanh lam Vương Tuyết sững sờ, nàng trợn tròn mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Nàng vạn vạn không ngờ, thiên phú của Kiều Uyển Lăng lại phi thường đến vậy. Có thiên phú màu xanh lam trong toàn bộ lịch sử học viện cũng vô cùng hiếm thấy. Dù sao đó cũng là đại diện cho việc sau này có hy vọng bước vào hàng ngũ võ đạo tông sư nha. Tuy nhiên, lông mày Sở Thiên Thần khẽ nhíu lại, trong mắt lóe lên một vẻ phức tạp. Bởi vì hắn phát hiện, vệt màu xanh lam kia dường như vẫn còn đang nhảy nhót, dường như còn có thể biến hóa, nhưng lại bị Kiều Uyển Lăng không biết dùng thủ đoạn gì mà kiềm chế lại. Chương 147 giúp Vương Tuyết chữa thương, chương 147 giúp Vương Tuyết chữa thương Hậu Sơn học viện, một góc nhỏ gần đỉnh núi. Lý Hải Trụ bước ra từ sân viện của Sở Thiên Thần. Hắn giơ tay, theo kỹ thuật trận pháp Sở Thiên Thần đã truyền dạy cho hắn trước đó, nhẹ nhàng điều chỉnh một cây trận kỳ trong tứ tự trận. Tức thì, một màn chắn nhanh chóng hình thành, sau đó bao phủ toàn bộ động thiên, cách ly mọi khí tức bên trong và bên ngoài. Lý Hải Trụ thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia hài lòng, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc hắn chuẩn bị quay người, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hắn đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt quét qua, chỉ thấy một nữ tử dáng người hiểu điệu đang chậm rãi đi đến. Áo váy bay bay, dung nhan tuyệt mỹ. Tim Lý Hải Trụ thắt lại. Đây không phải Diệp Nê Thường sao? Nàng sao lại xuất hiện ở đây? Trong học viện ít ai không biết tên Diệp Nê Thường. Tuổi còn trẻ tu vi đã đạt đến thiên vương cảnh, còn là một trong hai người duy nhất trong nội viện có thể leo lên tầng cao nhất của tu luyện tháp. Nhưng phần lớn mọi người ấn tượng về nàng không chỉ có vậy. Dù sao, dung mạo của nàng xét khắp toàn bộ Vân Hải học viện đều có thể xưng là tuyệt đối đệ nhất. Lãnh diễm cao quý, nữ thần hoàn mỹ trong mơ của vô số nam đệ tử. Nhưng nàng sao lại đến đây? Động tiên của Sở Thiên Thần so với những nơi khác ở Hậu Sơn đã coi như vô cùng hẻo lánh rồi. Hơn nữa môn chủ hắn xưa nay luôn khiêm tốn, nơi này hẳn là không có ai biết mới đúng chứ. Trong lòng Lý Hải Trụ dâng lên một tia cảnh giác, hắn nhanh chóng lướt qua bên cạnh nàng, giả vờ không để ý đi về phía xa. Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại luôn dừng lại trên người nàng, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của nàng. Chỉ thấy Diệp Nghe Thường đi đến trước động tiên của Sở Thiên Thần, dừng lại bước chân. Nàng lông mày khẽ nhíu, dường như đã phát hiện ra sự tồn tại của màn chắn. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đi vòng quanh bên ngoài tứ tượng trận hai vòng, lúc cúi đầu, lúc ngưng nhìn, lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Hải Trụ khẽ nhíu mày, sự nghi ngờ trong lòng càng lúc càng nặng. Ngay lúc hắn đang nghi ngờ, Diệp Nghe Thường cuối cùng cũng dừng lại bước chân, dường như đã nhận ra có người đang quan sát nàng. "Xin hỏi, ngươi đây là đang làm gì?" Nàng khẽ mở đôi môi son, giọng nói lạnh nhạt. "Câu này ta hỏi ngươi mới đúng chứ, đây là động thiên của môn chủ Sở môn chúng ta, ngươi muốn làm gì?" Tim Lý Hải Trụ nhảy lên một cái, chấn định trả lời. "Ngươi quen Sở Thiên Thần? Vậy ngươi có biết hắn đang ở đâu không?" Đôi mắt đẹp của Diệp Nghe Thường khẽ ngưng lại, hỏi. Lý Hải Trụ nghe vậy không khỏi có chút do dự, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Nhìn dáng vẻ đối phương không giống đến gây sự, nói cho nàng hẳn là không sao. Môn chủ hắn đang tu luyện ở tu luyện tháp, nếu ngài có chuyện, chi bằng đợi một lát. Diệp Nghe Thường nghe vậy suy nghĩ một lát, không nói thêm gì nữa, trực tiếp quay người rời đi. Lý Hải Trụ ở lại chỗ cũ, ánh mắt dõi theo bóng lưng nàng đi xa. Cô nương này nói là viện hoa của học viện cũng không quá lời, môn chủ thật là có phúc khí a, hắn thầm cảm thán trong lòng. Lúc này, trong tu luyện tháp, Tiêu Uyển Lăng lộ vẻ đắc ý đi về phía Sở Thiên Thần và Vương Tuyết. Không ngờ tiểu cô nương ngươi thiên phú lại cao đến vậy. Vương Tuyết thấy nàng đi đến gần, không khỏi mở miệng nói. Đó là đương nhiên. Tiểu Uyển Lăng nghe vậy đắc ý cười, hơi nhếch cằm lên, nhàn nhạt nói. Sở Thiên Thần đứng bên cạnh, môi khẽ động, muốn nói lại thôi. Hắn vẫn luôn nghi ngờ Tiểu Uyển Lăng vừa nãy rốt cuộc đã dùng phương pháp gì khiến huyết kế thạch không còn biến hóa nữa. Nhưng nghĩ lại, ở đây trực tiếp hỏi nàng hình như không thích hợp lắm, vẫn là lần sau có cơ hội thì nói. Đi thôi. Hắn quay người nói. Ba người đi về phía ngoài tu luyện tháp. Ta nghe bọn họ nói, môn chủ ngươi vậy mà còn là một luyện đan sư. Trên đường, Vương Tuyết đột nhiên mở miệng nói, "Biết một chút." Sở Thiên Thần khẽ gật đầu, nhàn nhạt đáp lại, "Đây là đan phương ta cầu được ở bên ngoài học viện mấy ngày trước, nghe nói có thể chữa lành vết thương để lại sau khi đột phá thất bại, môn chủ, ngươi có thể giúp ta luyện chế ra viên đan dược này không?" Vương Tuyết lấy ra một tờ giấy cổ xưa, đưa đến trước mặt Sở Thiên Thần, nhẹ giọng nói, "Sở Thiên Thần nhận lấy tờ đan phương kia, ánh mắt quét qua, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại. Đan phương này không đúng,
ngươi bị người ta lừa rồi.
A, vậy ta chẳng phải công cốc rồi sao? Vương Tuyết nghe xong ngây người, vẻ mặt tức khắc có chút hoảng sợ, thấp giọng nói:
thật ra, vết thương trong cơ thể ngươi không phải trọng thương, chỉ là một vài vết thương trên gân mạch, điều dưỡng một chút là có thể hồi phục.
Thấy nàng lộ vẻ khó khăn, Sở Thiên Thần ôn hòa nói:
thật sao?
Trong mắt Vương Tuyết tức khắc lộ ra ánh sáng kích động hỏi:
đi theo ta.
Sở Thiên Thần đi về phía một khoảng đất trống phía trước tu luyện tháp. Đến khoảng đất trống, ba người dừng lại bước chân.
Đưa tay cho ta.
Sở Thiên Thần quay đầu lại nói với Vương Tuyết. Tim Vương Tuyết đột nhiên đập nhanh hơn, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một vệt hồng. Nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay đặt vào tay Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần không hề do dự, tức thì thôi động nguyên khí trong cơ thể, theo lòng bàn tay tuôn ra. Hắn không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác, chỉ là muốn giúp nàng trị liệu gân mạch, dù sao vết thương nhỏ này đối với Sở Thiên Thần mà nói căn bản không cần châm kim là có thể giải quyết. Đột nhiên, Vương Tuyết cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo từ lòng bàn tay Sở Thiên Thần truyền đến, sau đó truyền vào trong cơ thể nàng. Luồng nguyên khí đó như một luồng khí lạnh, nhanh chóng lan khắp toàn thân nàng, khiến dáng người uyển chuyển của nàng không khỏi khẽ run lên. Tuy nhiên, cùng với nguyên khí đi sâu vào gân mạch của nàng, Vương Tuyết đột nhiên cảm thấy trong cơ thể một trận thư thái. Mỗi một gân mạch trên cơ thể dường như đều được luồng nguyên khí này trị liệu, cảm giác đau đớn nhanh chóng giảm bớt. Sắc mặt nàng dần dần thả lỏng, cả người đều trở nên vui vẻ. Vương Tuyết cảm thấy một trận thoải mái, gần như không nhịn được phát ra một tiếng thở dài nhẹ nhõm.
Thật dễ chịu.
Tiểu Uyển Lăng đứng sau hai người, khẽ nheo mắt lại, khoe miệng lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, tên tiểu tử này rõ ràng là mượn cớ chữa thương để chiếm tiện nghi mà.
Ừ, nhưng hắn có duyên với nữ giới, điểm này quả thật rất giống ra hắn.
Ngay lúc này, xa xa một bóng người duyên dáng nhanh chóng đi đến. Tiêu Uyển Lăng tức thì cảm thấy một luồng sát khí cực mạnh đang lan về phía này, nàng lập tức ngẩng đầu nhìn. Kẻ đến chính là Diệp Nghê Thường.
Này,
Tiêu Uyển Lăng vội vàng dùng khuỷu tay huých vào Sở Thiên Thần một cái, lên tiếng nhắc nhở.
Ngươi làm gì?
Sở Thiên Thần vẻ mặt không vui nói với Tiêu Uyển Lăng.
Được rồi, mấy ngày nay ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, tạm thời đừng tu luyện nữa.
Sau đó hắn buông bàn tay Vương Tuyết ra, kiên nhẫn nói.
Ừm.
Vương Tuyết vẻ mặt vui mừng nhìn chằm chằm vào mặt Sở Thiên Thần, nhìn đến mức hắn đỏ cả mặt. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa biết nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần.
Ngươi
đang làm gì? Một giọng nói lạnh lùng truyền vào tai hắn, đột nhiên hắn hổ khu chấn động, đột ngột quay người nhìn.
Diệp Nghê Thường,
nàng sao lại ở đây?
Khoan đã, nàng vừa nãy sẽ không nhìn thấy.
Ngươi hiểu lầm rồi, nghe ta giải thích. Sở Thiên Thần vội vàng đi lên muốn giải thích, nhưng lại đột nhiên bị đối phương túm lấy cổ tay.
Đi theo ta.
Trong giọng nói của Diệp Nghê Thường mang theo chút tức giận, kéo Sở Thiên Thần nhanh chóng đi về phía một nơi trong nội viện. Hai người đi rồi, để lại Vương Tuyết và Kiều Uyển Lăng hai người nhìn nhau.
Môn chủ hắn sẽ không sao chứ?
Vương Tuyết có chút xấu hổ hỏi.
Yên tâm, chết không được đâu, hẳn là chết không được đâu.
Giọng điệu Kiều Uyển Lăng có chút không kiên định.
Chương 148 nữ nhân tức giận thật đáng sợ. Chương 148 nữ nhân tức giận thật đáng sợ. Đêm đã khuya, gió dần mang theo chút hơi lạnh.
Trên cổ đạo nội viện tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có thỉnh thoảng tiếng gió xuyên qua ngọn cây phát ra tiếng sột soạt. Tuy nhiên, hai bóng người nhanh chóng xuyên qua màn đêm, phá vỡ sự tĩnh mịch. Diệp Nghê Thường nắm chặt cổ tay Sở Thiên Thần, chạy nhanh về một hướng trong nội viện. Sở Thiên Thần bị nàng nắm đến không chịu nổi, đau đớn chuyển từ cổ tay lên.
Ngươi nhẹ tay một chút.
Hắn không nhịn được thấp giọng kêu lên. Tuy nhiên, bàn tay Diệp Nghê Thường không hề nuối lòng chút nào, thậm chí càng nắm càng chặt, khiến hắn đau đến mức cắn chặt răng.
Nữ nhân một khi tức giận, quả nhiên là đáng sợ a. Theo hai người một trận chạy như bay, cuối cùng đã đến võ đấu trường của nội viện.
Lúc này, trong võ đấu trường không một bóng người, chỉ có ánh trăng chiếu xuống, lộ vẻ cô tịch lạ thường. Diệp Nghê Thường một cước đạp vào võ đấu trường, đột nhiên dừng lại bước chân, nàng đột ngột hất mạnh cổ tay Sở Thiên Thần ra.
Sở Thiên Thần bị nàng hất như vậy, tức khắc cảm thấy đau đớn ập đến.
Hắn ôm lấy cổ tay mình, vội vàng xoa xoa. Võ thể của Sở Thiên Thần sớm đã đạt đến trình độ thiên võ cảnh sơ kỳ, nhưng chỉ bị Diệp Nghê Thường nắm một cái, hắn cảm thấy tay mình sắp phế rồi. Hắn chấn định lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía Diệp Nghê Thường. Chỉ thấy nàng căn bản không nhìn hắn, nhưng lại đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc trắng. Thanh trường kiếm này vừa được rút ra, nhiệt độ xung quanh tức thì giảm xuống. Thân kiếm hàn quang lấp lánh, dưới ánh trăng rực rỡ. Rõ ràng là một thanh thần binh cấp 6. Ngón tay Diệp Nghê Thường nhẹ nhàng nắm lấy chuôi kiếm, ánh mắt lạnh như băng.
Lấy kiếm của ngươi ra.
Nàng nhàn nhạt nói. Sở Thiên Thần sững sờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm bất an.
Trời đã tối như vậy rồi, ngươi sẽ không phải là hắn theo bản năng hỏi.
Lời còn chưa dứt, trước mắt hắn đã lóe lên một vệt kiếm quang chói mắt. Diệp Nghê Thường căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội giải thích nào, trường kiếm đột ngột bung ra, mang theo một luồng sát khí cường hãn trực tiếp tấn công Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần giật mình, hắn phản ứng cực nhanh, lập tức từ trong nhẫn chứa vật lấy ra côn nô kiếm của mình. Hai tay cầm kiếm, thần sắc nghiêm túc dùng sức đỡ lên.
Keng!
Một tiếng vang dọn, côn nô kiếm và trường kiếm bạc trắng va chạm, tia lửa bắn ra khắp nơi. Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến, khí huyết trong cơ thể sôi trào, cả người bị luồng sức mạnh này đánh bay ra ngoài. Cho đến khi lảo đảo lùi lại mấy mét, hắn mới gắng gượng ổn định thân hình. Lúc này, cổ tay hắn tê dại, hổ khẩu bị cú đánh vừa rồi chấn động đến đau nhức. Hắn nén đau, ngẩng đầu nhìn Diệp Nghê Thường, lửa giận sục sôi trong lòng.
Ngươi muốn mưu sát phù quân ư?
Sở Thiên Thần lớn tiếng hét lên, âm thanh vang vọng trong võ đấu trường trống trải. Tuy nhiên, biểu cảm của Diệp Nghê Thường lạnh như băng, không đáp lại lời của Sở Thiên Thần. Thanh trường kiếm bạc trắng trong tay khẽ chấn động, phát ra tiếng kiếm ngân thanh thúy, mang theo tiếng gió rít chói hai lần nữa bổ tới.
Kiếm này còn nhanh hơn vừa rồi.
Trái tim Sở Thiên Thần đột nhiên thắt lại,
không chút do dự, nhanh chóng đặt côn nô kiếm ngang ngực, dốc sức ngăn cản. Keng! Lại một tiếng kim loại giao tranh sắc bén, vang vọng khắp võ đấu trường. Côn nô kiếm bị đè đến suýt tuột khỏi tay. Tuy nhiên, kiếm này không trực tiếp đánh ngã hắn. Hắn nghiến chặt răng, kiếm ý bùng nổ. Kiếm ý tiểu thành cảnh đỉnh phong đột nhiên tuôn ra, quét ngang về phía Diệp Nghê Thường. Diệp Nghê Thường hơi sững sờ, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh. Chỉ thấy nàng cũng phóng ra kiếm ý của mình. Đột nhiên, hai luồng kiếm ý cực mạnh va chạm vào nhau. Mặt đất toàn bộ võ đấu trường vì thế mà nứt ra những vết rạn nhỏ. Nếu có người khác ở đó, nhất định sẽ bị cảnh tượng này chấn động đến không nói nên lời. Soạt, kiếm ý của Diệp Nghê Thường rõ ràng còn mạnh mẽ hơn. Giây tiếp theo, kiếm ý của Sở Thiên Thần đã bị vô tình xé tan, mặt đất toàn bộ võ đấu trường dường như cũng theo đó run lên một chút. Sở Thiên Thần thân hình buộc phải lùi lại mấy mét, sắc mặt tái nhợt, hai tay run rẩy dữ dội. Mồ hôi lạnh toát ra trên trán hắn, khí huyết trong cơ thể cuộn cuộn, may mắn là Diệp Nghê Thường kịp thời thu hồi luồng kiếm ý đáng sợ đó. Nếu không Sở Thiên Thần bây giờ đã kinh mạch tổn hại hết rồi. Sở Thiên Thần khó nhọc đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kiếm ý đại thành cảnh sơ kỳ, quả thực là một quái vật. Lúc này, Diệp Nghê Thường liếc nhìn thanh côn nô kiếm trên tay Sở Thiên Thần, thần sắc nghi hoặc. Rút kiếm của ngươi ra, nàng lạnh lùng nói. Không được. Sở Thiên Thần lập tức đáp lại. Làm sao hắn có thể ở đây rút côn nô kiếm ra? Đây chẳng phải là tự rước họa vào thân ư? Hơn nữa hắn cũng không thể hướng kiếm về phía Diệp Nghê Thường được. Mà Diệp Nghê Thường lại không biết thanh kiếm trong tay hắn là một thanh thần binh cấp 7. Chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng, lần nữa giơ trường kiếm lên, cực nhanh chém tới. Kiếm khí gào thét, khí thế sắc bén. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, Sở Thiên Thần lại không hề có ý định chống trả hay né tránh. Hắn cứ thế đứng yên bất động, ung dung đối mặt với mũi kiếm sắp tới. Diệp Nghê Thường thấy vậy thần sắc hoảng hốt, nội tâm căng thẳng vô cùng. May mắn là nàng kịp thời thu tay, trường kiếm dừng lại ngay trên đỉnh đầu Sở Thiên Thần. Kiếm này suýt chút nữa đã trực tiếp giết chết Sở Thiên Thần. Kiếm khí sắc bén trên thân kiếm trực tiếp chém đứt một lọn tóc đen trên trán Sở Thiên Thần, lọn tóc khẽ bay xuống. Ngươi muốn chết à? Diệp Nghê Thường có chút tức giận quát. Sở Thiên Thần nghe vậy, lại cười hì hì. Hắn biết Diệp Nghê Thường không thể thật sự ra tay giết người, nếu nàng thật sự giết mình, e rằng sẽ hối hận cả đời. Thôi được rồi, đừng giận nữa. Sở Thiên Thần lộ ra vẻ biết lỗi, xích lại gần Diệp Nghê Thường. Vừa rồi ngươi thật sự hiểu lầm rồi, nàng ấy chỉ là đệ tử môn hạ của ta, ta cũng chỉ giúp nàng ấy chữa thương mà thôi. Đối mặt với lời giải thích của Sở Thiên Thần, Diệp Nghê Thường phồng má quay đầu đi. Ta biết, chỉ là giọng nàng càng nói càng nhỏ. Chỉ là ghen rồi ư? Sở Thiên Thần gian xảo lần nữa xích lại gần. Diệp Nghê Thường nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng, giơ trường kiếm lên lại muốn chém tới. Xin lỗi, ta sai rồi. Sở Thiên Thần phản ứng cực nhanh, chắp hai tay thành khẩn xin lỗi, thiếu chút nữa quỳ xuống trước mặt nàng. Thấy cảnh này, Diệp Nghê Thường cuối cùng cũng lộ ra một nụ cười nhạt. Hừ, lần sau mà còn, ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu. Sở Thiên Thần nghe vậy nuốt nước bọt, hắn biết đối phương không nói lung tung, nàng ấy tức giận lên thật sự rất đáng sợ. Ta tuyệt đối không tái phạm. Đúng rồi, ngươi có chuyện gì mới đến tìm ta đúng không? Hắn hỏi. Diệp Nghê Thường nghe vậy, thần sắc lập tức nghiêm trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Là Cửu Thiên Thần Hoàng của ta, nó lại bắt đầu mất kiểm soát rồi. Ngữ khí của nàng lập tức trở nên tủi thần, thay đổi hoàn toàn vẻ lạnh lùng sắc bén vừa rồi mà trở nên có chút đáng thương. Sở Thiên Thần vội vàng dùng thần thức dò xét cơ thể nàng một lượt, sau đó suy nghĩ một lúc. Đi theo ta. Hắn đột nhiên ôm lấy vòng eo thon thả của Diệp Nghê Thường, bất chấp nàng xấu hổ, trực tiếp hướng về động tiên của mình mà đi. Chương 149, Cửu Thiên Thần Hoàng Nguyên Linh xuất thể. Chương 149, Cửu Thiên Thần Hoàng Nguyên Linh xuất thể. Bên trong động tiên của Sở Thiên Thần ở Hậu Sơn học viện. Lúc này, nguyên khí xung quanh đặc biệt hỗn loạn, ngay cả trên kết giới của tứ tượng trận cũng nổi lên từng đợt cơn sóng. Và nguyên nhân của tất cả điều này chính là Diệp Nghê Thường đang đứng ở trung tâm sân. Sở Thiên Thần đứng ở một góc sân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Nghê Thường, suy tư. Diệp Nghê Thường mặc một chiếc váy trắng dài, mái tóc đen như thác nước, nhẹ nhàng bay theo gió. Nàng đứng đó, đôi mắt đẹp nhắm nghiền, không lâu sau chợt mở ra. Tiếp đó, hai tay nhanh chóng kết thành từng đạo pháp ấn phức tạp. Theo pháp ấn trong tay nàng nhanh chóng biến hóa, khí tức của cả người nàng lập tức trở nên sắc bén vô cùng. Một luồng sóng khí lửa nóng bỏng mạnh mẽ bùng phát ra từ cơ thể nàng. Đột nhiên, nhiệt độ toàn bộ động tiên tăng vọt, ngay cả không khí cũng trở nên sền sệt. Ầm. Một luồng lửa sáng chói mắt đống nhiên bùng lên từ cơ thể Diệp Nghê Thường, giống như một mặt trời mới mọc từ thân thể nàng. Đúng lúc này, mặt đất và nhà cửa trong động tiên bắt đầu rung chuyển dữ dội. Sở Thiên Thần lộ vẻ kinh hãi, không khỏi đổ vài giọt mồ hôi lạnh. Nàng sẽ không phá hủy nơi này của ta chứ? Tuyệt đối đừng mà, bao nhiêu linh hoa, linh thảo của ta không thể có chuyện gì được. Hắn đột nhiên có chút hối hận khi đưa nàng về động thiên của mình, cô nương này cũng quá đáng sợ rồi. Nếu không phải Diệp Nghê Thường nói với Sở Thiên Thần rằng nàng tuy đã trấn áp được Cửu Thiên Thần Hoàng, nhưng mỗi lần thi triển nguyên linh xuất thể đều thất bại. Nếu không hắn cũng không thể đưa nàng đến động thiên để thử. Vốn dĩ hắn nghĩ rằng nơi đây có tứ tượng trận che chắn, thêm vào đó là vạn tượng thạch cung cấp nguyên khí. Diệp Nghê Thường phóng thích Cửu Thiên Thần Hoàng ở đây, một khi có sai sót gì, hắn có thể kịp thời cứu nàng. Nhưng bây giờ xem ra, trước khi nàng gặp chuyện, động thiên của hắn đã không chịu nổi rồi. Đúng lúc này, phía sau Diệp Nghê Thường, đột nhiên một đôi cánh lửa như phượng hoàng vươn cánh, mạnh mẽ dựng ra. Thần Hoàng chi dự, bá khí ngất trời. Giữa ngọn lửa cuồn cuộn, ánh lửa chiếu sáng toàn bộ động thiên, tựa như ban ngày giáng lâm. Sở Thiên Thần không tự chủ được nheo mắt lại, trong lòng lướt qua một tia chấn động. Cửu Thiên Thần Hoàng quả nhiên cường đại. Hắn thì thầm, Cửu Thiên Thần Hoàng, một trong 10 yêu thú thượng cổ trong truyền thuyết, vỗ cánh bay lượn liền có thể thiêu hủy đại địa, đốt cháy trời cao. Theo Sở Thiên Thần phỏng đoán, gia tộc của Diệp Nghê Thường hẳn là đã kế thừa huyết mạch chi lực của Cửu Thiên Thần Hoàng. Vì vậy, nguyên linh bẩm sinh của nàng mới là Cửu Thiên Thần Hoàng. Con chúa của đại thế giới quả nhiên không tầm thường. Hắn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng khổng lồ ẩn chứa trong ngọn lửa đó. E rằng vạn vật trên thế gian này, ít có thứ gì có thể tồn tại dưới sự xâm nhiễm của ngọn lửa ấy. Tuy nhiên, ngay khi hắn suy tư một lúc, một cảnh tượng bất ngờ xảy ra khiến lòng hắn giật mình. Đôi cánh lửa nóng bỏng sau lưng Diệp Nghê Thường đột nhiên bắt đầu run rẩy dữ dội, ánh sáng lóe lên rồi tắt hẳn. Ngay sau đó, ngọn lửa trên người nàng tắt úng, đôi cánh lửa cũng tan biến không còn dấu vết trong không trung. Diệp Nghê Thường đột nhiên rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, cả người như bị trọng kích, bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ. Sở Thiên Thần phản ứng cực nhanh, một bước xông lên, không chút do dự ôm lấy nàng, vững vàng đỡ nàng vào lòng mình. "Ngươi không sao chứ?" Sở Thiên Thần khẽ gọi, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. "Ta không sao." Diệp Nghê Thường khó nhọc mở mắt, giọng nói yếu ớt truyền ra từ miệng nàng. Nàng toàn thân yếu ớt vô lực, hiển nhiên sự bùng nổ vừa rồi đã khiến nguyên khí của nàng tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng. Rõ ràng ta đã có thể hoàn toàn khống chế nó, tại sao mỗi lần tôi động chưa đầy mấy giây lại thất bại? Tại sao trong mắt nàng tràn đầy sự bối rối? "Đừng nội, nghỉ ngơi một chút trước đã, đừng quá miễn cưỡng." Sở Thiên Thần nhìn ánh mắt nàng đầy vẻ quan tâm, khẽ thở dài. Sau đó, Sở Thiên Thần nhẹ nhàng ôm nàng lên, đi đến sân trong độc tiên, cuối cùng đặt nàng ngồi xuống một chiếc ghế dài. Diệp Nghê Thường dựa vào lưng ghế, hơi thở có chút dồn dập, ngực phập phồng kịch liệt. "Chẳng lẽ ngươi không biết dưỡng linh thuật sao?" Sở Thiên Thần nhìn nàng, đột nhiên ánh mắt sáng lên, như thể nghĩ ra điều gì đó. "Dưỡng linh thuật? Đó là cái gì?" Nghe vậy, Diệp Nghê Thường ngẩn ra một chút, dường như chưa từng nghe nói đến loại thuật pháp này, khẽ lắc đầu. "Ngươi lại không biết dưỡng linh thuật?" Sở Thiên Thần mở ra, ngay sau đó lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn nghĩ nàng hẳn là đã sớm rời khỏi gia tộc rồi. Các đại gia tộc bình thường đều có truyền thừa dưỡng linh thuật, huống chi là gia tộc sở hữu nguyên linh bẩm sinh truyền thừa như nàng. Dưỡng linh thuật là một loại thuật pháp chuyên dùng để tẩm bổ nguyên linh bẩm sinh. Người sở hữu nguyên linh bẩm sinh, đặc biệt là như Cựu Thiên Thần Hoàng của ngươi, chỉ có thông qua dưỡng linh thuật tẩm bổ hàng ngày mới có thể duy trì sức mạnh và sự ổn định của nguyên linh. Nếu ngươi không sử dụng dưỡng linh thuật, mỗi lần nguyên linh xuất thể đều sẽ nhanh chóng tiêu hao hết nguyên khí bản thân, thậm chí dẫn đến linh lực phản vệ. Giống như vừa rồi hắn ngừng lại một chút, suy nghĩ kỹ càng rồi kiên nhẫn giải thích. Diệp Nghê Thường hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một tia mê mang, rõ ràng nàng không hề biết điều này. "Thì ra là vậy, ta cứ tưởng là do tu vi của mình không đủ, không ngờ lại là vấn đề này." Diệp Nghê Thường suy tư gật đầu, khẽ nói: "Bây giờ ngươi đã biết rồi, cố gắng nghỉ ngơi hồi phục đi, đợi khi ngươi khôi phục nguyên khí, ta sẽ dạy ngươi vài dưỡng linh thuật đơn giản." Sở Thiên Thần mỉm cười nói. Diệp Nghê Thường ngồi yên trên chiếc ghế dài cổ kính, đôi mắt đảo khắp nơi. "Không ngờ, xung quanh động thiên của ngươi lại còn ẩn giấu một đạo trận pháp cổ xưa, hơn nữa nhìn có vẻ phẩm giai không thấp." Nàng khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mái, có chút kinh ngạc nói: "Ngươi cũng nhìn ra rồi ư?" Sở Thiên Thần nghe vậy khẽ cười một tiếng, thì thầm: "Hừ, ta chính là quận chúa đại thế giới, thứ gì mà chưa từng thấy." Khoe miệng Diệp Nghê Thường cong lên một nụ cười tự tin, thần sắc có chút đắc ý: "Vậy ngươi đã thấy cái này chưa?" Sở Thiên Thần nói. Chỉ thấy hắn khẽ động, một tay bung lên, các trận kỳ xung quanh động thiên bắt đầu lặng lẽ chấn động. Ngay sau đó, không ít trận kỳ bắt đầu di chuyển vị trí. Ong! Một tiếng ầm vang trầm đục vang lên, cảnh vật trong toàn bộ động thiên lặng lẽ biến đổi. Diệp Nghê Thường chỉ cảm thấy hoa mắt, giây tiếp theo, môi trường xung quanh đột nhiên thay đổi. Bốn dĩ còn đang ở trong sân động thiên, thoáng chốc đã xuất hiện trên một đỉnh núi cao vút. Bốn phương tám hướng, mây mù giăng lối, tựa như đang lạc vào chốn tiên cảnh. Gió nhẹ hiu hiu, sảng khoái tinh thần. Và điều khiến Diệp Nghê Thường kinh ngạc nhất là, trên đỉnh đầu, một vầng trăng tròn sáng tỏ cứ thế yên tĩnh treo lơ lửng. Ánh trăng dịu dàng xuyên qua kẽ mây rọi xuống, hòa quyện với mây mù xung quanh tạo thành một bức tranh lãng mạn như thơ như họa. Diệp Nghê Thường không khỏi mở to mắt, ngẩn ngơ nhìn mọi thứ hư ảo này. Tuy nàng biết đây chỉ là một loại ảo thuật, nhưng nội tâm vẫn bị lay động sâu sắc. "Ngươi bây giờ yếu ớt như vậy, hay là ta dùng nguyên khí của ta giúp ngươi bồi bổ một chút đi?" Sở Thiên Thần đột nhiên mở miệng hỏi. "Bồi bổ thế nào?" Diệp Nghê Thường quay đầu lại, đôi mắt trong veo đầy vẻ nghi hoặc. Giây tiếp theo, chưa kịp phản ứng, nàng đã bị một đôi bàn tay lớn trực tiếp đẩy ngã xuống ghế dài. "Đương nhiên là bồi bổ như thế này rồi." Sở Thiên Thần cười ra nói. Chương 150, Lý Văn Thanh báo thủ. Chương 150, Lý Văn Thanh báo thủ. Sau một đêm hoan hái, mây mưa triền miên. Trong đêm vắng lặng, Sở Thiên Thần từ từ tỉnh giấc trên giường. Lúc này, Diệp Nghê Thường đã mang theo bí tịch dưỡng linh thuật mà hắn đưa cho, rời đi trước. Cơ thể nàng dưới sự bồi bổ của Sở Thiên Thần đã hoàn toàn hồi phục, thậm chí tu vi của cả hai đều có chút nâng cao. Hắn lười biếng từ trên giường đứng dậy, hồi tưởng lại sự điên cuồng của đêm qua, khóe miệng khẽ nhếch lên. Vì nguyên khí của Diệp Nghê Thường đã cạn kiệt, đêm qua nàng vô cùng yếu ớt, chỉ có thể mặc kệ Sở Thiên Thần tùy ý bài bố. Hắn cuối cùng cũng được làm chủ một đêm, tâm lý được thỏa mãn cực độ. Tiếp đó, hắn nhẹ nhàng buông tay, tứ tượng trận nhanh chóng biến hóa. Cảnh đêm trăng trên đỉnh núi vốn tĩnh lặng và đẹp đẽ, lập tức đồng bộ với cảnh vật bên ngoài. Mặt trời mọc ở phía đông, hoa cỏ tươi tốt, sân trong tràn đầy sức sống. Sở Thiên Thần bất ngờ phát hiện, mình đã sắp chạm tới ngưỡng cửa thông nguyên cảnh ngũ trọng. Còn 3 tháng nữa là đến kỳ nội tuyển của học viện. Hắn quyết định đi đến Linh Tức Sơn bế quan tu luyện, cho đến khi ngày nội tuyển đến. Chỉ những người lọt vào top 10 đệ tử trong kỳ nội tuyển mới có tư cách tham gia liên tỷ bát viện. Điều đó cũng có nghĩa là 10 đệ tử này sẽ có được tư cách vào Vân Hải bí cảnh. Trong bí cảnh có manh mối về tung tích của ông nội hắn và một số người nhà họ Sở, hắn không thể dễ dàng từ bỏ. Chính vì vậy, hắn cần phải nhanh chóng nâng cao thực lực. Trước khi xuất phát, Sở Thiên Thần đã ghé qua đan đường một chuyến. ở đó, hắn đã sắp xếp một loạt kế hoạch cho Mục Nhiên về cách mở rộng hơn nữa việc kinh doanh đan dược. Và dặn dò hắn, một khi có chuyện khẩn cấp không thể xử lý được, thì hãy đi tìm Ôn Quân Minh nhờ hắn chuyển lời cho mình. Trong lúc đó, hắn tranh thủ kiểm tra tình trạng cơ thể của Đường Thập Tam. Phát hiện ra kể từ khi nuốt Huyền Dương đan, hắn đã có thể dần dần hấp thụ lực lượng tàn hồn trong cơ thể. Và tu vi cũng đang dần hồi phục, Sở Thiên Thần lúc này mới yên tâm phần nào. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, hắn liền lên đường đi Linh Tức Sơn. Sở Thiên Thần ngồi xếp bằng trên lưng thanh tước, mặc cho linh điểu này xé tan bầu trời, bay vút qua biển mây. Thanh tước vỗ cánh bay đi, phá tan từng tầng mây mù, cuối cùng đến được Linh Tức Sơn cao vút tận mây xanh. Bay đến đỉnh núi, Sở Thiên Thần nhảy xuống từ thanh tước, xuyên qua rừng ấu kim mục, đến trước Thông Thiên Thần Trụ. Khi đi đến vị trí cách thần trụ 10 mét, hắn khoanh chân ngồi xuống. Đây là khoảng cách gần nhất mà hắn hiện tại có thể chịu đựng được. Hắn nhắm mắt lại, trong cơ thể bắt đầu vận chuyển Cửu Long Thôn Tiên Quyết. Trong đan điền bùng phát một lực hút cực mạnh, tham lam hấp thu nguyên khí nồng đậm xung quanh. Dòng nguyên khí nặng nề xối rửa từng tớ thịt và xương cốt của hắn, giống như rèn luyện vô thanh, hết lần này đến lần khác tăng cường võ thể của hắn. Khi đi vào trạng thái tu luyện chuyên chú, Sở Thiên Thần lần nữa vận chuyển Vô Lượng Minh Thần Công. Thần thức trong thức hải lập tức xông ra, tràn lên thần trụ. Thần thức như tơ như lưới, lặng lẽ vô thanh dò xét vào trong thần trụ, chạy dọc theo những hoa văn cổ xưa đó. Tâm thần Sở Thiên Thần khẽ động, trong mắt lóe lên ánh sáng của nhiệt, bắt đầu chuyên chú nghiên cứu những hoa văn này. Trong sự tĩnh lặng này, mọi thứ xung quanh dường như đông cứng lại. Thân hình Sở Thiên Thần tĩnh lặng như giếng cổ, hai mắt nhắm nghiền. Hắn không còn suy nghĩ đến mọi thứ bên ngoài, chuyên tâm tu luyện. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chớp mắt đã trôi qua nửa tháng. Lúc này, Sở Thiên Thần đã có thể bước tới vị trí cách thần trụ 5 mét. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, cường độ võ thể và cường độ thần thức của bản thân lại có được đột phá lớn. Hắn không chút do dự lấy ra Diễn Thiên Cổ Đỉnh từ nhận chữ vật, sau đó lại lấy ra các dược liệu đã chuẩn bị từ đầu tiên. Chuyến bế quan tu luyện này, hắn không hề có ý định bỏ qua thuật luyện đan. Sau khi học được Diễn Thiên đan thuật trên cổ đỉnh, hắn vẫn chưa thực hành tốt. Nếu có thể mượn Diễn Thiên đan thuật luyện chế ra đan dược tứ phẩm, điều đó có nghĩa là hắn chính thức bước vào hàng ngũ luyện đan sư tứ phẩm. Chỉ thấy trước thần trụ, một luồng hương thơm dược liệu ngào ngạt từ từ lan tỏa. Sở Thiên Thần lúc đầu khi thi triển Diễn Thiên đan thuật luyện đan, luôn không thuận lợi. Đột phá luyện đan sư tứ phẩm còn gian nan hơn hắn tưởng tượng, nhưng hắn vẫn kiên trì luyện tập Diễn Thiên đan thuật mỗi ngày. Những ngày tiếp theo, ngoài tu luyện và luyện đan, tiến trình nghiên cứu Thông Thiên Bảo Lục của Sở Thiên Thần cũng dần dần được đẩy nhanh. Trong lúc hắn bế quan, giới luyện đan của Vân Hải Thành cũng xảy ra không ít chuyện lớn. Sau khi liên nhiệm đan đường đường chủ, Mục Nhiên theo lời dặn dò của Sở Thiên Thần, dần dần mở rộng việc kinh doanh của đan đường ra ngoài Vân Hải Thành. Không bao lâu sau, 8 học viện lớn của Đại Càn Hoàng Triều đều trở thành khách hàng của Vân Hải đan đường. Việc kinh doanh đan dược bùng nổ khiến doanh thu của toàn bộ đan đường tăng vọt, thậm chí vượt xa mục tiêu Sở Thiên Thần đã đặt ra cho bọn họ trước khi bế quan. Những luyện đan sư thất bại trong đan dược đại bỉ và thế lực mà bọn họ thuộc về, sau khi nghe tin này đều đỏ mắt không thôi. Thế là, do Lý Văn Thanh cầm đầu tổ chức một đám luyện đan sư vô danh tiểu tốt, bắt đầu lấy lý do Mục Nhiên gian lận trong đại bỉ mà gây rối trong Vân Hải Thành. Tình hình không ngừng phát triển, thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến việc kinh doanh bình thường của đan đường trong Vân Hải Thành. Mục Nhiên bị chuyện này làm cho rất đau đầu, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải thử thông qua Ôn Lao chuyển lời cho Sở Thiên Trần. Mấy ngày sau, Lý Văn Thanh và những người khác càng thêm ngông cuồng, lại dẫn người gây rối đến luyện đan sư công hội. Luyện đan sư công hội. Trong đại sảnh, không khí dị thường nghiêm trọng. Mười mấy luyện đan sư sắc mặt âm trầm, tức giận khó nguôi. Luyện đan đại bị không công bằng, chúng ta yêu cầu tái đấu. Trong đại sảnh không ngừng truyền ra những tiếng hô phẫn nộ. Bọn họ phẫn nộ hô khẩu hiệu, lặp đi lặp lại, thanh thiệt. Cho đến khi thu hút không ít người qua đường cũng vây quanh cửa công hội, nhất thời nhân thanh đình phí, ồn ào vô cùng. Trong số những luyện đan sư tức giận này, thân ảnh Lý Văn Thanh đặc biệt thu hút sự chú ý, hắn đứng ở phía trước nhất của đám đông, hai tay chắp sau lưng, trong mắt lóe lên một tia sáng âm hiểm. Mục Nhiên, ta sẽ không để ngươi ngồi trên vị trí đó thoải mái như vậy đâu. Cứ chờ mà xem. Khoe miệng hắn không tự chủ được lộ ra một tia cười lạnh. Ngay lúc này, Dương Tịnh Trần, hội trưởng luyện đan sư công hội, đang ở trong phòng mình, thần sắc lo lắng, bước chân dồn dập đi đi lại lại. Tiếng ồn ào từ đại sảnh công hội xuyên qua tấm cửa dày nặng, rõ ràng truyền vào tai hắn, càng khiến hắn phiền não bất an. Đám hôn đàn này lại dám gây rối đến trong công hội, đây rõ ràng là không nể mặt Dương Mô ta. Hắn thấp giọng nguyên rủa, trong lòng sớm đã lo lắng không thôi. Nếu là một số luyện đan sư không ra gì gây rối thì hắn chỉ cần không để ý là được. Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là Lý Văn Thanh của Lý Gia Hoàng Thành lại cũng ở trong đó, hơn nữa còn là người cầm đầu. Hắn không thể trêu chọc bất kỳ một trong 6 gia tộc Hoàng Thành nào, càng đừng nói là Lý Gia sắp trở thành tân tướng quân phủ. Và đúng lúc hắn cố gắng an ủi nỗi bất an trong lòng, cửa phòng đột nhiên bị gõ nhẹ. Ai đó? Dương Tịnh Trần không kiên nhẫn hỏi. Hội trưởng, có một lá thư của ngài. Ngoài cửa truyền đến tiếng đáp lại rõ ràng. Chương 151, Cẩm Nang Diệu Kế của Sở Thiên Thần. Chương 151, Cẩm Nang Diệu Kế của Sở Thiên Thần. Dương Tịnh Trần nhíu nhíu mày. Hắn bình thường ít kết bạn, dù có cũng là cao tầng của Vân Hải Học Viện. Nhưng bọn họ đều là những người có địa vị cao quan trọng, rất ít khi có liên hệ sâu sắc với hắn. Sao lúc này lại có người gửi thư cho hắn chứ? Mặc dù trong lòng hắn nghi ngờ không thôi, nhưng vẫn vô cùng tò mò. Cuối cùng, hắn vẫn đi đến cửa mở cửa ra. Hắn nhận được ngoài một lá thư, còn có một cái hộp gỗ mộc mạc. Sau khi nhận được đồ vật hắn lập tức đóng cửa lại, nếu mình còn ở bên ngoài, e rằng sẽ bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho phát điên. Dương Tịnh Trần ngồi cạnh bàn sách, nhanh chóng xé phong thư, mở lá thư ra. Chữ ký của bức thư là một người hắn từng nghe nói đến nhưng không tìm hiểu nhiều, Sở Thiên Thần. Mắt Dương Tịnh Trần hơi sáng lên, nhanh chóng đọc nội dung trên thư. Trong thư viết không nhiều, nhưng từng câu từng chữ đều đề cập đến cục diện hiện tại của công hội. Trong mắt Dương Tịnh Trần lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa, rất nhanh đã lộ ra vẻ mặt thoải mái. Sở Thiên Thần này quả thực là một nhân tài a, giá mà cũng là một phần tử của luyện đan sư công hội chúng ta thì tốt rồi. Đại sảnh chật kín người, không ít người qua đường xem kịch cũng theo nhau chen vào trong công hội. Đột nhiên, đại sảnh công hội ồn ào đống chốc rơi vào một khoảnh khắc tĩnh lặng. Mau nhìn, Dương hội trưởng ra rồi. Một tiếng hô cao vút truyền ra từ trong đám đông. Mọi người lập tức ngừng nói chuyện, nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt tập trung vào cầu thang. Chỉ thấy Dương Tịnh Trần một vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi bước xuống cầu thang, phía sau là mấy tên hộ vệ thiên võ cảnh. Sự xuất hiện của hắn lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong đại sảnh. Đại sảnh vốn ồn ào đống trở nên càng ồn ào hơn, tiếng bàn tán nổi lên khắp nơi. Tuy nhiên, đúng lúc không khí đạt đến cao trào, một giọng nói lạnh lùng khiến hiện trường đột nhiên im lặng. Dương hội trưởng thật là ra vẻ lớn a, chúng ta ở đây đợi lâu như vậy, ngài bây giờ mới xuất hiện. Lý Văn Thanh vừa cười vừa không cười hỏi. Dương Tịnh Trần nghe vậy, ánh mắt hơi dừng lại, sau đó hắn lộ ra một nụ cười thản nhiên. Ngươi hiểu lầm rồi, Dương Mộ không cố ý trì hoãn, mà là những chuyện này thực sự quá quan trọng, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, tránh sai sót. Hắn vô cùng trầm ổn, biểu hiện bình tĩnh như vậy khiến Lý Văn Thanh lập tức cảm thấy không đúng. Ồ, đã Dương hội trưởng suy nghĩ sâu xa như vậy, vậy ngươi hay nói rõ ràng, rốt cuộc đã cân nhắc thế nào? Lý Văn Thanh cười nhẹ trêu tức, trong mắt lại không có chút nào vẻ giận dữ. Đã ngươi và chư vị đều bất mãn với kết quả đại bỉ, vậy mời các ngươi nói rõ ràng, lần đại bỉ này rốt cuộc có hành vi không công bằng ở chỗ nào? Dương Tịnh Trần đối mặt với chất vấn của Lý Văn Thanh, mặt lạnh lùng không hề động đậy. Một nhiên công khai thay đổi lò luyện đan trong đại bỉ, đây chính là hành vi gian lận. Trong đại bỉ những luyện đan sư khác đều không thay đổi, hắn dựa vào đâu mà thay đổi? Hơn nữa các ngươi còn dung túng hắn, đây không phải là không công bằng thì là gì? Lý Văn Thanh nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên một tia chấn nộ. Lời này vừa nói ra, các luyện đan sư đứng phía sau Lý Văn Thanh nhao nhao hò reo, ồn ào vô cùng. Chư vị yên lặng, về chuyện này, ta ở đây tuyên bố, trong đan dược đại bỉ, luyện đan sư chỉ cần trong thời gian quy định, hợp lý và dùng thủ đoạn bình thường để luyện chế ra đan dược, thì coi như tuân thủ quy tắc, mà trong đó việc thay đổi đan lô, quy tắc đã ghi rõ là hành vi hợp lý. Dương Tịnh Trần hơi nhíu mày, hắn chậm rãi mở miệng nói. Lời vừa dứt, hiện trường lập tức chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc. Tiếng bàn tán của tất cả các luyện đan sư đều dừng lại, Lý Văn Thanh càng biến sắc, sắc mặt lập tức tái xanh. Tuy nhiên, còn chưa đợi hắn mở miệng, Dương Tịnh Trần liền tiếp tục nói: "Đã mọi người không còn nghi vấn gì nữa, vậy thì tự mình rời đi đi, nếu có luyện đan sư tiếp tục gây rối, ta sẽ rút bỏ thân phận thành viên luyện đan sư công hội Vân Hải Thành của hắn." Giọng nói của Dương Tịnh Trần trầm thấp mạnh mẽ, như sấm sét nổi giận, bá khí lẫm liệt. Những luyện đan sư gây rối đó, lập tức bắt đầu bất an, mồ hôi lạnh tức thì thấm ướt sống lưng. Bọn họ nhao nhao ngậm miệng, nảy sinh ý nghĩ rút lui. Tuy nhiên, ánh mắt Lý Văn Thanh càng thêm âm trầm, sắc mặt cũng càng khó coi. "Dương hội trưởng, người rốt cuộc đã nhận bao nhiêu lợi lộc của Mục Nhiên, vì sao phải bao che hắn như vậy?" Hắn đột nhiên bước tới nói: "Dương Mỗ ta làm hội trưởng luyện đan sư công hội nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bao che cho bất kỳ một bên nào." Khoe miệng Dương Tịnh Trần nhếch lên một nụ cười thản nhiên, ánh mắt hắn không nhanh không chậm, vẫn điểm tĩnh tự nhiên. "Đã ngươi nói không bao che hắn, vậy ta sẽ phân tích kỹ lưỡng cho mọi người nghe. Nếu như lúc đó Mục Nhiên không nhờ vào sức mạnh của chiếc lò luyện đan thần bí đó, hắn làm sao có thể luyện chế ra đan dược lục phẩm? Theo ta được biết, hắn trước đại bị một tháng còn chỉ là luyện đan sư ngũ phẩm, một tháng đã đột phá lục phẩm. Mọi người cảm thấy điều này có thể sao?" Lý Văn Thanh nói như thật. Lời vừa dứt, những người qua đường tại hiện trường cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Bọn họ rõ ràng đã bị lời nói của Lý Văn Thanh lôi kéo. Mọi ánh mắt lập tức tập trung vào Dương Tịnh Trần, mỗi người đều đang chờ đợi phản hồi của hắn. Nếu lò luyện đan mà Mục Nhiên sử dụng thật sự có một loại sức mạnh thần bí nào đó không ai biết, vậy thì điều này còn có thể coi là một thủ đoạn chính đáng hợp lý không? Điều này đối với các luyện đan sư khác có phải là quá không công bằng không? Người đã nói như vậy, vậy ta cũng sẽ cùng mọi người ôn lại tình hình đại bị lúc đó nhé. Dương Tịnh Trần nói. Lúc đó Vân Mục Nhiên đã luyện chế ra khởi linh đan lục phẩm, nhưng mọi người đều biết, hắn đã dùng một loại cấm thuật, điều này vi phạm quy định của đại bỉ, cho nên thành tích bị hủy bỏ. Sau đó là ngươi, hắn luyện chế ra thanh viêm đan có độ khó cao nhất trong các đan dược ngũ phẩm, tạm thời xếp thứ nhất trong số các luyện đan sư lúc đó. Lời này vừa nói xong, Lý Văn Thanh lại tự mình đắc ý cuối cùng, Mục Nhiên đại sư luyện chế ra cổ đan huyền dương đan lục phẩm, phải biết rằng, đây là hắn luyện chế ra trong thời gian còn lại chưa đến một nén hương, hơn nữa còn là một viên cổ đan, cho nên ai mạnh ai yếu chư vị tự có thể phân biệt chứ. Lời nói của Dương Tịnh Trần lập tức khiến Lý Văn Thanh bất mãn. Trong một nén hương luyện chế ra cổ đan lục phẩm, chư vị nghĩ xem điều này không kỳ là sao? Nếu không phải nhờ vào một loại sức mạnh nào đó trong đan lô hắn có thể luyện chế ra. Hắn bất mãn nói: "Được, đã ngươi kiên quyết nghi ngờ thuật luyện đan của Mục Nhiên đại sư, vậy ta có thể chứng minh cho hắn ngay tại chỗ." Dương Tịnh Trần nói xong, dưới ánh mắt không chấp của mọi người lấy ra một cái hộp gỗ một mạng. Sau đó hắn mở nắp ra, trong đó lập tức tràn ngập một mùi hương đan dược đặc biệt. "Đây là thanh viêm đan ngũ phẩm do Mục Nhiên đại sư tự tay luyện chế, chư vị xem có gì khác so với viên do ngươi luyện chế lúc đó không?" Tất cả mọi người nghe vậy nhìn kỹ, rất nhanh đã phát hiện chất lượng của viên thanh viêm đan này đạt đến tuyệt đối thượng đẳng. So với viên của Lý Văn Thanh thì tốt hơn không ít. "Thì sao chứ? Nếu để ta trở về luyện chế kỹ lưỡng 3-4 ngày, ta cũng có thể luyện chế ra." Lý Văn Thanh khinh thường cười một tiếng. "Vậy nếu ta nói, viên thanh viêm đan ngũ phẩm này là do Mục Nhiên đại sư không cần bất kỳ lò luyện đan nào, chỉ bằng hai tay không luyện chế ra thì sao?" Dương Tịnh Trần vừa nói ra câu này, hiện trường liền im như tờ. sau đó liền bùng nổ một trận tiếng kinh hô liên tục. Không dựa vào đan lô, chỉ bằng hai tay luyện đan đó là kỹ thuật mà luyện đan sư lục phẩm mới có. Ta đã nói rồi mà, Mục Nhiên đại sư chắc chắn là luyện đan sư lục phẩm hàng thật giá thật, trong đại bỉ chỉ là thử tài nhỏ thôi mà. Dương Tịnh Trần nghe thấy đám người qua đường thay đổi thái độ, liền nói tiếp: "Nếu các ngươi có người không tin, có thể đến đan đường tìm Mục Nhiên lấy chứng cứ, nếu hắn không làm được, ta sẽ trực tiếp hủy bỏ thành tích đại bỉ lần này của hắn." "Được, đây là do ngươi tự mình nói." Lý Văn Thanh nghe vậy cười nhếch răng nói, sau đó không ở lại nữa mà dẫn mọi người nhanh chóng chạy về đan đường. Không cần lò luyện mà luyện chế ra thanh viêm đan ngũ phẩm, thật phí cho Dương Tịnh Trần hắn tội phồng, ta nhất định phải khiến Mục Nhiên mất mặt trước tất cả mọi người. Hắn âm trầm nói. Chương 152, luyện chế đan dược ngũ phẩm bằng tay không. Chương 152, luyện chế đan dược ngũ phẩm bằng tay không. Sau khi Lý Văn Thanh và những người khác rời đi, Dương Tịnh Trần mới từ từ thở phào nhẹ nhõm. Chậc chậc chậc, quả nhiên Sở Thiên Thần đã đoán trước được. Hắn vô cùng ngạc nhiên nói. Những lời hắn vừa nói đều là Sở Thiên Thần bảo hắn nói trong thư. Hơn nữa phản ứng của Lý Văn Thanh cũng bị hắn dự đoán chính xác, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Theo lời dặn dò của Sở Thiên Thần, hắn không chỉ trực tiếp đáp trả chuyện này, mà còn đẩy mũi dùi sang Mục Nhiên. Hắn vừa không đắc tội Lý Văn Thanh, vừa giữ được thể diện của luyện đan sư công hội, quả thực là một kế sách hay một công đôi việc. Nhưng trong lòng Dương Tịnh Trần vẫn còn chút lo lắng. Mục Nhiên thật sự có thể luyện chế ra đan dược ngũ phẩm bằng tay không sao? Chắc hẳn trong lòng tất cả mọi người đều có cùng nghi vấn với hắn. Lý Văn Thanh rời khỏi luyện đan sư công hội, liền dẫn theo một đám luyện đan sư, cùng với một số người qua đường thu hút được trên đường, rầm rộ tiến về đan đường. Tuy nhiên, khi hắn đến gần cổng đan đường, lông mày hắn không tự chủ được nhíu chặt lại. Chỉ thấy các đệ tử bên ngoài đan đường lại chỉnh tề đứng ở cửa, nhiệt tình chào đón mỗi người đến. Thần sắc của bọn họ vô cùng thoải mái, không thấy có bất kỳ lo lắng nào, dường như đã biết trước bọn họ sẽ đến. Trong lòng Lý Văn Thanh lập tức dâng lên một nỗi bất an mơ hồ. Ánh mắt hắn quét qua con phố bên cạnh, không khỏi phát hiện, không ít người qua đường đã đi vào đan đường trước. Mục Nhiên này, lẽ nào sớm đã đoán trước ta sẽ dẫn người đến? Hắn thầm đoán. Mặc dù trong lòng nghi ngờ trùng điệp, nhưng bước chân Lý Văn Thanh không hề dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn. Đã đến rồi, không thể dễ dàng bỏ qua. Hắn vây gọi các luyện đan sư và người qua đường đi cùng phía sau, dẫn đầu bước vào cổng đan đường. Vừa bước vào đại sảnh, Lý Văn Thanh liền lớn tiếng hô: "Mục Nhiên, ra đây cho ta." Lời vừa dứt, hắn lại đột nhiên sững sờ. Trong đại sảnh, Mục Nhiên đã chờ đợi từ lâu, đứng ở vị trí trung tâm, mỉm cười nhìn về phía bọn họ. Trong đại sảnh từng hàng ghế đã được sắp xếp gọn gàng, dường như được chuẩn bị đặc biệt cho bọn họ. Và trên những chiếc ghế này, đã có không ít người qua đường và luyện đan sư đến sớm ngồi xuống. Trong mắt Mục Nhiên lóe lên một tia cười nhạt, dường như không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của Lý Văn Thanh. Hắn nhẹ nhàng giơ tay, ra hiệu cho mọi người im lặng. "Đã mọi người đều đến rồi, vậy thì mời ngồi đi." Thần sắc Mục Nhiên thoải mái tự nhiên, không thấy có chút lo lắng nào. Lời vừa dứt, mọi người xung quanh nhao nhao kích động ngồi xuống. Bất kể trong lòng bọn họ là tin tưởng Mục Nhiên hay nghi ngờ hắn, nhưng lúc này bọn họ đều nóng lòng muốn thấy Mục Nhiên tự chứng minh. "Hôm nay đa tạ chư vị đã nể mặt đến đan đường của ta, tiếp theo, ta sẽ dùng tay không luyện chế một viên thanh viêm đan ngũ phẩm, mời chư vị thưởng thức." Mục Nhiên khẽ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh và tự tin, chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, lập tức gây ra sự xôn xao khắp quảng trường. Mắt mọi người lập tức sáng lên. Thanh viêm đan ngũ phẩm, tất cả mọi người đều biết độ khó luyện chế cực cao. Nó có tiếng là đan dược ngũ phẩm gần nhất với đan dược lục phẩm. Luyện đan sư ngũ phẩm có thực lực bình thường cũng chưa chắc đã luyện chế thành công, huống chi Mục Nhiên còn muốn luyện chế bằng tay không mà không cần bất kỳ lò luyện đan nào. Nếu hắn thật sự thành công, thì những nghi ngờ về hắn tự nhiên sẽ tan biến. Hắn chính là luyện đan sư lục phẩm đường đường chính chính, vị trí đường chủ danh chính ngôn thuận. Nếu thất bại, Dương Tịnh Trần đã hứa sẽ hủy bỏ thành tích đại bỉ của hắn. Khi đó vị trí đường chủ của hắn tự nhiên sẽ phải nhường cho người khác. Đây là một canh bạc lớn, tất cả mọi người đều mong chờ. Mục Nhiên thản nhiên ném cho một đệ tử bên cạnh một ánh mắt. Đệ tử lập tức hiểu ý sư phụ, vội vàng đi sang một bên, lấy ra một cái đĩa tinh xảo. Trên đĩa bày gọn gàng mấy vị dược liệu, mùi thuốc thơm nồng nàn. Chư vị không ngại nhìn kỹ, những dược liệu này so với dược liệu mà ngươi dùng để luyện chế thanh viêm đan ngày đó, không sai một chút nào. Tên đệ tử kia cẩn thận bưng đĩa đến trước mặt mọi người nói. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung vào dược liệu, cẩn thận đánh giá một phen. Ngay khi mọi người gật đầu biểu thị đồng tình, tên đệ tử kia lại đi về phía Lý Văn Thanh, giả vờ tùy tiện nói: "Ngươi, những dược liệu này không nhầm lẫn chứ? Mau bắt đầu đi." Ánh mắt Lý Văn Thanh hơi ngừng lại, trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn, nhàn nhạt nói: "Đệ tử không nói nhiều, nhanh chóng bưng đĩa trở lại trước mặt Mục Nhiên." Mục Nhiên thần sắc chấn định, một bộ dạng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn nhẹ nhàng buông tay, các dược liệu trong đĩa nhao nhao bay lên, cuối cùng chậm rãi rơi vào lòng bàn tay Mục Nhiên. Sau đó, trong lòng bàn tay hắn đột nhiên bốc lên một ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa cực kỳ nóng rực, nhiệt độ của toàn bộ đan đường đột nhiên tăng lên, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy từng đợt sóng nhiệt tập đến. Mục Nhiên dần dần nhập vào trạng thái toàn tâm toàn ý, chỉ thấy ngọn lửa trong lòng bàn tay hắn dần dần mạnh lên, dược liệu trong ngọn lửa biến đổi kịch liệt, dần dần hóa thành bột. Ngón tay Mục Nhiên khẽ động, một số tạp chất trong bột liền được loại bỏ ra, sau đó bị ngọn lửa đốt cháy thành hư vô. Sau đó, ngọn lửa trong lòng bàn tay càng thêm thịnh vượng. Những bột phấn đó dưới ánh mắt của mọi người từ từ hội tụ lại với nhau, hóa thành một hình thù đan dược tròn trịa. Đường nét của đan dược dần dần rõ ràng, tản ra một mùi hương dược liệu cực kỳ nồng đậm, tràn ngập toàn bộ đan đường. Lúc này đã có không ít người kinh hô thành tiếng. Dù tay không có thể luyện chế ra hình thù đan dược, đây đã là chuyện mà rất nhiều luyện đan sư ngũ phẩm cũng không làm được. Ngay lúc này, sắc mặt Lý Văn Thanh trở nên càng khó coi. Hắn lúc này đã không thể giữ được bình tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào đan dược trong tay Mục Nhiên, trong lòng kinh hãi. Chưa đầy hai nhịp thở, hình thù đan dược kia dần dần biến đổi. Mục Nhiên tâm niệm vừa động, ngọn lửa trong lòng bàn tay lập tức tắt lịm. Cuối cùng một viên đan dược màu đen mực xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Màu sắc của viên đan dược kia như trời sinh, tổng thể không tìm ra bất kỳ khuyết điểm nào, quả nhiên còn hoàn mỹ hơn viên của Lý Văn Thanh trong đại bỉ. Giây tiếp theo, bên trong và bên ngoài toàn bộ đan đường bùng nổ một tràng vỗ tay vang dội. Chúng nhân đều khuất phục trước thực lực chân chính của Mục Nhiên, sự nghi ngờ trong lòng bọn họ tự nhiên được sự kính trọng thay thế. Ngươi đối với kết quả đại tỷ đan dược còn có nghi vấn gì sao? Đối mặt với vấn đề của Mục Nhiên, Lý Văn Thanh trong lòng kìm nén một đoàn lửa giận. Hắn hừ lạnh một tiếng, đột nhiên từ trên ghế đứng dậy. Sau đó, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Mục Nhiên một cái, dẫn theo một đám luyện đan sư phất tay áo rời đi. Hắn vừa rời đi, trong đan đường lại bùng nổ một đợt hoan hô. Sư phụ, ngươi thật sự làm được rồi. Các đệ tử đan đường bên cạnh từ từ vây quanh, vui mừng nói. Đây đều là nhờ môn chủ đã truyền cho ta thích huyết, nếu không ta có lẽ cũng không làm được. Hắn nói, ngữ khí tràn đầy cảm kích. Đúng rồi, môn chủ đã dặn dò, gần đây cần chiêu mộ thêm một số luyện đan sư gia nhập. Từ Thành, ngươi đi một chuyến đến hiệp hội luyện đan sư, bàn bạc chuyện này với Dương hội trưởng. Mục Nhiên nói. Vâng. Luyện đan sư tam phẩm tên Từ Thành nghe vậy gật đầu, xoay người vội vã đi ra ngoài đan đường. Chương 153, đột phá thông thần cảnh. Chương 153, đột phá thông thần cảnh. Sau khi Mục Nhiên tự chứng thành công, việc kinh doanh đan dược của đan đường ở Vân Hải Thành không chỉ khôi phục bình thường mà còn trở nên càng thêm nóng bỏng. Không ít tông phái thế lực trong thành nhao nhao đặt hàng số lượng lớn, khiến đan đường có chút cùng không đủ cầu. May mắn là các luyện đan sư đã học được khống hỏa quyết và ngự hồn thuật do Sở Thiên Thần truyền thụ, kỹ thuật của bọn họ ngày càng tăng cường. Số lượng đan dược sản xuất của đan đường cũng dần tăng lên, điều này cũng miễn cưỡng ứng phó được với lượng lớn đơn đặt hàng. Từ đó trở đi, doanh thu của đan đường lại một lần nữa tăng vọt. Cũng chính vì vậy, sự ghen tị và lửa giận tích tụ trong lòng Lý Văn Thanh đã đạt đến đỉnh điểm. Trong lý phủ của Vân Hải Thành, Tam Thúc, hay là chúng ta trực tiếp phái người đi ám sát Mục Nhiên đi? Lý Tử Phong hỏi. Không được, trong đan đường ít nhất có 3 hộ vệ thực lực cường đại, hơn nữa danh tiếng của Mục Nhiên hiện tại quá hiển hách, lúc này mà động thủ ngươi không phải muốn đẩy ta vào đống lửa sao? Lý Văn Thanh vẫn còn khá bình tĩnh, hắn thần sắc âm trầm nói. Vậy phải làm sao? Nhìn bọn họ giàu có còn khó chịu hơn cả ta bị mất tiền. Lý Văn Thanh nói. Đừng sốt ruột, ta còn một phương pháp khác. Lý Văn Thanh nói xong câu này, trên mặt hiện lên một nụ cười hiền độc. Nếu đã không đối phó được Mục Nhiên, vậy chúng ta sẽ đối phó những người khác của đan đường. Nửa tháng sau, Linh Tức Sơn. Lúc này, đã tròn một tháng kể từ khi Sở Thiên Thần bế quan tu luyện. Tu vi của hắn một đường phi thăng, trực tiếp từ thông nguyên cảnh tứ trọng đột phá đến thông nguyên cảnh lục trọng. Hơn nữa Sở Thiên Thần cũng đã thành công đột phá trở thành luyện đan sư tứ phẩm. Hắn luyện chế ra một viên tứ phẩm thức nguyên đan, đây là một viên cổ đan có dược hiệu kỳ lạ. Uống viên đan này vào, có thể trong thời gian ngắn bắt kiệt 2/3 nguyên khí bản thân. Trên cơ sở đó, tiêu hao hết những nguyên khí không đủ tinh thuần tích tụ trong cơ thể do tu luyện. Không chỉ có thể giúp người dùng tăng đáng kể tốc độ hấp thụ nguyên khí, mà sau đó nguyên khí trong cơ thể cũng sẽ vô cùng tinh thuần. Dưới sự trợ giúp của viên đan dược này, tốc độ tu luyện của Sở Thiên Thần ngày càng nhanh. Cho đến một ngày, hắn đã có thể thuận lợi đi đến trước Thông Thiên Thần Trụ. Sở Thiên Thần lần đầu tiên đến gần Thông Thiên Thần Trụ. Đột nhiên, một cảm giác nặng nề mãnh liệt bao trùm lên cơ thể Sở Thiên Thần, hắn cảm nhận được một áp lực chưa từng có. Cứ như đột nhiên bị một ngọn núi lớn đè nặng, tứ chi nặng nề, hô hấp dồn dập. Nồng độ nguyên khí ở đây quả thực vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Trọng lực ở đây so với tầng 17 tháp tu luyện của nội viện hẳn là chỉ mạnh chứ không yếu nhỉ. Sở Thiên Thần thầm kinh ngạc, nhưng hắn cũng chưa từng lên tầng 17, cho nên cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Hắn cố gắng giữ vững thân thể, mặc dù cảm giác nặng nề khiến hắn gần như không thở nổi, nhưng hắn vẫn cắn chặt răng, kiên trì. Sở Thiên Thần ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Thông Thiên Thần Trụ sừng sững. Thân trụ dày 7 thước, cao 30 trượng, thẳng tắp chỉ về phía trời cao. Trên thân trụ, những đường vân khó hiểu phần lớn đã mơ hồ. Tuy nhiên, may mắn là sau một thời gian không ngừng nghiên cứu, Sở Thiên Thần đã có đủ mọi điều kiện để phục hồi Thông Thiên Bảo Lục. Hắn lập tức quanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, mặc cho nguyên khí hùng hồn địa xung quanh xối rửa thân thể mà không hề lay động. Đột nhiên, hai mắt hắn đông mở to, thông thiên đồng nhẹ ra, quét nhìn những đường vân mơ hồ trên thần trụ. Ngay sau đó, hắn đột ngột phóng ra thần thức, không ngừng lan tràn dọc theo thần trụ. Hắn tập trung cao độ, cẩn thận làm theo những ghi chép về Thông Thiên Bảo Lục trong đầu, âm thầm bắt đầu phục hồi những đường vân này. Mỗi khi một đường vân được phục hồi, nguyên khí xung quanh lại trở nên càng thêm mãnh liệt và hùng hậu. Và trong quá trình phục hồi, linh hồn của Sở Thiên Thần cũng lặng lẽ để lại ấn ký trên thần trụ. Cứ như vậy, Sở Thiên Thần ngày qua ngày tu luyện, tu sửa Thông Thiên Bảo Lục. Một mạch hơn một tháng trôi qua, lúc này chỉ còn lại một tuần nữa là đến ngày tuyển chọn nội viện. Ngày này, Sở Thiên Thần tĩnh tọa trước Thông Thiên Thần Trụ, xung quanh một mảnh tĩnh lặng. Đột nhiên, một luồng nguyên khí hùng mạnh từ cơ thể hắn quét ra, mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội. Khí tức của Sở Thiên Thần nhanh chóng tăng lên đến đỉnh phong. Cửu điều vạn trượng mạch luân trong cơ thể hắn bắt đầu quay tốc độ cao, sôi trào mãnh liệt. Nguyên khí bốn phía bắt đầu nhanh chóng bị nén lại, cuối cùng hình thành một vòng xoáy khổng lồ trên đỉnh đầu Sở Thiên Thần. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số sợi tơ vàng tím đột nhiên từ cơ thể Sở Thiên Thần tuôn ra, nhanh chóng quấn quanh tạo thành một cái kén tầm vàng tím khổng lồ, bao phủ hắn hoàn toàn. Cùng với sự hình thành của kén tầm vàng tím, từng luồng nguyên khí mênh mông như hồng thủy từ trong đó lan tỏa ra, giống như một dòng thủy triều vô hình, hoàn toàn thay đổi cảnh vật xung quanh. Thực vật xung quanh dưới sự thúc đẩy của luồng dao động này bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Những cỏ cây vốn gầy yếu lập tức mọc thẳng lên, tràn đầy sức sống. ngay cả rừng ô kim một ở đằng xa cũng bắt đầu có những thay đổi đáng kinh ngạc. Cành lá của cây trong chớp mắt trở nên xum xuê hơn, ra cành nở lá vô cùng kỳ diệu. Ngay lúc này, một tiếng rồng ngâm trầm thấp vang lên như sấm sét, trời đất đều vì thế mà rung chuyển. Trên bầu trời Linh Tức Sơn, đột ngột xuất hiện một dị tượng chấn động. Chỉ thấy một con thần long toàn thân màu băng lam xuất hiện trên không trung, nó chậm rãi nhưng đầy uy áp bay lượn, lượn vòng. Con mắt rồng uy nghiêm cũng chậm rãi mở ra vào lúc này, coi thường chúng sinh. Ngay sau đó, tựa băng di thần long đột nhiên lao xuống nhanh chóng. Nó xé rách bầu trời, nhanh chóng lao về phía kén tầm vàng tím hình thành trên người Sở Thiên Thần. Bóng rồng chợt lóe lên, mang theo một lực lượng vô song mạnh mẽ chui vào bên trong kén tầm vàng tím. Ngay sau đó, một tiếng rắc giòn tan vang lên. Cái kén tầm vàng tím bắt đầu rung chuyển dữ dội, sau đó nhanh chóng vỡ tan, mảnh vỡ bắn tung tóe. Chỉ chốc lát sau, thân thể Sở Thiên Thần từ trong đó hiện ra, hoàn toàn như mới. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận nguyên khí quần quật trong cơ thể như sóng lớn quần quật mãnh liệt. Sau đó, hắn mạnh mẽ thở ra một ngụm trọc khí lớn, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Cuối cùng cũng đột phá thông thần cảnh rồi. Hắn lẩm bẩm, lộ ra vẻ hưng phấn khó mà che giấu được. Bế quan ở Linh Tức Sơn gần 3 tháng, dựa vào nguyên khí nồng đậm của Thông Thiên Thần Trụ, tu vi của hắn từ thông nguyên cảnh tứ trọng một đường đột phá đến thông thần cảnh nhất trọng. Tốc độ tu luyện như vậy, ngay cả thiên tài thiếu nữ của đại thế giới như Diệp Nghê Thường nhìn thấy cũng khó tránh khỏi cảm thán rằng Sở Thiên Thần quả thực là yêu nghiệt. Sau khi đột phá, thần thức chi lực và võ thể của Sở Thiên Thần đã có thể sánh ngang với cường giả thiên võ cảnh hậu kỳ. Nếu lần nữa cùng Lý Nhạn Hồng tiến hành thần thức giao chiến, hắn có tự tin trực tiếp triệt để đánh chết hắn. Tuy nhiên, lần đó chỉ là may mắn, bởi vì ít có người nào lại phóng thích thần thức của mình để giao đấu với kẻ địch. Cho nên, thực lực chiến đấu chân chính của Sở Thiên Thần lúc này hẳn đủ để chống lại võ giả thông thần cảnh đỉnh phong. Nếu vận dụng những lá bài tẩy cường thế khác ngoài quốc giới, có lẽ có thể giao chiến một phen với cường giả thiên võ cảnh sơ kỳ. Nhưng cuộc tuyển chọn nội viện sắp đến, hắn sẽ không dễ dàng lộ ra lá bài tẩy của mình. Bế quan kết thúc, nhưng không có nghĩa là nhiệm vụ của Sở Thiên Thần ở đây đã hoàn thành. Lúc này, Thông Thiên Bảo Lục trên Thông Thiên Thần Trụ còn kém bước cuối cùng là hoàn thành việc tu sửa. Chỉ thấy Sở Thiên Thần từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, ánh mắt kiên định đặt trên Thông Thiên Thần Trụ. Bắt đầu đi. Lời vừa dứt, thần thức cường hãn của hắn từ thức hải lao ra, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thần trụ. Chương 154, toàn bộ luyện đan sư tập thể mất tích. Chương 154, toàn bộ luyện đan sư tập thể mất tích. Sở Thiên Thần đứng lặng trước Thông Thiên Thần Trụ sừng sững, toàn tâm toàn ý thần thức của hắn nhanh chóng lao ra, thẳng đến Thông Thiên Thần Trụ cao trăm trượng kia. Thần thức của Sở Thiên Thần chạm vào những đường vân mơ hồ còn sót lại không nhiều, đó là những chỗ cuối cùng trên toàn bộ thần trụ còn chưa được tu sửa. Một lát sau, hắn chậm rãi nâng tay, đầu ngón tay khẽ động. Theo ngón tay hắn như khắc họa trên không trung mà di chuyển, những đường vân kia vậy mà lại bắt đầu từ từ trở nên rõ ràng theo động tác của hắn. Hô Sở Thiên Thần khẽ thở ra, từ từ thu thần thức về thể nội. Cho đến lúc này, Thông Thiên Bảo Lục đã được tu sửa hoàn chỉnh theo những gì hắn ghi nhớ trong đầu. Ngay tại khoảnh khắc Sở Thiên Thần hoàn toàn phục hồi đường vân cuối cùng, một lực lượng khó tả đột nhiên bùng phát. Rầm rầm rầm. Cả Linh Tức Sơn vậy mà đột nhiên rung chuyển dữ dội. Thân núi bắt đầu rung lắc kịch liệt, Sở Thiên Thần hoàn toàn ngây người. Chuyện gì thế này? Hắn không cảm nhận được có địch nhân đến, hẳn là Linh Tức Sơn này đã xảy ra biến cố gì. Sở Thiên Thần bước chân loạn choạng, vội vàng lùi lại mấy bước, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Thông Thiên Thần Trụ kia. Khoảnh khắc tiếp theo, một cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng của hắn đã xảy ra. Thông Thiên Thần Trụ cao 30 trượng, dày 7 thước, vậy mà trong rung động từ từ nhổ bật khỏi mặt đất. Cứ như có một lực lượng vô hình nào đó kéo nó hoàn toàn từ dưới đất lên. Chẳng mấy chốc, Thông Thiên Thần Trụ đã từ từ bay lên không trung, vậy mà lại lơ lửng giữa không trung. Chuyện gì thế này? Ta làm sai bước nào sao? Sở Thiên Thần không khỏi thắt chặt tim, thấp giọng lẩm bẩm. Tuy nhiên, ngay lúc hắn đang nghi hoặc, Thông Thiên Thần Trụ đột nhiên bắn ra một luồng năng lượng thẳng tắp, lao thẳng lên trời. Tầng mây dày đặc trên bầu trời cao bị luồng sáng này xuyên thủng trực tiếp, lộ ra màn trời xanh thẳm. Không lâu sau, Thông Thiên Thần Trụ đột nhiên thu liễm ánh sáng. Khoảnh khắc tiếp theo, thần trụ đột nhiên từ trên trời rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Và phía dưới của nó chính là vị trí của Sở Thiên Thần. Hỏng rồi. Sở Thiên Thần thầm kêu không ổn, nếu Thông Thiên Thần Trụ này mà đập xuống, cả Linh Tức Sơn đều sẽ sụp đổ. Làm thế nào bây giờ? Ngay lúc Thông Thiên Thần Trụ sắp giáng xuống đỉnh đầu hắn, ầm. Một tiếng nổ lớn truyền ra. Một cảnh tượng kỳ lạ đã xảy ra. Thần trụ vốn cao 30 trượng lại thu nhỏ nhanh chóng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng vậy mà biến thành một cây gậy ngắn chỉ dài nửa mét, dày 2 tấc. Tuy nhiên, Thông Thiên Bảo Lục khắc trên đó lại lấp lánh ánh sáng chói mắt, vô cùng kỳ diệu. Sở Thiên Thần lúc này đã hoàn toàn ngây người, hắn chưa từng nghĩ Thông Thiên Thần Trụ này còn có thể thu nhỏ. Đột nhiên, hắn nhớ lại khi mình tu sửa nó, đã vô thức để lại ấn ký linh hồn của mình. Cũng giống như công đoạn cuối cùng của luyện khí linh hồn, chỉ cần để lại ấn ký linh hồn của mình, nó liền hoàn toàn thuộc về mình. Tiêu rồi, cây trụ này là của ông lão, ta nên giải thích thế nào đây? Sở Thiên Thần đột nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ. Ngay lúc này, từ xa truyền đến tiếng vô cánh phá không. Hiển nhiên là có người đến. Sở Thiên Thần thần thức dò xét, phát hiện là Ôn lão Ôn Quân danh cưới Thanh Ti tức Lục Giai của hắn bay tới. Thiên Thần, ngươi vậy mà đột phá thông thần cảnh rồi. Ôn Quân Minh nhìn thấy Sở Thiên Thần việc đầu tiên không phải hỏi chuyện Thông Thiên Thần Trụ, mà là kinh ngạc với tốc độ tu luyện của Sở Thiên Thần. Dù sao từ khi dẫn Sở Thiên Thần đến Linh Tức Sơn đến nay mới hơn 4 tháng. Trong 4 tháng, hắn có thể từ thông nguyên cảnh tam trọng đột phá đến thông thần cảnh. Tốc độ như vậy, ngay cả cường giả thiên cương cảnh như Ôn Quân Minh nhìn thấy cũng không khỏi kinh thán một tiếng. Đa tạ Thông Thiên Thần Trụ của ngươi. Sở Thiên Thần nói xong liền vẫy tay về phía sau, ngay sau đó cây trụ liền bay lơ lửng ra ngoài. Ừm. Ôn Quân Minh liếc mắt đã nhìn ra thần trụ lúc này đã lưu lại ấn ký linh hồn của Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần thấy hắn dường như đang chìm vào suy tư, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt thật mạnh. Hắn sợ đối phương nổi giận, dù sao đây vốn là đồ của hắn, giờ lại biến thành của mình. Thiên Thần. Ôn Quân Minh đột nhiên kích động hét lớn. Ôn lão, ngươi nghe ta giải thích lời Sở Thiên Thần chưa dứt đã bị Ôn Quân Minh cắt ngang. Ngươi thật sự đã tu sửa hoàn chỉnh Thông Thiên Bảo lục cấp tiên giai hạ phẩm này. Ôn Quân Minh vô cùng kích động, nếu không phải giữa bọn họ có cây trụ này, hắn đã xông tới ôm chầm lấy Sở Thiên Thần rồi. Sở Thiên Thần nghe vậy lặng lẽ gật đầu. Ôn lão, cái thần trụ này dường như đã bị ta để lại ấn ký linh hồn, ngươi đừng vội tức giận, cho ta chút thời gian ta có thể loại bỏ nó. Hắn thành khẩn nói. Không ngờ, Ôn Quân Minh nghe xong lại không hề bất ngờ chút nào. Nếu ngươi xóa bỏ ấn ký linh hồn, vậy Thông Thiên Bảo lục trên đó chẳng phải cũng biến mất sao? Lời nói của Ôn Quân Minh không sai. Nếu Sở Thiên Thần xóa bỏ ấn ký linh hồn của mình, thì những thần thông đã được tu sửa hoàn chỉnh này cũng sẽ biến mất cùng lúc. Vậy phải làm sao? Sở Thiên Thần hỏi. Đơn giản thôi, cây trụ này cho ngươi là được. Ôn Quân Minh sảng khoái cười lớn. A. Thấy Sở Thiên Thần kinh ngạc liên tục, Ôn Quân Minh tiến lên vỗ vai hắn. Yên tâm nhận đi, cây trụ này bản thân đối với ta không có tác dụng lớn, ta muốn là Thông Thiên Bảo lục trên đó. Chỉ cần ngươi trở về sau khi sao chép một bản Thông Thiên Bảo lục trên đó cho ta là được. Hơn nữa, ngươi đã giúp ta một việc lớn như vậy, tổng phải tặng ngươi một món quà chứ, ngươi cứ nhận đi. Ôn Quân Minh hào phóng nói. Lúc này Sở Thiên Thần nội tâm vô cùng kích động, nhưng bề ngoài hắn vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc này. Hắn suy nghĩ kỹ một hồi. Nguyên khí tỏa ra từ Thông Thiên Thần trụ tuy mạnh hơn vạn tượng thạch không ít, nhưng xét cho cùng vẫn chưa đạt đến cấp độ linh thạch thất cấp. Với một võ giả thiên cương cảnh như Ôn Quân Minh, trong động thiên hẳn có không ít linh thạch lục cấp. Thật sự không thiếu cây trụ này. Ta hiểu rồi, cho ta mấy ngày, đến lúc đó ta nhất định sẽ sao chép một bản Thông Thiên Bảo lục trên đó cho ngươi. Sở Thiên Thần cam đoan. Tốt, ta chờ ngươi. Ôn Quân Minh đáp. Sau đó, Sở Thiên Thần và Ôn Quân Minh cùng rời khỏi linh tức sân này. Cả hai đều quay trở lại học viện. Sau khi cáo biệt Ôn Quân Minh, Sở Thiên Thần liền một mình trở về động thiên của mình. Hắn muốn lập tức nghiên cứu kỹ Thông Thiên Thần trụ này, hắn luôn cảm thấy cây trụ này không đơn giản như hắn nghĩ. Tuy nhiên, ngay lúc hắn vừa ngồi xuống, bên ngoài tứ tượng trận xuất hiện một bóng người. Mục Nhiên. Sao hắn đột nhiên đến đây? Hắn không ngờ Mục Nhiên lại tự mình đến động thiên của mình. Chắc hẳn là có chuyện gì đó vô cùng khẩn cấp. Sao vậy? Sở Thiên Thần từ trong động thiên đi ra, hỏi. Môn chủ. Toàn bộ luyện đan sư trong đan đường đã mất tích trong một đêm. Mục Nhiên thần sắc tiểu thụy, hiển nhiên là đã lo lắng vì chuyện này rất lâu rồi. Cái gì? Người nói rõ xem. Sở Thiên Thần nghe vậy cũng nhanh chóng trở nên căng thẳng. Hắn chưa từng nghe nói đến việc nhiều người cùng lúc mất tích như vậy, trong đó nhất định có kẻ đang giở trò. Chương 155, âm mưu của Lý Văn Thanh. Chương 155, âm mưu của Lý Văn Thanh trong động thiên của Sở Thiên Thần. Mục Nhiên ngồi bên một chiếc bàn đá trong sân, vẻ mặt căng thẳng, thần sắc lo lắng. Môn chủ, ta giọng Mục Nhiên có chút run rẩy. Hắn nhậm chức đường chủ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế này, khó tránh khỏi có chút bối rối. Không sao, ngươi từ từ nói. Sở Thiên Thần trấn an cảm xúc của hắn. Ngày đó ta sai Tử Thành đến hội tìm Dương hội trưởng bàn bạc chuyện chiêu mộ luyện đan sư mới gia nhập đan đường, nhưng hắn ra ngoài xong, cả ngày không thấy trở về. Khi ta chuẩn bị đi hội tìm hắn, đột nhiên nhận được tin tức từ hội gửi đến, nói Tử Thành xảy ra chuyện, đội vàng chạy đến, kết quả bọn họ lại nói chưa từng gặp Tử Thành. Ta nhất thời không biết phải làm sao, liền về đan đường chờ tin tức. Mày Mục Nhiên nhíu chặt, ngữ khí càng lúc càng trở nên gấp gáp. Nhưng vừa về đến đan đường, ta lại phát hiện toàn bộ luyện đan sư trong đường đều biến mất rồi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Là có người muốn ra tay với đan đường, hay là Mục Nhiên lo lắng siết chặt nắm đấm? Xem ra, kẻ đứng sau không chỉ bắt đi Từ Thành, hẳn là đã mượn tin tức Từ Thành mất tích để dụ ngươi đi, như vậy, bọn chúng có thể nhân cơ hội này mà bắt hết tất cả luyện đan sư của đan đường. Sở Thiên Thần ngồi đối diện Mục Nhiên, khẽ nhíu mày, suy tư một lát, rồi mới chậm rãi mở miệng. Vừa dứt lời, trong mắt Sở Thiên Thần lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn dường như đã nhận ra điều gì đó. Vậy mấy vị hộ vệ thiên vương cảnh của đan đường đâu? Chẳng lẽ bọn họ cũng bị mua chuộc rồi sao? Ánh mắt hắn chuyển sang Mục Nhiên, trầm giọng hỏi: "Hôm đó ta nhận được tin tức gấp gáp phải ra ngoài, liền dẫn bọn họ theo. Ta biết làm vậy có thể hơi lỗ mãng, nhưng trước đây Vân Mục Nhiên từng ngầm ra tay sát thủ với ta, ta không thể không cẩn thận phòng bị." Sắc mặt Mục Nhiên chợt biến đổi, túi lầu xuống, giọng nói lộ ra một tia tự trách. Sở Thiên Thần khẽ gật đầu, ra hiệu rằng có thể hiểu được. Dù sao đan đường bản thân lực lượng có hạn, Mục Nhiên bản thân cũng chỉ có tu vi thông thần cảnh. Hắn một mình ra ngoài, khó bảo toàn sẽ không gặp lại kẻ điên như Vân Mục Nhiên, không mang theo mấy hộ vệ bên cạnh quả thật là không yên lòng. Sự cẩn trọng của hắn cũng là hợp tình hợp lý. Bất kể thế nào, điều quan trọng nhất lúc này là làm rõ xem công hội có liên quan đến chuyện này hay không. Dù sao, tin tức Từ Thành mất tích là từ trong công hội truyền ra, bọn họ nhất định biết một vài manh mối. Sở Thiên Thần suy nghĩ một lát, rồi nói tiếp. Mục Nhiên gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, thấu hiểu chuyện này liên quan đến sự tồn vong của đan đường. Nếu đã như vậy, chúng ta không bằng tự mình đi một chuyến đến công hội, tìm Dương Tịnh Trần hỏi cho rõ. Nếu quả thật như ta dự đoán, vậy thì nhất định phải moi ra manh mối từ hắn ta. Sau khi hai người im lặng một lát, Sở Thiên Thần đứng dậy, kiên định nói. Mục Nhiên nghe vậy nghiêm túc gật đầu. Sau đó, hai người liền từ động thiên đi ra, hướng về phía luyện đan sư công hội Vân Hải Thành đi đường. Trong sương phòng ở tầng 2 luyện đan sư công hội, Dương Tịnh Trần, Sở Thiên Thần và Mục Nhiên ba người yên lặng ngồi cạnh một chiếc bàn dài. Nghe xong những nghi ngờ của Sở Thiên Thần và Mục Nhiên, Dương Tịnh Trần khẽ nhíu mày, trầm tư một lát, rồi chậm rãi mở miệng. Từ Thành, ta vẫn luôn ở đây, chưa từng gặp hắn ta. Rõ ràng, Từ Thành còn chưa gặp Dương Tịnh Trần đã xảy ra chuyện rồi. Sở Thiên Thần và Mộc Nhiên nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia bất an. Đúng lúc này, trong mắt Dương Tịnh Trần đột nhiên lóe lên một tia linh quang, như thể nghĩ ra điều gì đó. Hắn nhanh chóng đứng dậy, vẫy tay ra hiệu với một luyện đan sư trẻ tuổi khác trong phòng. Người kia đang ở một bên sắp xếp dược liệu, nghe thấy tiếng gọi của Dương Tịnh Trần, hắn lập tức ngẩng đầu, đi tới. Ngươi có nhìn thấy Từ Thành không? Dương Tịnh Trần nhìn người luyện đan sư trẻ tuổi kia, mở miệng hỏi. Hắn sáng nay bị Lý Tử Phong mang đi rồi. Người luyện đan sư trẻ tuổi kia hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, trả lời. Sở Thiên Thần và Mộc Nhiên nghe vậy, ánh mắt đống nhiên ngưng lại, liếc nhìn nhau, thần sắc cảnh giác. Lý Tử Phong. Bọn họ gần như ngay lập tức nhận ra rốt cuộc là ai đang gây rối phía sau. Sở Thiên Thần dẫn đầu đứng dậy, chắp tay với Dương Tịnh Trần nói. Đa tạ Dương hội trưởng, chúng ta xin cáo từ trước. Nói xong, hắn liền quay người bước nhanh về phía cửa, Mộc Nhiên đi sát theo sau. Hai người bước chân vội vã, sợ rằng nếu đến muộn sẽ xảy ra chuyện đáng sợ nào đó. Người trước tiên phái người đến học viện tìm Đường Thập Tam và Lăng Ảnh, cùng với mấy vị hộ vệ của ngươi, bảo bọn họ đến giúp đỡ, ta đi Lý phủ trước để gặp gỡ Lý Văn Thanh kia. Vừa ra khỏi luyện đan sư công hội, Sở Thiên Thần liền quay người phân phó Mộc Nhiên. Môn chủ, ngươi một mình đi có quá nguy hiểm không? Trong Lý phủ ít nhất có 3 cường giả thiên vương cảnh, nếu gặp nguy hiểm. Mộc Nhiên nhíu chặt mày, hơi lo lắng nhìn Sở Thiên Thần, do dự một lát rồi cuối cùng cũng mở miệng. Yên tâm, ta tự có chừng mực, ít nhất ta có thể trì hoãn thời gian, đợi các ngươi đến. Sở Thiên Thần khẽ cười, tự tin nói. Mộc Nhiên thấy vậy, hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Sau đó Sở Thiên Thần lại đột nhiên gọi hắn lại, nhỏ giọng dặn dò một vài chuyện vào tai hắn. Được, ta cũng sẽ nhanh chóng đến, chi viện môn chủ. Mộc Nhiên nghe vậy bảo đảm, sau đó liền cùng Sở Thiên Thần chia làm hai đường xuất phát. Năng lực của Sở Thiên Thần hắn rất rõ, nếu thật sự gặp phải tình huống đột ngột, hắn ít nhất có thể đảm bảo an nguy bản thân. Tiễn Mộc Nhiên rời đi, Sở Thiên Thần liền bước nhanh về phía Lý phủ ở đằng xa. Lý phủ, trong một căn nhà lớn của phủ, không khí trầm lắng, nặng nề. Hơn 20 bóng người mặc trường bào luyện đan sư của Vân Hải Đan Đường đang căng thẳng đứng trong phòng. Mày nhíu chặt, khó che giấu sự bất an trong lòng. Lý Tử Phong đứng giữa phòng, nửa cười nửa không quét mắt nhìn bọn họ. Các vị nghe ta nói, hôm nay mời chư vị đến đây, là hy vọng các ngươi có thể luyện chế một lô thượng thành đan cấp 1 cho Lý phủ chúng ta, tổng cộng 2000 viên. Thù lao của các ngươi, Lý phủ ta nhất định sẽ trả gấp đôi giá thị trường, mọi người có thể yên tâm. Hắn hắng giọng, nhìn quanh, chậm rãi mở miệng. Vừa dứt lời, mọi người lập tức bắt đầu xì xào bàn tán. Ngươi nói vậy là có ý gì? 2000 viên thượng thành đan, vậy phải mất bao lâu mới luyện thành? Ngươi đây quả thực là biến tướng giam cầm chúng ta. Ngay khi mọi người đang nhao nhao bàn tán, Từ Thành đứng ra, phẫn nộ nói. Lời nói của Từ Thành vừa ra, lập tức gây ra nhiều sự ồn ào và bất mãn hơn. Sắc mặt Lý Tử Phong lập tức trở nên ông trầm, giữa lông mày hiện lên một tia lạnh lẽo. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng kiềm chế cơn giận, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Sao lại nói như vậy chứ? Lời hứa của Lý phủ ta từ trước đến nay đều được thực hiện. Mỗi người các ngươi nhận được nguyên thạch sẽ không ít hơn một chút nào so với khi các ngươi ở đan đường, thậm chí còn nhiều hơn. Hơn nữa, ở đây, sự an toàn của các ngươi có thể được đảm bảo tốt nhất, sẽ không có bất kỳ ai đến quấy rầy các ngươi luyện đan. Hắn nói xong tự tin liếc nhìn ra ngoài cửa. Lúc này, binh lính trọng yếu của Lý phủ bên ngoài đã nghiêm chỉnh chờ đợi, góc tường thỉnh thoảng truyền đến tiếng giáp trụ va chạm. Các ngươi ở đan đường vất vả cực nhọc, khổ sở luyện chế đan dược, cuối cùng số nguyên thạch nhận được bị rút mấy thành các ngươi tự rõ, còn ở Lý phủ ta, thu nhập nguyên thạch của các ngươi là 100% đến tay. Hơn nữa, Lý phủ chúng ta cũng không ép buộc các ngươi ở lại, sau khi đan dược luyện thành, ai muốn đi, lĩnh nguyên thạch là có thể rời đi. Lý Tử Phong tiếp tục nói, các luyện đan sư đều nhận ra sự thay đổi bên ngoài, nhất thời không ai dám khinh cử vọng động. Bọn họ nhận ra, lúc này không còn nhiều lựa chọn. Lý Tử Phong thấy vậy, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Chương 156, một mình được nhiều, Lý Tử Phong bị bắt sống. Chương 156, một mình được nhiều, Lý Tử Phong bị bắt sống trong đại sảnh Lý phủ, âm u lạnh lẽo. Lý Nhạn Hồng ngồi đoan chính ở vị trí chủ tọa, vì hai mắt cuốn một dải vải trắng tinh, có vẻ hơi âm trầm. Lần trước hắn sử dụng đồng thuật bị Sở Tiên Thần Tiên Thông đồng trọng thương, hai mắt đã bị mù. Hắn vội vàng trở về hoàng thành tìm không ít y sư, nhưng được cho biết hai mắt của hắn đã bị đốt cháy, không còn hy vọng. Lý Nhạn Hồng tức giận, đành phải trở lại Vân Hải thành tìm Lý Văn Thanh, nhất định phải bắt được Sở Thiên Thần báo thủ. Lúc này, Lý Văn Thanh đang ngồi bên cạnh hắn. "Nhị ca, ngươi cứ yên tâm đi, tất cả luyện đan sư của đan đường đều đã bị ta bắt về, Sở Thiên Thần chắc chắn không thể ngồi yên, đợi hắn vừa xuất hiện, ngươi liền có thể báo thủ thỏa thích." Ánh mắt âm trầm của Lý Văn Thanh nhìn chằm chằm phía trước, giọng nói trầm thấp phá vỡ sự tĩnh lặng của đại sảnh. "Ngươi vì sao không trực tiếp bắt Sở Thiên Thần đến?" Lý Nhạn Hồng khẽ nhíu mày, dường như có chút không hiểu mà nói. Không phải ta muốn làm vậy, mà là Sở Thiên Thần khoảng thời gian này đã biến mất tăm hơi, căn bản không thể dò la được hành tung của hắn, ta chỉ có thể tìm cách ép hắn ra ngoài. Giọng nói của Lý Văn Thanh mang theo một tia lạnh lẽo. Hơn nữa, ta đã bắt được tất cả luyện đan sư của đan đường, và ép buộc bọn họ luyện chế 2000 viên thượng thanh đan, luyện chế xong hết ít nhất cũng phải một tháng. Đến lúc đó, tên Mộc Nhiên kia chỉ hoãn không chỉ là việc kinh doanh của Vân Hải Thành, mà còn cả các đơn hàng của 7 học viện khác cũng bị nợ động. Đến lúc đó cứ chờ xem tên Mộc Nhiên kia phải bồi thường đến khuynh gia bại sản, vị trí đan đường đường chủ Vân Hải tự nhiên sẽ thuộc về tay ta. Kế này của ta, một mũi tên trúng hai đích. Lý Văn Thanh cười gian xảo nói. Tam đệ quả nhiên chí mưu hơn người, thủ đoạn phi phạm. Có sự bố trí này của ngươi, nhất định sẽ khiến Sở Thiên Thần kia tự chui đầu vào lưới, quyền kiểm soát Vân Hải Đan Đường cũng nhất định sẽ thuộc về Lý gia chúng ta. Lý Nhạn Hồng nghe vậy cười lớn, liên tục vỗ tay tán thưởng. Ngay khi hai người đang đắc ý, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, kèm theo đó là giọng nói của hạ nhân. Gia chủ, Sở Thiên Thần đến rồi. Lý Văn Thanh nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, khóe miệng lộ ra nụ cười đắc ý, nhị ca, cơ hội báo thù của người đến rồi. Lý Nhạn Hồng nghe vậy, lập tức đứng dậy, trong mắt lóe lên một luồng sát khí mãnh liệt. Lúc này, Sở Thiên Thần giận dữ ngút trời, trực tiếp từ bên ngoài Lý phủ xông vào. Khí thế như cầu vồng, người khác không dám tiến lên ngăn cản. Tuy nhiên, ngay khi hắn đặt chân vào sân Lý phủ, cánh cửa lớn đóng sầm lại. Bước chân Sở Thiên Thần dừng lại, cảnh giác nhìn quanh. Phía sau truyền đến tiếng bước chân đều đặn, sau đó một nhóm binh lính Lý gia trang bị đầy đủ vũ khí từ hai bên sân tràn ra như thủy triều. Xem ra đúng như hắn dự đoán, bọn họ đã sớm chờ hắn tự chui đầu vào lưới ở đây. Tuy nhiên Sở Thiên Thần không hề hoảng sợ, ngược lại còn lộ ra một nụ cười hưng phấn. Đúng lúc này, Lý Văn Thanh và Lý Nhạn Hồng từ sâu trong phủ đi ra thong thả. Lý Văn Thanh, thả các luyện đan sư của đan đường ra. Sở Thiên Thần thấy vậy, lập tức hét lớn. Bọn họ ở chỗ ta ăn ngon uống tốt, còn mong muốn ở lại, lại không phải ta giam cầm bọn họ, vì sao cần phải thả người? Lý Văn Thanh nghe vậy, khoe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh kinh thường, ung dung nói. Vậy ngươi đưa ta đi gặp bọn họ. Sở Thiên Thần trầm giọng nói. Sở Thiên Thần, ngươi có phải quá tự cao tự đại rồi không? Ánh mắt Lý Văn Thanh đột nhiên lạnh đi, nụ cười ở khóe miệng lập tức biến mất. Vừa dứt lời, binh lính Lý gia xung quanh nhanh chóng vây lại. Từng người khí tức trầm ổn, toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo, rõ ràng đều là những chiến binh tinh nhuệ đã trải qua huấn luyện lâu dài. Sở Thiên Thần tuy không hoảng loạn, nhưng thần thức của hắn ngay lập tức quét tán ra, quét qua những binh lính đó. Sau khi thần thức quét qua, hắn phát hiện phần lớn binh lính Lý phủ này tu vi chỉ ở thông thần cảnh sơ kỳ. Tuy chiếm ưu thế về số lượng và đội hình, nhưng đối với hắn, không tạo thành mối đe dọa. Lý Văn Thanh, ngươi có phải đã quên điều gì đó rồi không? Hắn ánh mắt ngưng lại, thản nhiên nói, trí nhớ ta không tốt lắm, ngươi nhắc nhở một chút xem. Lý Văn Thanh nhướng mày, nửa cười nửa không nói, ta thấy ngươi muốn chết rồi. Sở Thiên Thần lộ ra hai đạo ánh mắt lạnh lẽo, giận quát một tiếng. Nói xong, hắn đột nhiên vươn tay không trung tóm lấy ngực Lý Văn Thanh. Tuy nhiên, ngoài dự liệu của Sở Thiên Thần, Lý Văn Thanh không hề có bất kỳ biểu cảm đau đớn nào, thậm chí không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn chỉ mang vẻ tiểu nhân đắc chí, vẫn đứng yên tại chỗ. Không đúng, một tia băng di thần long chi khí ta để lại trong tim hắn lại biến mất rồi. Sở Thiên Thần giật mình, trong lòng thầm nhủ, một tia băng di thần long chi khí kia là Sở Thiên Thần cố ý để lại trong cơ thể đối phương khi giúp hắn bài trừ đan độc. Chỉ cần đạo băng di thần long chi khí kia còn, Sở Thiên Thần có thể giết hắn bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ xem ra, đối phương không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể thanh trừ nó. Lúc này, sắc mặt Sở Thiên Thần càng thêm nghiêm trọng. Xem ra hôm nay không thể tránh khỏi việc phải so tài một phen với bọn họ rồi. Đột nhiên, Lý Nhạn Hồng từ phía sau Lý Văn Thanh bước ra, trên mặt mang một nụ cười âm lạnh. Ngươi còn nhớ ta chứ? Lý Nhạn Hồng mang theo sát ý nồng đậm hỏi. Sở Thiên Thần nghe xong, khoe miệng cong lên một nụ cười trêu tức. Là ngươi sao? Là một tên mù cảm giác không tệ chứ? Hắn cố ý nhìn miếng vải trắng trên đầu Lý Nhạn Hồng, trong mắt lộ ra một tia thích thú. Nghe lời này, sắc mặt Lý Nhạn Hồng lập tức biến đổi, giận không kìm được. Ta xem lát nữa ngươi còn cười được không? Lý Nhạn Hồng giận quát một tiếng, đột nhiên lao ra, như hổ đói bổ mồi một quyền đấm về phía Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần ánh mắt lạnh lẽo, nguyên khí trong cơ thể tức khắc cuồn cuộn dâng trào, hắn trong lòng thầm niệm hám thiên quyền. Một quyền nên đón. Bịch. Hai nắm đấm va chạm vào nhau giữa không trung, phát ra một tiếng động lớn. Sở Thiên Thần rõ ràng bị lực xung kích mạnh mẽ đẩy lùi mấy mét, miễn cưỡng ổn định thân hình. Nhưng hắn vẻ mặt thoải mái, không hề có bất kỳ vết thương nào. Ngược lại Lý Nhạn Hồng tuy bất động, nhưng trên nắm đấm lại truyền đến một trận đau nhức kịch liệt. Võ thể mạnh thật. Hắn trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Lý Nhạn Hồng từ lần thần thức bị Sở Thiên Thần trọng thương, tu vi của hắn đã lùi về thiên võ cảnh nhất trọng. Sở Thiên Thần hiện tại thần thức và võ thể đều có thể chống lại thiên võ cảnh sơ kỳ, chiến lược thực tế của hai người kỳ thật không chênh lệch là bao. Ngay sau đó, Lý Nhạn Hồng quét mắt nhìn binh lính trong sân, lạnh lùng quát, ngơ ngác làm gì? Bắt hắn lại cho ta. Vừa dứt lời, các binh lính nhanh chóng rút trường đao ra, đồng loạt vây quanh Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần phản ứng cực nhanh, lấy ra côn lô kiếm, đột nhiên quay người một kiếm quét ngang ra. Keng! Mấy tiếng giòn tan, mấy thanh trường đao trong nháy mắt bị Sở Thiên Thần một kiếm chém thành hai đoạn. Tiếp đó hắn nhanh nhẹn đá ra mấy cước, lực đạo mạnh mẽ khiến các binh lính từng người một bị đá bay. Tuy nhiên, ngay khi sự chú ý của Sở Thiên Thần hoàn toàn bị những người này thu hút, Lý Nhạn Hồng đột nhiên phát lực. Hắn tốc độ cực nhanh, lật tay hóa thành trảo, thẳng hướng cổ Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần cảm thấy một luồng lạnh lẽo ập đến, trong lòng tức khắc cảnh giác. Hắn đột nhiên quay người, côn lô kiếm và móng vuốt của Lý Nhạn Hồng va chạm vào nhau, phát ra một trận tiếng kim loại va chạm chói tai. Một giây sau, Sở Thiên Thần bị chấn lùi mấy mét, may mắn thay vẫn không bị thương. Ngay khi hai người đang giằng co, một hạ nhân của Lý phủ ở đằng xa vội vã chạy đến. Gia chủ không tốt rồi, thiếu gia Tử Phong hắn xảy ra chuyện rồi. Hắn gấp gáp kêu lớn. Lý Văn Thanh nghe vậy sắc mặt biến đổi, lập tức chạy theo. Sở Thiên Thần thấy vậy khoe miệng hơi nhếch lên, xem ra kế hoạch của hắn mọi việc đều thuận lợi. Chương 157, một chiêu dọa khóc Lý Nhạn Hồng. Chương 157, một chiêu dọa khóc Lý Nhạn Hồng. Lý Văn Thanh nghe hạ nhân truyền báo, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét. Hắn vội vàng hướng về một phương hướng khác trong phủ mà đi. Khi hắn đến nơi, phát hiện 20 vị luyện đan sư vốn bị giam cầm tại đây, nay lại đã thoát khốn toàn bộ. Mà ba vị tay sai thiên vương cảnh sơ kỳ của mình lại bị bốn khuôn mặt xa lạ của đối phương chặn lại. bốn người đó chính là Lăng Ảnh, Đường Thập Tam và hai vị hộ vệ Thiên Vương cảnh của Mục Nhiên. Lăng Ảnh là võ giả có tu vi cao nhất trên sân, đạt tới Thiên Vương cảnh ngũ trọng. Đường Thập Tam từ khi nuốt Huyền Dương đan, tu vi đã trở lại Thiên Võ cảnh ngũ trọng. Hắn dựa vào Tiên Thiên Nguyên Linh của bản thân, đủ sức đối phó với những binh lính Lý phủ dưới Thiên Vương cảnh khác. Mấy người bọn họ đều theo sự sắp xếp của Sở Thiên Thần, từ cửa phụ của Lý phủ xông vào. Bởi vì Sở Thiên Thần từng đến Lý phủ, nên hắn có chút hiểu biết về hoàn cảnh nơi đây. Mấy người bọn họ sau khi vào trong liền nhanh chóng tìm thấy nơi giam giữ một đám luyện đan sư. Sau đó bọn họ hợp tác giải cứu mọi người ra ngoài, còn Từ Thành thì thừa lúc hỗn loạn kẹp chặt Lý Tử Phong. Lúc này, Lý Tử Phong bị Từ Thành bóp chặt cổ, sợ hãi đến mức sắc mặt tái nhợt không dám phản kháng. Từ Thành thân là người có tu vi cao nhất trong đan đường ngoài Mục Nhiên, hắn cũng có thông thần cảnh ngũ trọng, mạnh hơn Lý Tử Phong một bậc. Cho nên hắn vô cùng dễ dàng bắt được đối phương, đồng thời dùng hắn làm con tin uy hiếp mọi người đối phương không dám làm cản. Các ngươi thật to gan, dám tự tiện xông vào Lý phủ của ta, còn dám bắt thiếu chủ Lý gia của ta. Lý Văn Thanh giận dữ dâng trào, đột nhiên rút ra một thanh trường đao, lạnh lùng nói: "Lý Văn Thanh, ngươi nếu muốn giữ mạng Lý Tử Phong, thì ngoan ngoãn thả chúng ta rời đi." Từ Thành nghe vậy, khẽ cười, tay xách Lý Tử Phong, bình tĩnh nói: "Ngươi..." Lý Văn Thanh giận không kềm được, đối mặt với lời uy hiếp của đối phương, hắn có chút không biết phải làm sao. Lý Tử Phong là thiếu chủ Lý gia hoàn thành, nếu hắn xảy ra chuyện gì, Lý Văn Thanh tất nhiên sẽ bị gia chủ Lý gia trách phạt. Cho nên hắn không dám đánh cược đối phương không có gan thật sự ra tay. "Ngươi uy hiếp ta?" Lý Văn Thanh nói. "Không tính là uy hiếp, chỉ là điều kiện trao đổi thôi." Từ Thành cười lạnh nói. Bọn họ tuy đã bắt được Lý Tử Phong, nhưng vẫn không dám trực tiếp rời đi. Nếu đối phương định liều mạng, Đường Thập Tam, Lăng Ảnh và bốn cường giả khác có lẽ sẽ không sao. Nhưng 20 vị luyện đan sư khác của đan đường thì nguy hiểm rồi. Cho nên, cách tốt nhất vẫn là đàm phán với đối phương, chỉ cần có thể dẫn người an toàn rút lui khỏi đây là coi như thành công. Lý Văn Thanh nghe vậy sắc mặt vô cùng âm trầm, đứng yên tại chỗ suy nghĩ một hồi. Cuối cùng hắn thực sự không dám đánh cược với đối phương, nếu Lý Tử Phong thật sự có chuyện không may, hắn không thể gánh vác trách nhiệm. Cần biết rằng Lý Tử Phong sẽ được bồi dưỡng thành thiếu tướng quân kế nhiệm của Đại Càn Hoàn Thành. Nếu ở đây xảy ra sai sót gì, Lý Văn Thanh hắn cho dù là đệ đệ ruột của gia chủ Lý gia, cũng khó thoát khỏi trách nhiệm. "Được, ta đồng ý với các ngươi, nhưng nếu các ngươi dám động đến hắn một ngón tay, Lý gia sẽ không tha cho các ngươi." Hắn nói xong, vung tay về phía đám binh lính đang bao vây nơi này. Bọn họ thấy vậy lập tức nhường ra một con đường. Từ Thành và những người khác lập tức dẫn Lý Tử Phong hướng ra ngoài Lý phủ. Một bên khác, Sở Thiên Thần và Lý Nhạn Hồng vẫn đang không ngừng chém giết, hai người giao chiến mấy hiệp, Sở Thiên Thần đã chiếm thượng phong. Lý Nhạn Hồng vì hai mắt bị mù, hắn chỉ có thể dựa vào thần thức để cảm ứng mọi thứ xung quanh. Cũng chính vì vậy, phản ứng của hắn chắc chắn sẽ chậm hơn Sở Thiên Thần nửa nhịp. Trong tay hắn cầm một thanh thần binh tứ giai, Hàn Thiết Nỏ. Trước kia hắn dựa vào đồng thuật của mình, cộng thêm cây nỏ liên phát tứ giai này, đủ sức chống lại võ giả Thiên Vương cảnh. Nhưng giờ đây hắn hai mắt mù lòa, tu vi suy giảm đáng kể, chẳng qua là đang tự lừa dối mình. "Hừ." Lý Nhạn Hồng khẽ miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, đột nhiên bóp cò nỏ, mấy mũi tên xé gió bắn về phía Sở Thiên Thần. Tuy nhiên, thân pháp của Sở Thiên Thần linh động, tựa như quỷ mị. Phản phất đã dự đoán trước quỹ đạo của mũi tên nỏ, dễ dàng né tránh. Sở Thiên Thần ung dung xuyên qua đám binh lính Lý phủ, thỉnh thoảng buộc phát tốc độ né tránh những mũi tên nỏ của Lý Nhạn Hồng. Nhưng ngay khi hắn tự tin né tránh những mũi tên đó, đám binh lính vừa bị đẩy lùi phía sau đã lại vây quanh. Hàng chục thanh trường đao sắc bén, trọng kiếm, đồng loạt vung về phía hắn, khóa chặt mọi đường lui của hắn. Sở Thiên Thần trong lòng khẽ động, lông mày nhíu chặt. Giây tiếp theo, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một trận bàn, Tam giai huyền diệt trận. Chỉ thấy hắn đột nhiên vung tay, trận bàn theo đó buộc phát từng luồng nguyên khí chấn động. Sau đó, hàng chục mặt trận kỳ cực nhanh bay ra từ trận bàn, tựa như thiên nữ tán hoa mà tản ra khắp nơi. Những trận kỳ này lướt qua không trung, lập tức bố trí một trận pháp khổng lồ xung quanh sân. Trận pháp. Trong lòng Lý Nhạn Hồng khẽ chấn động, mặc dù hắn đã ngủ, nhưng hắn vẫn dựa vào thần thức để cảm nhận sự thay đổi của khí tức xung quanh. Hắn đã cảm nhận rõ ràng, toàn bộ sân dường như bị một loại lực lượng nào đó bao phủ, thậm chí ngay cả không khí cũng trở nên ngưng trọng. Tiểu tử này lại còn có thủ đoạn như vậy. Hắn thầm kinh hãn. Lý Nhạn Hồng mạnh mẽ trấn áp một tia hoảng loạn trong lòng. Hắn hai tay lại mở ra, điều khiển nỏ tiễn liên tiếp bắn ra. Mấy đạo nỏ tiễn cực kỳ sắc bén, phối hợp với sự vây công của đám binh lính, trực tiếp phong tỏa hoàn toàn không gian hoạt động của Sở Thiên Thần. Công thế từ bốn phương tám hướng muốn xé rách Sở Thiên Thần. Ngay khi Lý Nhạn Hồng lộ ra nụ cười dữ tợn, chuẩn bị thu sát Sở Thiên Thần, cảnh tượng tiếp theo khiến hắn không ngờ tới. Bóng dáng Sở Thiên Thần đột nhiên biến mất tại chỗ, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả một tia khí tức cũng không thể phát giác. Ngay sau đó, cảnh tượng trong toàn bộ sân dường như đã thay đổi long trời lở đất. Một luồng bóng tối cực đoan nhanh chóng lan rộng, bao trùm tất cả xung quanh. Những binh lính đang vây công kia lập tức dừng động tác, ánh mắt trống rỗng, thân thể cứng đờ như con rối gỗ. Thị giác của bọn họ trở nên tối đen như mực, hai đứa đặc, thậm chí cả xúc giác và khứu giác cũng mất đi, hiển nhiên đã bị tước đoạt ngũ quan. Lý Nhạn Hồng lông mày nhíu chặt, trong lòng dâng lên một trận bất an. Hắn từng nghe nói có một số trận pháp có thể cắt đứt chi giác của kẻ địch, chẳng lẽ chính là trận pháp mà Sở Thiên Thần đang thi triển lúc này? Hắn cố gắng dây dưa, nhưng tất cả đã quá muộn. Huyền Diệt trận một khi triển khai, ngũ quan của người trong trận sẽ bị tước đoạt ngay lập tức. Chỉ có thể dựa vào thần thức để cảm nhận mọi động tĩnh xung quanh. Nhưng Lý Nhạn Hồng từ sau lần trước bị Sở Thiên Thần trọng thương, thần thức của hắn đã sớm không còn như trước. Cho nên lúc này tình cảnh của hắn không hề khá hơn những binh lính thông thần cảnh kia là bao. Hắn chỉ cảm thấy mình đang ở trong một vực sâu tĩnh lặng, không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào, không nhìn thấy một tia hy vọng. Ngay khi trong lòng hắn dâng lên nỗi sợ hãi khó tả, giọng nói của Sở Thiên Thần vang lên từ bốn phương tám hướng. "Ta lần trước không giết ngươi đã là cho ngươi cơ hội, không ngờ ngươi lại không biết thức thời như vậy, vậy thì đừng trách ta tâm oan." Lời vừa dứt, Lý Nhạn Hồng đã sợ hãi quỳ sụp xuống đất, nước mắt nước mũi tuôn trào ra. "Cầu xin ngươi, đừng giết ta." Hắn sợ đến nói không nên lời, thậm chí còn cắn nát cả lưỡi của mình, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Thế nhưng Côn Lô kiếm đã phá vỡ một bên bóng tối, nặng nề chém xuống Lý Nhạn Hồng. Chương 158, thành công thúc đẩy tứ tượng trận đệ nhất tượng. Chương 158, thành công thúc đẩy tứ tượng trận đệ nhất tượng. Trong đôi mắt đen kịt của Sở Thiên Thần toát ra sát khí lạnh lẽo. Côn Lô kiếm trong tay bỗng nhiên giơ lên cao, kiếm khí tung hành, xé gió mà đến. Nơi mũi kiếm lướt qua, vẽ ra một vệt trắng phá tan bóng tối, chém thẳng xuống Lý Nhạn Hồng đang quỳ trên đất. Ngay khi kiếm khí của hắn sắp sửa giáng xuống, một luồng dao động khác thường đột nhiên truyền đến. Không gian xung quanh chấn động, trận kỳ của Huyền Diệt trận nhanh chóng biến ảo. Bên ngoài pháp trận có mấy luồng khí tức cực mạnh đang cấp tốc tiếp cận. Trong lòng Sở Thiên Thần chấn động, Huyền Diệt trận của hắn vậy mà lại bị người từ bên ngoài phá giải. Bóng tối xung quanh lập tức rút đi, cảnh tượng trong sân cũng theo đó nhanh chóng biến ảo, ánh sáng lại hiện ra. Sở Thiên Thần tâm thần dùng mình, cảm nhận được ba luồng khí tức mạnh mẽ phá vỡ pháp trận nhanh chóng áp bức tới. Cường giả Thiên Vương cảnh, không hay rồi. Sở Thiên Thần thầm nói, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, tốc độ như điện, thân thể lập tức biến mất tại chỗ. Gần như ngay khoảnh khắc hắn biến mất, trên vị trí vốn đứng, ba cường giả Thiên Vương cảnh mặc giáp đồng thời hạ xuống. Bọn họ đã hụt, ngay cả một chút tàn ảnh của Sở Thiên Thần cũng không hề bắt được. Ba người nhìn nhau, nhao nhao lộ ra một tia tiếc nuối. Vừa rồi Sở Thiên Thần phản ứng kịp thời, dựa vào hiệu quả ẩn nấp cuối cùng trước khi Huyền Diệt trận bị phá giải, thuận lợi trốn thoát. Đúng lúc này, một bên khác trong sân truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Lý Văn Thanh vội vàng chạy đến bên cạnh Lý Nhạn Hồng. Hắn thấy Lý Nhạn Hồng quỳ sụp xuống đất, sắc mặt tái nhợt, vội vàng tiến lên đỡ hắn dậy. Thân thể Lý Nhạn Hồng tuy không bị thương chí mạng, nhưng lại bị kiếm khí của Sở Thiên Thần chấn động đến hôn mê. Lý Văn Thanh nhíu mày, bế ngang Lý Nhạn Hồng lên, nhanh chóng kiểm tra tình trạng trong cơ thể hắn, xác nhận hắn tạm thời vô sự. Ba nam tử Thiên Vương cảnh thấy vậy, khẽ cúi chào Lý Văn Thanh, sau đó một người trong số đó mở miệng hỏi: "Phụ chủ, còn truy đuổi không?" Lý Văn Thanh nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, bụng đầy lửa giận. Mặc dù lúc này hắn đã sớm thẹn quá hóa giận, nhưng vẫn mạnh mẽ kiềm chế lại. "Không truy nữa." Hắn ánh mắt khẽ chuyển, nhìn ra ngoài cửa sân, khẽ nói: "Tử Phong vẫn còn trong tay bọn họ, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ai cũng không thể gánh vác trách nhiệm." Lý Văn Thanh lúc này cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc. "Sở Thiên Thần, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi." Sát ý trong mắt hắn càng lúc càng nồng đậm, nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Thiên Thần sau khi thoát khỏi Lý phủ, cấp tốc hướng về phía đan đường mà đi. Không thể giết chết Lý Nhạn Hồng tuy đáng tiếc, nhưng hắn lại cảm thấy một tia may mắn. Nếu vừa rồi cố chấp muốn giết chết hắn, kết cục cuối cùng chính là bản thân bị ba tên tay sai Thiên Vương cảnh của Lý phủ giữ lại. Với thực lực hiện tại của hắn, đơn độc đối mặt với một cường giả Thiên Vương cảnh cũng hoàn toàn không có phần thắng, huống chi là đồng thời đối kháng ba người. Hiện tại cách nội tuyển của học viện còn chưa đầy một tuần. Sở Thiên Thần không muốn hành động nông nổi, từ đó phá hỏng kế hoạch tiến vào Vân Hải bí cảnh của mình. Đặc biệt là mấy lá bài tẩy hiện tại trong tay hắn, Côn Giới, Thần binh thất giai Côn Lô kiếm, Thiên giai Thần thông Thông Thiên bảo lục. Một khi bại lộ bất kỳ cái nào trong số đó, đều sẽ chiêu tới họa sát thân. Hắn vừa suy nghĩ vừa đã đến bên ngoài đan đường. Sở Thiên Thần vừa bước vào cửa, mục nhiên, Đường Thập Tam và Lăng Ảnh ba người liền vội vàng từ vị trí của mình chạy tới. "Môn chủ, người không bị thương chứ?" Mục nhiên mấy bước xài đến trước mặt Sở Thiên Thần, vội vàng hỏi. "Ta không sao." Sở Thiên Thần khẽ cười, nhàn nhạt lắc đầu nói. Hắn nói xong, ánh mắt lóe lên một tia suy tư, rồi hỏi: "Những người khác thì sao?" "Không sao chứ." Hắn bước vào trong đan đường, gặp qua môn chủ. Hơn 20 vị luyện đan sư trong đại sảnh đồng loạt chắp tay, đồng thanh nói. Sở Thiên Thần quét mắt một cái, thấy các luyện đan sư trong đan đường từng người một thần thái sáng láng, khí tức ổn định, mới khẽ gật đầu. "Các ngươi không sao là tốt rồi." Hắn khẽ nói. Nói xong, hắn quay người một lần nữa nhìn về phía Mục Nhiên. Sau chuyện này, Lý gia hẳn không dám khinh cử vọng động nữa, nhưng các ngươi vẫn phải cẩn thận là hơn. Lý Văn Thanh lần này đụng phải rắc rối suýt chút nữa hại chết Lý Nhạn Hồng và Lý Tử Phong. Tuy không biết hắn sau đó còn có âm mưu gì, nhưng ít nhất đan đường trong khoảng thời gian này có thể yên ổn. "Rõ, môn chủ." Mục Nhiên nghe xong, nghiêm túc đáp lại. Ngay lúc này, Đường Thập Tam từ một bên bước tới, cùng kính hành lễ nói: "Môn chủ, nhờ có Huyền Dương đan mà ngài đã cho Mục Nhiên đại sư luyện chế, giờ đây tu vi của ta đã hoàn toàn khôi phục." Trong giọng nói của hắn thấm đẫm lòng biết ơn và kính ngưỡng. Sở Thiên Thần khép lời, ánh mắt xuyên qua thân thể Đường Thập Tam, phóng thích thần thức nhẹ nhàng cảm ứng một chút. Giống như hắn dự liệu, tàn hồn lục địa thần tiên trong cơ thể Đường Thập Tam lúc này đã bị áp chế. Trong một khoảng thời gian dài tiếp theo hắn sẽ không có nguy cơ bị đoạt xá. "Không tệ, tuy tu vi của ngươi đã khôi phục, nhưng tàn hồn trong cơ thể ngươi vẫn còn mạnh mẽ, chớ nên hành động bốc đồng, tu vi của ngươi còn chưa đủ để luyện hóa nó, đợi khi ngươi đột phá Thiên Vương cảnh, hãy tính toán lại." Sở Thiên Thần gật đầu, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Môn chủ, ta hiểu rồi." Đường Thập Tam trịnh trọng gật đầu. Giải quyết xong chuyện đan đường, Sở Thiên Thần liền tự mình rời khỏi đan đường quay về học viện. Trở lại động thiên sau đó, Sở Thiên Thần trong lòng vẫn luôn xoay vần chuyện Huyền Diệt trận bị phá trong Lý phủ. Pháp trận tam giai dùng để đối phó võ giả thông thần cảnh bình thường đều có hiệu quả không tệ, nhưng nếu gặp phải cường giả trên thiên võ cảnh, pháp trận tam giai thì có chút không đủ để xem. Ban đầu ở Túy Tiên lâu, Sở Thiên Thần đồng thời thúc đẩy ba pháp trận tam giai để đối kháng đoàn trưởng Triệu Cương của San Ma Dòng binh đoàn. Tuy đã hạn chế được đối phương, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn dùng phương thức cực kỳ thô bạo phá vỡ. Có thể thấy, dù có nhiều pháp trận tam giai đến đâu cũng không thể thực sự hoàn toàn áp chế cường giả thiên võ cảnh. Cuộc nội tuyển của học viện sắp tới, thậm chí là liên tỷ tám viện phía sau. Sở Thiên Thần khó tránh khỏi việc đơn độc đối đầu với cường giả thiên võ cảnh, đến lúc đó chỉ dựa vào ba pháp trận tam giai trong tay hắn chắc chắn không đủ. Muốn chống lại bọn họ, tất nhiên phải lợi dụng trận pháp cấp bậc cao hơn. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Thần đặt ánh mắt lên cổ trận lục giai bao phủ quanh động thiên, tứ tượng trận. Cổ trận này từ khi Sở Thiên Thần mang về từ vạn tượng thiên, hắn vẫn luôn cố gắng vận chuyển nó hoàn toàn, nhưng vẫn chỉ có thể phát huy được một phần rất nhỏ chức năng của tứ tượng trận. Hiện tại, Sở Thiên Thần đã bế quan tu luyện hơn 2 tháng trong Linh Tức Sơn, thần thức và tu vi đều tăng lên đáng kể. Đã đến lúc thử lại xem có thể thúc đẩy công dụng thực sự của cổ trận lục giai này hay không. Chỉ cần có thể kích hoạt bất kỳ một trong 4 tượng của tứ tượng, Sở Thiên Thần trong tay sẽ lại có thêm một lá bài tẩy có thể đối kháng cường giả thiên võ cảnh. Hắn không chút do dự, ngồi khoanh chân ở giữa sân. Ngay sau đó, thần thức lực mạnh mẽ lan tỏa ra, bao phủ chính xác lên mỗi cây trận kỳ của tứ tượng trận. Ngay lập tức, hắn mạnh mẽ vận chuyển nguyên khí hùng hậu trong cơ thể, đem chúng rót vào trận nhãn của tứ tượng trận. Tứ tượng kim chi tượng, khởi. Theo lệnh của hắn, toàn bộ tứ tượng trận bắt đầu từ từ vận chuyển. Vô số nguyên khí bắt đầu lưu chuyển dọc theo các đường vân giữa các trận kỳ. Một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra, một tiếng hổ khiếu kinh thiên động địa vang vọng từ trong trận pháp. Ngay sau đó, một con mãnh hổ hung dữ toàn thân như tuyết tử trong pháp trận nhảy bỏ ra. Một luồng sát khí kinh người như báo tố quét qua ngay lập tức, vô cùng đáng sợ. Chương 159, Tàn Hồn Thông Thiên Giáo chủ xuất hiện. Chương 159, Tàn Hồn Thông Thiên Giáo chủ xuất hiện. Sở Thiên Thần đứng trong động thiên, ánh mắt như đuốc. Xung quanh động thiên, nguyên khí cuộn trào, tứ tượng trận pháp đã lặng lẽ triển khai. Mỗi lần Sở Thiên Thần buông tay, các trận kỳ xung quanh lại biến ảo theo. Ngay sau đó, các đường vân phức tạp trên trận pháp dần dần tỏa ra từng luồng khí tức kinh người, dường như hội tụ thành một luồng khí thế hùng vĩ ở trung tâm trận pháp. Ngay lúc này, vị trí trung tâm của trận pháp, một luồng kim quang đột nhiên lóe sáng, một con bạch hổ hung dữ khổng lồ đột ngột hiện thân từ trong trận. Khí thôn sơn hà, uy phong vô hạn. Sau đó, một tiếng hổ khiếu kinh thiên động địa bùng nổ, một luồng khí thế khổng lồ đủ sức sánh ngang thiên võ cảnh quét qua. Trong lòng Sở Thiên Thần không khỏi thầm vui mừng, cuối cùng cũng có thể thúc đẩy đệ nhất tượng rồi. Hắn hài lòng lẩm bẩm. Tiếp đó, hai tay hắn khẽ vung lên giữa không trung. Kim tượng bạch hổ đó theo lệnh của hắn, đột nhiên giơ cao một đôi móng vuốt sắc bén, hung hãn bổ về bốn phía. Trong chớp mắt, móng vuốt khổng lồ đó xé gió mà đến, mang theo từng trận tiếng xé rách chói tai. Mỗi một cú đánh đều khiến toàn bộ động thiên rung chuyển dữ dội, cuồng phong tứ tán, bụi đất bay mù mịt. Tốt. Trong mắt Sở Thiên Thần tinh quang lóe lên, vui mừng hô lớn. Động tác trong tay càng lúc càng nhanh, động tác của bạch hổ cũng càng lúc càng linh động. Nhưng mỗi lần phát động công thế, nguyên khí tiêu hao của Sở Thiên Thần đều cực kỳ lớn. Chỉ trong mấy hơi thở, hắn đã thở hổn hển, bắt đầu có chút không chống đỡ nổi. Cổ trận lục giai này dù chỉ phát huy một phần tư hiệu quả, đã gần như vắt kiệt Sở Thiên Thần rồi. Nếu không nhanh chóng dừng tay, e rằng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Sở Thiên Thần trong lòng khẽ động, lập tức ra lệnh. Chỉ thấy bóng dáng bạch hổ khẽ dừng lại giữa không trung, sau đó từ từ thu lại móng vuốt, lại đứng thẳng ở trung tâm trận pháp, khí tức vốn đang quần quật mãnh liệt dần dần thu lại, toàn bộ động thiên cũng trở lại tĩnh lặng. Thu. Sở Thiên Thần hai tay nhẹ nhàng bung lên. Bóng dáng kim tượng bạch hổ ở trung tâm trận pháp bắt đầu từ từ tiêu tan, cho đến khi hoàn toàn biến mất trong động thiên. Sở Thiên Thần mạnh mẽ nhúc người, đổ sụp xuống đài đá xanh trong sân, lau đi những giọt mồ hôi li ti thấm ra trên trán. Đây mới chỉ là tượng đầu tiên trong tứ tượng, Sở Thiên Thần đã đạt tới cực hạn của bản thân. Nếu muốn đồng thời thôi động ba tượng còn lại, tức là Chu Tước, Thanh Long và Huyền Vũ, tu vi của Sở Thiên Thần phải đạt ít nhất Thiên Vương cảnh đỉnh phong mới không bị trận pháp phản vệ. Nhưng hiện tại, dựa vào đạo kim tượng đầu tiên này, tức là Bạch Hổ chi tượng có lực công kích cao nhất, Sở Thiên Thần đã có được năng lực có thể chính diện kháng cự cường giả thiên võ cảnh. Về sau tứ tượng toàn khai, cho dù đối mặt cường giả thiên cương cảnh, hắn cũng có thể ung dung đối phó. Hắn khoanh chân ngồi trên đài đá xanh, trong cơ thể vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết, khôi phục nguyên khí gần như khô kiệt. Chờ đến khi nguyên khí trong cơ thể đã hoàn toàn khôi phục, Sở Thiên Thần liền lấy Thông Thiên Thần Trụ phiên bản thu nhỏ từ nhẫn chứa vật ra. Từ khi bế quan ở Linh Tức Sơn trở ra, hắn vẫn chưa kịp nghiên cứu Thông Thiên Bảo Lục trên đó. Thần thông này chính là vô thượng chí bảo của Thông Thiên cổ giáo, phẩm cấp thiên giai hạ cấp. Hắn đã hứa với Ôn lão sẽ sao chép một phần cho ông, vì vậy hắn vừa sao chép vừa cố gắng lĩnh ngộ những điều huyền diệu trong đó. Đang lúc hắn say mê nghiên cứu, đột nhiên, bề mặt thần trụ nổi lên một trận dao động dị thường. Dường như có một loại lực lượng cường đại đang chậm rãi tỉnh lại. Sở Thiên Thần hơi sững sờ, trong lòng dâng lên một tia bất an. Khoảnh khắc sau đó, một luồng khí tức cực kỳ cường hãn mạnh mẽ từ trên thần trụ xông ra, nhanh chóng lấp đầy toàn bộ động thiên đình viện. Sở Thiên Thần trong lòng cảnh giác, như lâm đại địch. Hắn không khỏi thầm than một tiếng không ổn, nhanh chóng lui về sau. Trực giác nói cho hắn biết, đây có thể là luồng khí tức dao động mạnh nhất mà hắn từng cảm nhận. Hắn theo bản năng ngón tay khẽ động, Côn Lô kiếm liền xuất hiện trong tay. Tiếp đó, ngón tay hắn đã nhẹ nhàng đặt lên tàng phong vỏ kiếm, chuẩn bị xuất vỏ bất cứ lúc nào. Giây tiếp theo, dị biến đột ngột phát sinh. Một đạo tàn hồn u từ trong thần trụ bay ra, rõ ràng lơ lửng trên không trung động thiên đình viện. Đạo tàn hồn này thân mặc một bộ kim sắc trường bào, là một lão giả tóc bạc phơ, khí chất phi phàm. Toàn thân hắn tản mát ra một luồng uy áp đáng sợ. Tim Sở Thiên Thần mạnh mẽ chấn động, định thần nhìn kỹ, lập tức kinh hãi thất sắc. Tu vi của đạo tàn hồn này rõ ràng đã vượt qua vạn tượng cảnh. Một đạo tàn hồn còn có thể có tu vi khủng bố như vậy, nếu là bản thể chẳng phải đã đạt tới thánh cảnh trong truyền thuyết? Lục địa thần tiên cảnh, ánh mắt lão giả lạnh lẽo quét qua thân thể Sở Thiên Thần, như có điều suy nghĩ. Hắn chỉ liếc một cái, đã khiến Sở Thiên Thần cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời như thủy triều dâng lên trong lòng, dường như toàn bộ thân thể đều muốn bị xé rách. Thông Thiên Thần trụ này, ngươi từ đâu mà có? Lão giả kim bảo kia đột nhiên mở miệng, thanh âm như hồng trung. Ta là Sở Thiên Thần, ra mắt tiền bối, Thông Thiên Thần trụ này, ta từ trên người một vị lão sư truyền thừa mà có được. Sở Thiên Thần nội tâm cả kinh, tim đập nhanh tức thì, chỉ có thể cứng rắn đáp lời. Hắn khi nói chuyện không dám có chút do dự nào, sợ chọc giận lão giả thần bí này. Đạo kim bảo lão giả kia hơi sững sờ, dường như đối với lời của Sở Thiên Thần cảm thấy có chút ngoài ý muốn, sau đó rơi vào trầm mặc lâu dài. Sở Thiên Thần trong lòng dâng lên vô số nghi vấn, suy đoán chẳng lẽ là thần thức của mình đã đánh thức hắn từ trong thần trụ. Vậy hắn và Thông Thiên Thần trụ này lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ hắn là người của Thông Thiên cổ giáo? Lúc này, đạo tàn hồn kia từ trên không trung bay xuống, lượn quanh Sở Thiên Thần một vòng, dường như là để đánh giá kỹ lưỡng. Cuối cùng, âm thanh của lão giả kim bảo lại lần nữa vang lên. Long Hoàng truyền thừa. Thì ra là thế. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Sở Thiên Thần nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn vậy mà có thể nhìn ra trên người mình có được Long Hoàng truyền thừa. Bất quá, cường giả như hắn, không nhìn ra mới là lạ. Ngươi không cần sợ hãi như vậy, lão phu bất quá chỉ là một đạo tàn hồn sắp tiêu tán mà thôi. Lão giả cười xong, ngữ khí trở nên ôn hòa hơn nhiều. Dám hỏi tiền bối thân phận là gì? Sở Thiên Thần thở phào một hơi thật sâu, túi mình hỏi. Lão giả kim bảo kia trong mắt xẹt qua một tia quang mang đầy thâm ý, sau đó đạm nhiên mở miệng. Lão phu tên là Ôn Thiên Lâm, ngươi có Long Hoàng truyền thừa, hẳn là biết lão phu là ai rồi chứ? Trong đầu Sở Thiên Thần lập tức anh nhiên chấn động, cái tên này, hắn đích xác đã thấy trong ký ức Long Hoàng truyền thừa. Ôn Thiên Lâm chính là giáo chủ của Thông Thiên cổ giáo, một trong bảy đại tôn giả thời thượng cổ, võ tôn. Tham kiến Thông Thiên giáo chủ, Ôn võ tôn. Sở Thiên Thần cung kính hành lễ, nói: "Hậu sinh này thiên phú cũng không tệ, Thông Thiên bảo lục này là do ngươi tu phục sao?" Ôn Thiên Lâm cười hỏi. Sở Thiên Thần nghe vậy gật đầu. Thông Thiên giáo hiện tại hẳn đã sớm diệt tích rồi, tâm huyết cả đời của ta là Thông Thiên bảo lục không biết còn có thể truyền thừa xuống được không?" Hắn vừa nói, ánh mắt chậm rãi rơi xuống người Sở Thiên Thần. "Tiểu bối, ngươi có muốn học được Thông Thiên bảo lục hoàn chỉnh không?" Đối mặt với câu hỏi đột ngột của Ôn Thiên Lâm, Sở Thiên Thần có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ trên Thông Thiên thần trụ này còn chưa hoàn chỉnh sao? Hơn nữa vì sao lại hỏi ta có muốn học không? Tuy nhiên dù trong lòng hắn có không ít nghi hoặc, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Chương 160, Nhất Nhãn Lưu Hồn, túc nguyện của Ôn Thiên Lâm. Chương 160, Nhất Nhãn Lưu Hồn, túc nguyện của Ôn Thiên Lâm rất tốt. Lời vừa dứt, trên khuôn mặt giàn mua của Ôn Thiên Lâm lộ ra một tia vui mừng. Chỉ thấy thân hình hắn nhẹ nhàng lướt đi, khẽ tới gần Sở Thiên Thần. Ngay lúc Sở Thiên Thần còn chưa kịp phản ứng, đôi mắt của Ôn Thiên Lâm đã khóa chặt lấy ánh mắt hắn. Ngay sau đó, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ ngàn năm của hắn chợt bắn ra hai đạo kim quang rực rỡ, hệt như mặt trời gay gắt giữa chưa khó có thể nhìn thẳng. Thông Thiên Đồng. Sở Thiên Thần đương nhiên nhận ra thần thông đối phương đang thi triển chính là Thông Thiên Đồng. Ông. Một luồng nguyên khí hùng hồn dâng trào mạnh mẽ từ trên người hắn tràn ra, đè ép lên đỉnh đầu Sở Thiên Thần. Hắn cảm thấy linh hồn mình đột nhiên nặng nề thêm một chút. Trong đầu đột nhiên xuất hiện lượng thông tin khổng lồ, mỗi phần thông tin đều ẩn chứa lực lượng không thể lường trước. Nhất Nhãn Lưu Hồn. Hắn hơi sững sờ, không ngờ Thông Thiên Đồng còn có công dụng như thế. Trong vô số thông tin đồ sộ này, có Thông Thiên Đồng thuận hoàn chỉnh, có đại diện Thông Thiên Quyết Khí thôn sơn hạ, còn có Thông Thiên Thần Bực tạo hình và tượng. Mà tất cả thần thông trong đó, dường như đều không chỉ là thiên giai hạ cấp. Tuy nhiên Sở Thiên Thần hiện tại tu vi quá thấp, mặc dù đã có được truyền thừa, nhưng lại vô lực đi sâu nghiên cứu, càng đừng nói đến việc thi triển ra. Nhiều thông tin như vậy đột nhiên xông vào trong đầu hắn. Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy đại não bị va chạm mạnh, cơn đau kịch liệt gần như khiến hắn hôn mê. Tất cả mọi thứ trước mắt trở nên mơ hồ không rõ, trời đất quay cuồng. Thân thể hắn bất giác run rẩy, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã xuống đất. May mà một luồng nguyên khí ấm áp kịp thời từ phía sau dâng tới, hóa thành một đôi bàn tay vô hình đỡ lấy hắn. Hô. Sở Thiên Thần thầm thở phào một hơi, luồng nguyên khí ấm áp vừa rồi đã xoa dịu cơn đau kịch liệt trong đầu hắn. Mở đôi mắt ra, mới phát hiện là Ôn Thiên Lâm đã ra tay giúp hắn. "Tiểu bối, pháp môn lão phu truyền thụ vô cùng rộng lớn, ngươi cần tĩnh tâm tiêu hóa, mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ." Ôn Thiên Lâm nhẹ giọng nói. "Đa tạ tiền bối." Trong lòng Sở Thiên Thần dâng lên một cỗ cảm kích, vội vàng gật đầu. Ôn Thiên Lâm khẽ cười, trên mặt hiện lên một tia thoải mái. "Bất quá, tiểu bối, lão phu trước khi hoàn toàn tiêu biến, còn có một túc nguyện chưa thành, muốn nhờ ngươi giúp đỡ." Ánh mắt hắn dần dần trở nên thâm thúy và xa xăm, nhìn về một nơi xa không thể với tới. "Tiền bối, xin mời nói." Sở Thiên Thần sững sờ, lòng khẽ động, liền vội vàng mở miệng nói. "Trong những năm tháng dài đằng đẵng này, lão phu từng có một người, chính là mối bận tâm trong lòng ta. Thông tin của nàng, ta đã lưu lại trong não hải của ngươi, nếu sau này có duyên gặp lại, xin hãy truyền thụ thông thiên bảo lục này cho hậu nhân của nàng." Tàn hồn của Ôn Thiên Lâm khẽ cúi đầu, chậm rãi mở miệng. Sở Thiên Thần nghe vậy nghiêm túc gật đầu. Hắn cũng không ngờ Ôn Thiên Lâm, một trong bảy đại tôn giả của mấy ngàn năm trước, lại si tình đến thế. Dù chỉ còn lại một sợi tàn hồn, trong lòng vẫn còn người không thể buông bỏ. Lời còn chưa dứt, thân ảnh Ôn Thiên Lâm liền như một làn gió nhẹ, dần dần tiêu tán vào hư không. Luồng nguyên khí nặng nề quanh đó cũng theo đó biến mất. Sở Thiên Thần vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt ngưng vọng về hướng Ôn Thiên Lâm tiêu tán, nội tâm sóng gió dâng trào. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới điều gì. "Ôn Thiên Lâm, sao Thông Thiên giáo lại họ Ôn? Chẳng lẽ hắn và Ôn lão còn có quan hệ gì hay sao?" Hắn trong lòng suy đoán Ôn Quân Minh nhất định có chút quan hệ với Thông Thiên cổ giáo này. Ôn lão không chỉ cùng họ với Thông Thiên giáo chủ, Thông Thiên thần trụ này cũng là từ tay hắn mà có được. Lần tới khi đưa thông thiên bảo lục cho hắn, thuận tiện hỏi một chút đi. Nói không chừng hắn quen người mà Ôn Tiên Lâm muốn tìm. Sau đó, Sở Thiên Thần liền một mình ở trong đình viện tu luyện. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hắn mới từ động thiên xuất phát đi đến tháp tu luyện ở hậu sơn. Giờ đây hắn đã bước vào thông thần cảnh, hơn nữa võ thể có sự để thăng rõ rệt. Đã đến lúc hướng tới tầng cao hơn của tháp tu luyện rồi, xem có thể một hơi xông lên mười mấy tầng không. Ngay khoảnh khắc bước vào tháp tu luyện, Sở Thiên Thần đã cảm nhận được một bầu không khí hoàn toàn khác so với thường ngày. Tháp tu luyện hôm nay có vẻ đặc biệt khác so với ngày thường, đại sảnh vốn trống trải yên tĩnh, hôm nay lại ồn ào náo nhiệt. Thậm chí bên ngoài một số phòng tu luyện, vậy mà có không ít đệ tử xếp thành hàng dài. Người bình thường nào có nhiều như vậy, hơn nữa bây giờ còn là buổi tối, người lẽ ra phải ít hơn mới đúng. Sở Thiên Thần khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là vì đại bị nội tuyển của học viện đã cận kề? Hắn trong lòng thầm đoán. Dù sao nội tuyển sắp bắt đầu, nhiều đệ tử đều muốn nhân cơ hội này để thăng thực lực của bản thân, ở trong tháp tu luyện tạm thời ôm chân vật. Theo hắn được biết, mỗi năm Vân Hải Học viện đều sẽ tổ chức đại bị nội tuyển học viện, giống như kỳ đại khảo cuối năm vậy. Chỉ cần đạt được thành tích không tệ trong nội tuyển, đạt đến một thứ hạng nhất định, đều có thể nhận được một khoản nguyên thạch không nhỏ và một số tài nguyên tu luyện. Mà 10 vị trí đầu càng có thể tham gia bắt viện liên bị, tranh giành tư cách tiến vào Vân Hải bí cảnh. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều về điều này, chỉ khép lời, cất bước đi về phía cầu thang của tháp tu luyện. Trước đây hắn vẫn luôn tu luyện ở tầng thứ 5, cho nên trọng lực ở 5 tầng đầu đối với hắn mà nói không có cảm giác gì. Sở Thiên Thần vận động một chút thân thể, liền tiếp tục đi lên. Tầng thứ 6, tầng thứ 7. Dần dần, bước chân hắn càng lúc càng nhanh, mãi cho đến tầng thứ 10. Lúc này, trong đại sảnh tầng 10, đã có không ít đệ tử đang chờ đợi tu luyện ở đây. Mỗi người bọn họ đều mang theo một tia cấp bách trong ánh mắt. Đột nhiên, khoảnh khắc Sở Thiên Thần bước vào đại sảnh, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người hắn. Kia chẳng phải là môn chủ Sở Môn Sở Thiên Thần sao? Hắn đã đột phá đến thông thần cảnh rồi. Ta nhớ hắn khi vào học viện mới là thông mạch cảnh nhị trọng, sao không đến một năm thời gian đã đột phá đến thông thần cảnh rồi? Không ít đệ tử trợn tròn mắt, trong giọng nói mang theo một tia kinh ngạc. Bọn họ đều biết Sở gia một năm trước bị tịch biên, Sở Thiên Thần theo lý mà nói hẳn là không có nhiều tài nguyên tu luyện. Cùng là nội viện đệ tử, vì sao cảnh giới hắn để thăng nhanh đến như vậy? Tiếng bàn tán của bọn họ nhanh chóng lan truyền trong đám đông. Sở Thiên Thần nghe những lời thì thầm này, không để ý, bước chân không dừng, thẳng tắp đi về phía cầu thang. Khoảnh khắc này, không ít đệ tử đều nhao nhao sững sờ, hắn đây là muốn tiếp tục đi lên sao? Khu vực trên tầng 10, không phải đệ tử bình thường có thể dễ dàng chịu đựng. Nơi đó ít nhất phải là người có tu vi thông thần cảnh đỉnh phong, thậm chí thiên võ cảnh mới có thể chịu đựng được. Hắn bất quá mới thông thần cảnh nhất trọng, đã muốn đi tầng 11. Cái này cũng quá tự đại đi. Đi đi đi, xem trò cười đi. Không ít đệ tử mang tâm thái muốn xem Sở Thiên Thần mất mặt mà đi ra, đứng ở cửa cầu thang nhìn hắn leo lên. Ngay lúc này, trong một phòng tu luyện ở tầng 11, Diệp Thanh Giao đang chuyên tâm nhắm mắt tu luyện, đột nhiên, một trận âm thanh ồn ào quấy rầy nàng. Nàng nhíu mày, khẽ đứng dậy, bước ra khỏi phòng tu luyện, muốn tìm hiểu động tĩnh bên ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, nàng liền thấy đông đảo đệ tử vây quanh cửa cầu thang tầng 11, thấp giọng nghị luận điều gì đó. Ánh mắt nàng ngay lập tức bị hấp dẫn đến trên người Sở Thiên Thần. Lúc này, Sở Thiên Thần đang chậm rãi đi về phía cầu thang, trông có vẻ không hề tổn sức. Diệp Thanh Giao lập tức sững sờ, nàng rủi rủi mắt, lần nữa xác nhận đó đích thực là Sở Thiên Thần. Là hắn? Sao có thể chứ? Nàng trong lòng cả kinh, ngay sau đó một trận chấn động dâng lên trong lòng. Hơn nữa hắn vậy mà còn đang đi lên. Nàng không dám tin vào mắt mình, trong lòng dậy sóng kinh hoàng. Chương 161, người thứ 3 bước lên tầng 19 của tháp tu luyện. Chương 161, người thứ 3 bước lên tầng 19 của tháp tu luyện. Bước chân Sở Thiên Thần vẫn lung dung, thân ảnh từng bước một lên cao trong cầu thang tháp tu luyện. Hắn không quay đầu lại, sau khi lên tầng 11 tiếp tục hướng tới tầng cao hơn. Trọng lực mỗi tầng đều không ngừng tăng lên, nhưng nguyên khí cũng càng thêm nồng đậm. Các đệ tử ở các tầng nhao nhao dừng bước nhìn nghiêng, không ít người nhận ra thân phận hắn đều lộ vẻ chấn kinh. Nhưng điều đáng chú ý hơn là những ánh mắt phẫn nộ chiếu tới. Ánh mắt Sở Thiên Thần lướt qua đám người, trong nháy mắt liền bắt được vài thân ảnh quen thuộc. Trong đó có Liêu Khuynh Tâm, một trong 7 vị hôn thê của hắn, còn có Vương Lôi của Vương Môn. Liêu Khuynh Tâm chết dí nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt lạnh như băng xương. Vương Lôi thì mắt hàm nộ sắc, tràn đầy sát khí. Kia không phải Sở Thiên Thần sao? Hắn sao lại dám đi tới tầng này, mà lại còn đang đi lên? Một tên tùy tùng bên cạnh Vương Lôi nhẹ giọng nói, thằng nhóc này chắc chắn đã dùng cấm thuật gì đó, nếu không dựa vào tu vi của hắn, làm sao có thể chịu đựng được trọng lực tầng 12. Sắc mặt Vương Lôi nháy mắt trở nên âm trầm, nắm đấm siết chặt, các khớp ngón tay phát ra tiếng ken két. Lời vừa dứt, mọi người liền chứng kiến cảnh Sở Thiên Thần không chút do dự tiếp tục cất bước đi lên. Tầng thứ 13, tầng thứ 14, tầng thứ 15. Sở Thiên Thần vẫn không dừng lại, mà kiên định leo lên. Đến tầng thứ 15, hắn mới cảm thấy nơi đây vừa vặn sánh được với trọng lực trước Thông Thiên Thần Trụ. Sau khi bế quan tu luyện hơn 2 tháng ở Linh Tức Sơn, hắn đã không cần thích ứng với mức trọng lực này nữa. Khi hắn đi đến tầng thứ 16, trên trán hắn đã lấm tấm những giọt mồ hôi. Hắn từ từ vận chuyển Cửu Long Thôn Thiên Quyết, hấp thu một phần nguyên khí xung quanh cơ thể vào trong. Cứ như vậy ngược lại đã hóa giải không ít áp lực. Thế là hắn tiếp tục leo lên, hắn muốn xem cực hạn hiện tại của mình đến đâu. Nhưng trọng lực của tầng thứ 17 và 18 tiếp theo gần như khiến hắn khó thở. Mỗi bước đi đều như gánh bắt một ngọn núi lớn, cảm giác đau tức ở ngực càng ngày càng mạnh, khí huyết cuộn cuộn. Từ tầng thứ 17 trở lên, đó là nơi mà chỉ có cường giả Thiên Vương cảnh mới có thể chịu đựng được. Sở Thiên Thần đã đạt đến cực hạn, chỉ cần ở thêm một lúc nữa hắn đều có khả năng đối mặt với nguy hiểm tính mạng. Tuy nhiên ngay lúc này, trên người hắn đột nhiên bùng phát ra một đạo quang mang rực rỡ. Vũ giai minh quang giáp tự động kích hoạt, hình thành một tầng hộ chiếu mỏng manh, bao phủ toàn thân hắn. Sở Thiên Thần lập tức cảm thấy một trận nhẹ nhõm, mặc dù vẫn còn cảm thấy áp lực to lớn trên vai, nhưng ít nhất đã có thể chịu đựng được. Suýt chút nữa ta quên còn có kiện ngũ giai minh quang giáp này. Tôi động ngũ giai hộ thể thần binh tiêu hao nguyên khí cực lớn. Đối với võ giả bình thường mà nói, lợi dụng sức mạnh của hộ thể thần binh để tu luyện ở tầng cao, đây là một loại hồ đồ được ít mất nhiều. Nhưng Sở Thiên Thần thì khác, trong cơ thể hắn có 9 vạn trượng mạch luân, nguyên khí của hắn vốn đã vượt xa người cùng cảnh giới. Hơn nữa hắn còn nắm giữ Cửu Long Thôn Thiên Quyết loại vô thượng tâm pháp này, tốc độ hấp thu nguyên khí của hắn sánh ngang với yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Cho nên, chỉ cần hắn không ngừng hấp thu nguyên khí xung quanh, liền có thể bù đắp lại sự tiêu hao của ngũ giai mình quang giáp. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt như sắt, quyết định tiếp tục khiêu chiến. Lòng có chí lớn cười thương thiên. Mặc dù tầng thứ 18 đã gần đạt đến cực hạn của hắn, nhưng nơi đây cách tầng thứ 19 cao nhất chỉ còn một đoạn cầu thang cuối cùng. Sở Thiên Thần tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để trở nên mạnh hơn. Hắn còn nhớ tầng thứ 19 của tháp tu luyện chỉ có 2 người có thể tu luyện ở trong đó. Một người là huynh đệ ruột của Lục hoàng tử Tiêu Phàm, Vũ hoàng tử Tiêu Nghị Tiên. Người còn lại chính là Diệp Nghê Thường mà hắn vô cùng quen thuộc. Hắn cắn chặt răng, cứng rắn đè nén ý muốn lùi bước, một lần nữa cất bước. Bước chân càng ngày càng nặng nề, nhưng hắn vẫn kiên trì. Cuối cùng, Sở Thiên Thần đứng trước cửa tầng thứ 19. Khoảnh khắc này, tất cả mọi người đang vây xem ở dưới lầu đều đứng yên. Người thứ 3 của toàn bộ Vân Hải Học viện bước lên tầng thứ 19 của tháp tu luyện đã xuất hiện. Tin tức lan truyền nhanh chóng như lửa cháy đồng cỏ. Từ tầng cao nhất truyền đến tầng thấp nhất, toàn bộ tu luyện tháp đều bắt đầu sôi trào. Vô số đệ tử kinh ngạc nhìn về tầng kia, khó mà tin nổi. Hắn vậy mà lại leo lên tầng thứ 19. Hắn không phải mới thông thần cảnh sao? Ta thấy hắn dường như đã động dụng hộ thể thần binh. Thế nhưng, hộ thể thần binh tiêu hao nguyên khí lớn như vậy, hắn làm sao kiên trì nổi? Tu luyện tháp vốn yên tĩnh ngày thường giờ phút này đột ngột trở nên sao động. Sở Thiên Thần bước đi gian nan, tùy thời đều có khả năng mềm nhũn ngã xuống. Mặc dù vậy, hắn vẫn kiên định bước về phía đại sảnh tầng 19. Mà trong một trong số các tu luyện thất, Diệp Nghê Thường vừa kết thúc tu luyện, chuẩn bị bước ra ngoài, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc đang đến gần. Nàng khẽ nhướng mày, liếc ra ngoài, lập tức trợn tròn mắt. Sở Thiên Thần. Đôi mắt đẹp của nàng trợn tròn, mang theo một tia không thể tin nổi, nhanh chóng bước đến Sở Thiên Thần. Nàng trên dưới đánh giá hắn một lượt, lặp đi lặp lại xác nhận không nhận sai người. "Ngươi làm sao mà lên được đây?" Chốc lát sau, nàng nhíu mày, nhìn không được mở miệng hỏi. "Đi lên." Sở Thiên Thần nhìn Diệp Nghê Thường trước mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười vân đạm phong khinh. Diệp Nghê Thường hoàn toàn ngây người. Nàng nghi hoặc đi quanh Sở Thiên Thần một vòng, tỉ mỉ dò xét hắn. Xác nhận thân thể hắn không có dấu hiệu bị tổn hại rõ ràng, mới thở phào nhẹ nhõm. "Mau xuống đi, dựa vào hộ thể thần binh này, ngươi không chống đỡ được bao lâu đâu." Ngay sau đó, biểu cảm của nàng trở nên nghiêm túc, quan tâm nói: "Ngươi đừng lo lắng vớ vẩn, ta một chút việc gì cũng không có." Sở Thiên Thần nghe xong, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Diệp Nghê Thường trừng mắt nhìn hắn một cái, tuy miệng không nói, nhưng sự lo lắng trong đáy mắt lại hiển nhiên. Nàng lập tức từ trong lòng lấy ra một chiếc khăn lụa mềm mại, nhẹ nhàng giúp Sở Thiên Thần lau đi những giọt mồ hôi li ti thấm ra trên trán. "Ngươi mới thông thần cảnh, trọng lực nơi đây nếu không chống đỡ được, sẽ có nguy cơ bạo thể đó, ngươi liều mạng như vậy làm gì chứ?" Nàng thấp giọng trách mắng. Sở Thiên Thần cảm nhận được bàn tay ấm áp của nàng lướt qua gò má mình, trong lòng dâng lên một trận kích động. "Nếu ngươi lo lắng như vậy, ngươi hôn ta một cái, ta bây giờ liền đi xuống." Hắn khẽ cười, vươn tay kéo Diệp Nghê Thường một cái, ôm nàng vào lòng. Thần sắc căng thẳng vốn có của Diệp Nghê Thường lập tức cứng đờ, vẻ hồng trên mặt nhanh chóng lan rộng. Nàng bị Sở Thiên Thần ôm chặt trong lòng, tim đập nhanh hơn, hai tay khẽ nào nặng tay áo, như có điều suy nghĩ. Cuối cùng, nàng thẹn thùng nhắm đôi mắt đẹp lại, nhanh chóng ghé sát tới khẽ hôn lên môi Sở Thiên Thần một cái. Nụ hôn này đến cực kỳ đột ngột, ngay cả Sở Thiên Thần bản thân cũng chưa kịp phản ứng. Hắn ngây người tại chỗ, sờ lên môi, ánh mắt nhất thời có chút mờ ngơ. "Mau xuống đi, ngươi ở đây, ta sẽ lo lắng." Diệp Nghê Thường thấy hắn ngây người tại chỗ, trên mặt sớm đã hưng hào, lập tức đẩy hắn ra, thấp giọng nói. Sở Thiên Thần hoàn hồn, trên mặt có chút hơi nóng. Nhìn Diệp Nghê Thường dáng người thướt tha mềm mại này, trong lòng hắn khẽ động, muốn kéo nàng lại, hôn trả. Nhưng ngay lúc này, một tràng tiếng bước chân xa lạ đột nhiên truyền đến từ một tu luyện thất khác, phá vỡ bầu không khí vi diệu lúc này. Một đạo thân ảnh chậm rãi bước ra, hắn dáng người thon dài, tướng mạo âm trầm. Giữa lông mày và khóe mắt có chút tương tự Tiêu Phàm. Sở Thiên Thần ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thu hồi tâm tình vui đùa, bởi vì hắn phát hiện người đến chính là đương kim ngũ hoàng tử, Tiêu Nghịch Thiên. Chương 162 Tiêu Nghịch Thiên xuất quan, Sở môn tập kết. Chương 162 Tiêu Nghịch Thiên xuất quan, Sở môn tập kết tu luyện tháp tầng 19. Ánh mắt Sở Thiên Thần ngẩng lên, nhìn về hướng âm thanh truyền đến. Lập tức, nụ cười của hắn chợt tắt, trong mắt xẹt qua một tia nghiêm trọng. Chỉ thấy Tiêu Nghịch Thiên từ tu luyện thất bên cạnh bước ra, bước chân chậm rãi, khí tức thâm trầm. Đôi mắt thâm trầm cực độ kia chạm vào ánh mắt của Sở Thiên Thần. Trong một khoảnh khắc, Sở Thiên Thần dường như bị một cây búa sắt nặng nề đánh mạnh vào ngực, suýt chút nữa đứng không vững. Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy mình dường như bị một ngọn núi cao ngất đè nặng lên người. Uy áp cường đại khiến hắn có một loại xúc động muốn quỳ rạp xuống đất. Tu vi tiên cương cảnh đỉnh phong, khóe miệng Tiêu Nghịch Thiên hiện lên một nụ cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khiêu khích. Sở Thiên Thần Tiêu Nghịch Thiên thấp giọng niệm ra ba chữ này, âm thanh mang theo một tia khinh thường. Ngay sau đó, thân hình hắn chợt động, như quỷ mị biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện trước mặt Sở Thiên Thần. Một trường đơn giản không chút hoa mỹ hung hăng vút tới. Đơn giản tu bạo, nhưng lại ẩn chứa uy lực ngập trời. Sở Thiên Thần phản ứng không kịp, tốc độ của Thiên Cương cảnh đỉnh phong quả thực quá nhanh. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, thân ảnh Diệp Nghe Thường kịp thời xuất hiện, chắn trước mặt Sở Thiên Thần. Nàng ngọc thủ khẽ nâng, nên đón. Hai luồng khí lưu cường đại va chạm vào nhau, lập tức kích khởi một luồng nguyên khí xung kích ngang ngược. Tiếng oanh minh chấn thai nhức óc vang vọng xung quanh, toàn bộ tu luyện tháp đều chấn động kịch liệt một cái. Diệp Nghe Thường bất quá thiên vương cảnh, kịp thời trong thể nội có cựu thiên thần hoàng chi lực nhưng vẫn không chống đỡ được bao lâu. Chỉ thấy Sở Thiên Thần và nàng cùng nhau bị chấn lùi, lùi lại hơn 10 mét. Sở Thiên Thần bước chân không vững, suýt chút nữa từ tầng 19 của tu luyện tháp ngã xuống. May mà Diệp Nghe Thường mắt nhanh tay lẹ, một tay túm lấy hắn. Nàng khẽ nhướng mày, trong mắt xẹt qua một tia giận dữ. Ngươi muốn động thủ ở đây sao? Diệp Nghe Thường lạnh lùng quát, ánh mắt như kiếm, sắc bén vô cùng. Chỉ hai người các ngươi, còn không xứng để ta động thật. Tiêu Lịch Thiên nghe lời nàng nói, khoe miệng nết lên một nụ cười khinh miệt. Lời nói vừa dứt, hắn lại lần nữa phóng xuất ra uy áp cường hãn của thiên cương cảnh. Không gian xung quanh càng thêm nặng nề, thậm chí trên mặt đất đều xuất hiện vài vết nứt. Sở Thiên Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, lồng ngực như bị một ngọn núi lớn đè nén, gần như không thể thở được nữa. Tuy nhiên, Diệp Nghe Thường không hề nhường nhịn, nàng cũng phóng xuất uy áp thiên vương cảnh của mình để chống lại. Mặc dù tu vi của nàng không bằng Tiêu Nghị Tiên, nhưng huyết mạch chi lực của nàng lại mạnh mẽ ngoài ý muốn. Uy áp của nàng và uy áp của đối phương va chạm vào nhau. Mặc dù hơi kém hơn một chút, nhưng vẫn kiên cường chống đỡ được, miễn cưỡng bảo vệ được hai người. Tiêu Nghị Tiên thấy vậy, khẽ nhíu mày, dường như có chút bất ngờ. Nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lạnh lùng cười một tiếng, xoay người đi xuống phía dưới. Sở Thiên Thần, hãy trân trọng thời gian của ngươi ở thế gian này đi. Khi lướt qua bên cạnh Sở Thiên Thần, hắn lạnh lùng nói. Nói xong, thân ảnh Tiêu Nghị Tiên dần dần đi xa, cho đến khi biến mất khỏi tầng 19. Sở Thiên Thần trầm mặc một lát, như có điều suy nghĩ. Kẻ này là cường giả thiên cương cảnh mà hắn hiện tại từng gặp có thể sánh vai với Liêu Thanh Tùng, Ôn Quân Minh và Lăng Tam Thông ba người. Nhưng đáng sợ là, hắn nhìn qua còn chưa tới 30 tuổi. Đây có lẽ là cường giả thiên cương cảnh trẻ tuổi nhất trong đại càn hoàng triều hiện nay rồi. Theo Sở Thiên Thần suy đoán, tu vi của hắn cách võ đạo tông sư hiếm thấy trên thế gian kia hẳn chỉ còn một bước chân. Vừa nghĩ đến sự tồn tại khủng bố như vậy lại là nhi tử của nhân hoàng, Sở Thiên Thần liền cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Xem ra sau này không thể tránh khỏi việc phải đối đầu trực diện với hắn. Chỉ có thể trước đó nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Bằng không, lấy gì để cứu ra bọn họ ra? Nghĩ đến đây, Sở Thiên Thần bất chấp sự lo lắng của Diệp Nghe Thường, kiên quyết đi vào một trong những tu luyện thất ở tầng 19. Hắn khoanh chân ngồi xuống, kịp thời toàn thân run rẩy, gần như sụp đổ. Nhưng Sở Thiên Thần vẫn cắn răng bắt đầu tu luyện. Nguyên khí nơi đây so với nguyên khí của Thông Thiên Thần trụ phải mãnh liệt hơn gấp đôi. Nếu có thể kiên trì tu luyện ở đây, tu vi của hắn tất nhiên sẽ tăng vọt từng cấp. Trong mấy ngày trước khi học viện nội tuyển đến, Sở Thiên Thần ngoài việc thỉnh thoảng nghỉ ngơi ở đầu tiên, phần lớn thời gian đều vùi mình tu luyện ở tầng 19. Sau mấy ngày tu luyện này, hiện tại hắn đã có thể hoàn toàn thích nghi với trọng lực nơi đây. Mặc dù hắn vẫn cần dựa vào sự bảo vệ của Minh Quang Giáp, nhưng ít nhất đã không còn mối đe dọa chí mạng. Từ ngày đầu tiên chỉ có thể chịu được một canh giờ, cho đến sau này hắn đã có thể ở trong đó một ngày. Mà tu vi của hắn cũng vì thế mà nhanh chóng tăng vọt, cho đến khi chạm đến ngưỡng cửa thông thần cảnh nhị trọng. Cho đến ngày học viện nội tuyển, hắn từ trong tu luyện thất từ mở mắt. Kỳ lạ, vì sao mấy ngày nay đều không thấy Tiêu Nghịch Thiên kia? Hắn hồi tưởng lại, tên đó kể từ lần chạm mặt trước đó liền không tới nữa. Bất quá hắn cũng không dây dưa điểm này, hiện tại có nhiệm vụ quan trọng hơn. Lần học viện nội tuyển này hắn phải giành được vị trí top 10 trong tất cả các đệ tử. Trong nội viện có không ít cường giả tiên võ cảnh giới, thậm chí thiên vương cảnh cũng có vài người. Muốn vượt qua bọn họ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đúng lúc hắn bước ra khỏi tu luyện thất, Diệp Nghe Thường vừa vặn từ tu luyện thất đối diện bước ra. Hai người chạm ánh mắt, mỉm cười nhìn nhau. Đi thôi, đi tham gia nội tuyển. Trước cổng Vân Hải học viện, Từ lão sư đứng thẳng tắp, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía xa, sốt ruột chờ đợi điều gì đó. Sắc trời trước mắt hơi sáng, sương mù mịt mờ, giống như một tầng sa mỏng bao phủ toàn bộ học viện. Phía sau, Tiêu Uyển Lăng chăm mối không có gì để làm ngồi xổm trên mặt đất, nắm một cành cây thô ráp, chuyên tâm vẽ về gì đó trên mặt đất. Lý Hải Trụ thì cùng Vương Tuyết bên cạnh nói chuyện phiếm, tiếng cười không ngớt. Mà Đường Thập Tam và Lăng Ảnh cũng đứng ở bên, thấp giọng nói chuyện. Sở Thiên Thần này làm sao còn chưa tới? Hắn không định tham gia nội tuyển nữa sao? Ngay lúc này, Từ lão sư cuối cùng nhịn không được mở miệng. Lời hắn vừa dứt, mọi người lập tức chuyển ánh mắt về phía hắn. Sau đó, gần như đồng thanh cùng nhau nói, không thể nào. Lý Hải Trụ cười cười, bước lên phía trước, vỗ vỗ vai Từ lão sư. Từ lão sư, chờ thêm chút nữa đi, môn chủ đoán chừng vừa từ tu luyện tháp ra. Nói xong, hắn nhìn vào học viện, trong thần sắc mang theo một tia chờ mong. Nhắc đến tu luyện tháp, tiểu tử này cũng đủ tàn nhẫn, thông thần cảnh là có thể leo lên tầng 19, hậu sinh khả úa. Từ lão sư khẽ gật đầu, nhưng hắn vẫn nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm. Lời vừa dứt, một trận thanh phong lướt qua. Trên con đường xa xa, đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh. Là môn chủ. Lý Hải Trụ chợt giật mình, kích động hô lên. Tất cả mọi người nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía người đang đến từ xa. Chỉ thấy Sở Thiên Thần bước đi thong dong, chậm rãi đi tới. Mà bên cạnh hắn, vậy mà còn đứng một thiếu nữ tuyệt mỹ, dáng người mảnh mai thướt tha, dung nhan khuynh quốc khuynh thành càng khiến người ta không rời mắt được. Nàng tuy tự thân mang một loại khí chất thanh lãnh cao quý, nhưng lại đi rất gần Sở Thiên Thần. Chương 1633 học viện nội tuyển chính thức bắt đầu. Chương 1633 học viện nội tuyển chính thức bắt đầu. Mọi người thấy Sở Thiên Thần và Diệp Nghe Thường cùng nhau đi tới, nhao nhao có chút kinh ngạc. Lúc này, các đệ tử tản mát ở cổng học viện cũng nhìn thấy cảnh tượng này. lập tức ném đi không ít ánh mắt hâm mộ. Diệp Nghê Thường chính là nữ thần số 1 được công nhận trong học viện. Vô số người mơ ước được sở hữu, nhưng vì thực lực và bối cảnh của nàng, không ai dám chủ động theo đuổi. Không ngờ nàng lại đi gần với môn chủ Sở Môn như vậy. Hai người rốt cuộc là quan hệ gì? Không lẽ là người yêu sao? Sở Thiên Thần vì chuyện leo lên tu luyện tháp 19 tầng mà giờ đây đã nổi danh trong học viện. Hiện tại hắn bị người ta nhìn thấy đi cùng Diệp Nghê Thường, chuyện này tất nhiên sẽ nhanh chóng lan rộng. Điều này tuy không phải Sở Thiên Thần cố ý làm, nhưng hắn cũng không hề bận tâm. Hai tiểu tình lữ các ngươi đi đâu vậy? Sao lại đến một thế? Lúc này, Từ lão sư có chút nghi hoặc nhìn hai người, nói: "Hắn sớm đã biết Sở Thiên Thần sẽ cùng Diệp Nghê Thường xuất hiện. Dù sao, sở dĩ hôm nay hắn ở đây là do Sở Thiên Thần tự mình mời hắn đến. Mỗi đệ tử tham gia học viện nội tuyển đều phải có một lão sư dẫn đội. Nếu như không có lão sư quen thuộc nào nguyện ý, bọn họ chỉ có thể gom đủ nguyên thạch để thuê một người. Các cửu môn khác tự nhiên đều có lão sư có quan hệ tốt của riêng mình, mà Sở Môn đương nhiên cũng chỉ có thể là Từ lão sư." Diệp Nghê Thường nghe vậy trên mặt hiện lên một tia thẹn thùng khó mà nhận ra, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là cố ý lộ ra một vẻ mặt không vui, trừng mắt nhìn Từ lão sư một cái. "Ồ, xin lỗi, là ta mạo muội rồi." Từ lão sư cười gượng, rõ ràng quan hệ của hai tiểu bối này người tinh mắt vừa nhìn liền biết là quan hệ gì. Vì sao mình nói ra lại bị mắng? Lúc này, những người khác của Sở Môn thần sắc khác nhau. Vương Tuyết nhíu mày, dường như trong lòng có chút bất mãn, nhưng lại không dám nói gì. Đường Thập Tam và Lăng Ảnh cũng dừng cuộc trò chuyện, trong ánh mắt hai người đều mang theo một tia hiếu kỳ và đánh giá. Lý Hải Trụ và Tiêu Uyển Lăng hai người thì lại bình thản. "Người đều đã đến đông đủ, chúng ta xuất phát đi từ lão sư." Sở Thiên Thần nhìn mọi người của Sở Môn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng. Lần này Sở Môn rất có hy vọng 5 người cùng nhau tiến vào top 10. Đường Thập Tam tu vi cao nhất, thiên võ cảnh ngũ trọng, hắn tiến vào top 10 là không có gì đáng ngờ. Sau đó là Vương Tuyết, kể từ khi nàng được Sở Thiên Thần trị liệu, tu vi đã khôi phục đến thiên võ cảnh tam trọng. Nàng cũng có hy vọng xông vào top 10, nhưng hiện tại Sở Thiên Thần vẫn chưa biết năng lực thực chiến của nàng ra sao, do đó không thể phán đoán sâu hơn. Còn về Lý Hải Trụ và Kiều Điền Lăng, hai người lúc này đều là thông nguyên cảnh bắt trọng, Lý Hải Trụ dựa vào vạn pháp ma đồng cũng có cơ hội. Chỉ có Kiều Điền Lăng là Sở Thiên Thần không hiểu rõ nhất. Nàng từ trước đến nay thích ẩn giấu thực lực, hơn nữa nàng dường như không mấy hứng thú với nội tuyển và bắt viện liên tỷ sau này. Do đó nàng trở thành yếu tố mà Sở Thiên Thần khó nắm bắt nhất. Còn về Diệp Nghê Thường, nàng hiện tại vẫn chưa phải là người của Sở Môn. Nhưng với thực lực của nàng, trong tất cả các đệ tử của toàn bộ học viện, cũng chỉ có Tiêu Nghịch Thiên mới có thể áp đảo nàng. Lăng Ảnh thì không phải người trong học viện, cho nên hắn sẽ không tham gia cũng không có tư cách tham gia. Vài người dưới sự dẫn dắt của Từ lão sư nhanh chóng lao về phía Ma Thú Sơn Mạch. Địa điểm nội tuyển của Vân Hải Học viện chính là Ma Thú Sơn Mạch. Chỉ là, lần này bọn họ cần tiến vào sâu bên trong Ma Thú Sơn Mạch. Đây là vùng đất nguy hiểm mà Sở Thiên Thần chưa từng đến. Truyền thuyết nói rằng yêu thú trong đó thấp nhất cũng đã đến nhị giai hậu kỳ, tương đương với võ giả thông nguyên cảnh hậu kỳ trong loài người. Mà quy tắc của nội tuyển đại tỷ là tất cả các đệ tử trong vòng một tuần cố gắng hết sức săn giết yêu thú. Cuối cùng tập thể tính toán, dựa vào đẳng cấp và số lượng yêu hạch mỗi người thu được để xếp hạng. Chỉ cần đệ tử lọt vào top 50 đều sẽ nhận được một khoản nguyên thạch thưởng không nhỏ. Còn có một số tài liệu tu luyện, thần binh cấp thấp, bảo vật như trận pháp. Đương nhiên, những người thuận lợi lọt vào top 10, phần thưởng càng thêm phong phú, hơn nữa sẽ đại diện học viện tham gia bắt viện liên tỷ. Trong nội tuyển đại tỷ, học viện sẽ phát cho mỗi đệ tử một khối thủy tinh liên lạc. Nếu gặp phải nguy hiểm tính mạng có thể bóp nát thủy tinh, lão sư gần nhất sẽ tự mại nhờ đến chi viện. Lão sư chi viện thông thường đều đạt đến thiên võ cảnh hậu kỳ trở lên, với thực lực của bọn họ đủ sức chống lại yêu thú tứ giai hậu kỳ. Đương nhiên, cao tầng của học viện cũng sẽ có mặt. Nội tuyển đại tỷ có cường giả tiên cương cảnh tọa trấn, cơ bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Trừ khi có người còn chưa kịp bóp nát thủy tinh đã bị xóa sổ. Bất quá chuyện này thì không thể trách học viện được, dù sao trước khi nội tuyển đã thông báo cho mỗi đệ tử phải căn cứ vào thực lực bản thân mà đưa ra lựa chọn. Một khi thủy tinh vỡ nát, bản thân cũng sẽ trực tiếp bị loại. Từ lão sư dẫn theo chúng nhân Sở Môn một đường cấp tốc đi, cuối cùng đã đến trước Ma Thú Sơn Mạch. Vân Hải Học viện đặc biệt thiết lập một khu nghỉ ngơi tại nơi đây. Khác với sự hung hiểm bên trong sơn mạch, nơi đây bị một ngũ giai cờ hờ yêu trận vững chắc bảo vệ, bất kỳ yêu thú nào cũng không thể tiếp cận nửa bước. Khi Sở Thiên Thần một đoàn người vừa đến khu nghỉ ngơi, bầu không khí trong khu nghỉ ngơi đột nhiên trở nên có chút khác thường. Những đệ tử học viện đang nghỉ ngơi nhao nhao đưa mắt nhìn tới, nhất là khi thấy Sở Thiên Thần và Diệp Nghê Thường vai kề vai đi tới, càng là kinh ngạc không thôi. Lúc này, khu nghỉ ngơi của Liễu Môn cách đó không xa, ánh mắt của một đôi minh muội lại như lưỡi dao sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm Sở Thiên Thần. Liễu Khuynh Phong và Liễu Khuynh Tâm, bọn họ hận không thể lập tức xông lên xé xác Sở Thiên Thần. Tuy nhiên, khi bọn họ nhìn thấy Diệp Nghê Thường bên cạnh hắn, nội tâm chợt thắt lại. Hiển nhiên sự tồn tại của Diệp Nghê Thường đã khiến kế hoạch của bọn họ xuất hiện vài biến số. Bọn họ biết rõ hiện tại vẫn chưa phải là lúc giết Sở Thiên Thần, chỉ có thể tạm thời đè nén xúc động kia. Mà một bên khác, khu nghỉ ngơi của Lâm Môn cũng có vài ánh mắt lạnh lùng quét về phía Sở Thiên Thần. Lâm Vũ Nhu nép vào lòng Ân Thái Hư, vẻ mặt tiểu mị. "Công tử Thái Hư, người đã đáp ứng ta, nhất định sẽ thay ta dạy dỗ hắn một trận đúng không?" Lâm Vũ Nhu thì nũng nịu thì thầm bên tai hắn. Trong mắt Ân Thái Hư chợt lóe lên tia sáng âm u, gật đầu. "Đừng nội, ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi, sẽ không để hắn dễ dàng rời khỏi mảnh sơn mạch này đâu." Dứt lời, khóe môi hắn lộ ra một nụ cười gian xảo. Lúc này, Sở Thiên Thần cuối cùng cũng bước vào khu nghỉ ngơi. Hắn đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt lướt qua từng gương mặt quen thuộc. Vân Yên Nhiên, Diệp Thanh Giao, Tiêu Phàm, Tiêu Nghị Thiên, Vương Lôi. Những người này không ai ngoại lệ đều ném tới ánh mắt đầy địch ý, Sở Thiên Thần vẫn điềm nhiên như nước giếng cổ, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, thầm nghĩ, nếu các ngươi đều muốn nhắm vào ta, vậy thì cứ xem rốt cuộc là ai chết trước. Ngay lúc này, viện trưởng Liễu Thanh Tùng chậm rãi đi tới trung tâm khu nghỉ ngơi. Chư vị đệ tử, nội tuyển đại bỉ của học viện sắp bắt đầu, xin hãy cùng ta di chuyển, rời khỏi khu ma trận. Thanh âm của hắn vô cùng vang dội, mỗi vị đệ tử đều nghe rõ một. Lập tức, hàng trăm đạo thân ảnh từ khu nghỉ ngơi xuất động, đi tới trước sân mạch. Ta lại một lần nữa nhắc nhở cuối cùng, sâu trong sơn mạch hiểm nguy trùng trùng, xin chư vị đệ tử lượng sức mà đi. Được. Nội tuyển đại bỉ chính thức bắt đầu. Lời hắn vừa dứt, vô số đạo thân ảnh liền với tốc độ cực nhanh lướt ra ngoài, hướng về sâu trong ma thú sơn mạch tiến vào. Chương 164 thợ săn cao cấp thường xuất hiện với thân phận con mồi. Chương 164 thợ săn cao cấp thường xuất hiện với thân phận con mồi. Nội tuyển đại bỉ của học viện chính thức bắt đầu. Hàng chục đội ngũ tinh anh của học viện xuất phát từ ngoại vi ma thú sơn mạch, mục tiêu thẳng hướng vào sâu bên trong. Sở Thiên Thần đứng ở phía trước nhất đội ngũ, ánh mắt như đuốc nhìn về sâu trong rừng. Ngay sau đó, thân ảnh hắn khẽ động, hóa thành một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt vào trong. Diệp Nê Thường, Đường Thập Tam bên cạnh hắn theo sát phía sau. Thân ảnh ba người như gió, trong nháy mắt lướt qua mấy chục mét rừng cây. Lúc này, ngoại vi sơn mạch một mảnh sao động. Vô số yêu thú vì sự xuất hiện của nhân loại mà trở nên buồn chồn không yên. Không ít yêu thú cấp thấp từ trong bụi cây đồng loạt bò ra, từng đàn vây công kẻ xâm nhập. Sở Thiên Thần bọn hắn không lãng phí thời gian. Nơi đi qua đều là chém giết gọn gàng dứt khoát, khí tức tanh tưởi lập tức tràn ngập trong không khí. Chẳng bao lâu sau, Diệp Nghê Thường đột nhiên giảm tốc độ, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Sở Thiên Thần. Đôi mắt đẹp tĩnh lặng như nước của nàng nổi lên một tia gợn sóng khó nhận ra. Lần này không ít người đều đang theo dõi ngươi, ngươi cẩn thận một chút. Thanh âm của Diệp Nghê Thường lạnh nhạt nhưng lại ẩn chứa vài phần ôn nhu. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Sở Thiên Thần khẽ cười, gật đầu nói. Diệp Nghê Thường không nói thêm gì nữa, thân hình chấn động, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại chỗ. Chốc lát sau, Đường Thập Tam cũng đi tới, cổ tay khẽ rung rũ bỏ yêu huyết trên trường kiếm. Môn chủ, ta đi trước đây. Hắn tràn ngập một sự kích động, nghĩ là đã lâu chưa được thi triển tài năng. Ừm. Sở Thiên Thần gật đầu, tiễn biệt bóng lưng Đường Thập Tam biến mất ở đằng xa. Ngay lúc này, bên hai Sở Thiên Thần chuyển đến tiếng bước chân. Hắn quay người lại, nhìn thấy Kiều Điển Lăng, Lý Hải Trụ và Vương Tuyết ba người từ phía sau chạy tới. Ba người xem ra cũng đã săn giết không ít yêu thú cấp thấp, trên người dính chút yêu huyết. Các ngươi ba người một tổ đi, giữa lẫn nhau có một sự chiếu cố. Sở Thiên Thần mở miệng nói. Môn chủ, người thì sao? Vương Tuyết khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn về phía Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần xoay người, ánh mắt kiên định nhìn về sâu trong sân mạch. Không cần lo lắng cho ta. Hắn phẩy phẩy tay, thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, thân ảnh hắn liền hóa thành một đạo quang mang, cấp tốc lướt về sâu trong ma thú sân mạch. Trong nháy mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người. Theo các đệ tử của học viện lần lượt tiến vào ma thú sân mạch, cả mảnh sơn mạch nhất thời chấn động. Ngoại vi sơn mạch phần lớn là yêu thú cấp 2 tụ tập thành đàn, mà sâu trong sơn mạch thì đều là yêu thú cấp 3 trở lên. Trong 10 môn phái tham gia nội tuyển, đa số đều lựa chọn phương thức phân tán để tiến sâu vào bên trong. Như vậy điều quan trọng nhất là sẽ không chỉ hoán lẫn nhau, mỗi người dựa vào bản lĩnh của mình. Nhưng cũng có không ít người lựa chọn phương thức đội nhóm. Bọn họ trước tiên ở ngoại vi săn giết yêu thú, dọn dẹp ra một khu vực an toàn, đảm bảo sau khi tiến vào sâu bên trong sẽ không bị một đám lớn yêu thú cấp thấp vây công, từ đó có thể tập thể săn giết yêu thú cấp cao. Hai loại chiến lược không khác biệt nhiều, chỉ là tác chiến đội nhóm tương đối an toàn hơn một chút. Trong một khu rừng rậm ở ngoại vi ma thú sơn mạch, Vương Môn tổng cộng 8 người vây quanh nhau dường như đang lưu tính kế sách gì đó. Vương Lôi đứng ở phía trước nhất đội ngũ, thần sắc nghiêm túc. Vương Nhị Hổ, Vương Thành, hai người phụ trách dẫn dụ những người khác, Sở Thiên Thần giao cho ta, rõ chưa? Hắn nghiêm nghị ra lệnh. Rõ. Vương Nhị Hổ và Vương Thành đồng thời gật đầu. Lần trước tại môn đấu hội không phế được Sở Thiên Thần, lần này ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Vương Lôi hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy lệ khí cuồng bạo. Kể từ khi Sở Thiên Thần tiến vào nội viện, hắn vẫn luôn không tìm được thời cơ thích hợp để đối phó hắn. Hôm nay học viện nội tuyển, tất cả đệ tử đều đã tiến vào ma thú sơn mạch. Nhân sự thưa thớt, hai mắt không nhiều, chính là thời cơ tốt để ra tay. Ngay lúc này, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một thân ảnh. Một đệ tử Vương Môn thở hồng hộc phi nước lại tới. Môn chủ, Sở Thiên Thần và bọn hắn đã tách ra rồi. Đệ tử kia mồ hôi đầm địa, vô cùng đội vàng nói. Cái gì? Vương Lôi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Nhìn rõ chưa? Hắn lập tức nên đón đệ tử kia, trong ánh mắt mang theo một sự chờ mong mãnh liệt. Sở Thiên Thần và bọn hắn tách ra sau, một mình hướng về sâu trong ma thú sơn mạch đi tới. Đệ tử đội vàng đáp, cơ hội tới rồi, đi, chúng ta đuổi theo. Vương Lôi nghe xong, trong lòng mừng rỡ, cười lạnh nói, theo lệnh của hắn, 8 người nhanh chóng hành động, đuổi theo hướng Sở Thiên Thần đã đi. Toàn bộ đội ngũ vô cùng nhanh nhẹn, nhưng lại rất thận trọng, âm thầm đi theo phía sau Sở Thiên Thần. Cùng với thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện thân ảnh Sở Thiên Thần thủy chung chưa từng dừng lại, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh, phản phất như cố ý kéo dài khoảng cách với bọn họ. Trong lòng Vương Lôi không khỏi nảy sinh một tia nghi hoặc, tiểu tử này không phải mới thông thần cảnh sơ kỳ sao? Sao dám một mình xông vào sâu trong ma thú sơn mạch? Môn chủ mau nhìn. Ngay khi Vương Lôi đang suy nghĩ, Vương Nhị Hổ phía trước đột nhiên lớn tiếng hô. Vương Lôi sững sờ, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy thân ảnh Sở Thiên Thần đã tiến vào một khu vực yêu thú tụ tập. Vương Lôi đảo mắt quét qua, lập tức phát hiện một đàn yêu thú lớn đang ẩn nấp phía trước. Đó là một đàn tê giác quyển, thể hình của bọn chúng khá to lớn, ít nhất đều là yêu thú tam giai sơ kỳ. Trọn vẹn có 6 con. Lúc này, Sở Thiên Thần vậy mà không chút do dự, trực tiếp đi về phía đàn tê giác quyền này. Trong lòng Vương Lôi chợt chấn động mạnh, mày nhíu chặt. Sở Thiên Thần điên rồi sao? Hắn một mình muốn khiêu chiến nhiều yêu thú tam giai như vậy sao? Không đúng, tiểu tử kia hình như đang dụ dỗ bọn chúng. Vương Lôi nhìn kỹ lại, trong lòng thầm nghĩ. Sở Thiên Thần không đội không vàng, cố ý vung côn lô kiếm trong tay chém gãy không ít cây cối. Loại hành động này phát ra một trận tiếng động đột ngột, trong nháy mắt thu hút thêm nhiều tê giác quyền. Tê giác quyền nghe tiếng mà động, đồng loạt lao về phía Sở Thiên Thần, gầm thét hung hăng. Rất nhanh số lượng yêu thú đã đạt tới hơn 10 con, khí thế hung hăng. Tất cả những điều này xảy ra quá nhanh, Vương Lôi cùng những người khác nhất thời hoàn toàn không kịp phản ứng. Càng khiến bọn hắn kinh ngạc hơn là, Sở Thiên Thần sau khi thu hút hơn 10 con tê giác quyền, lại không hề có ý muốn ham chiến, ngược lại tiếp tục cấp tốc lao đi về sâu trong ma thú sơn mạch. Cảnh tượng này khiến Vương Môn mọi người nghi hoặc không thôi. Bọn hắn căn bản không nhìn ra Sở Thiên Thần rốt cuộc đang có ý đồ gì. Tiểu tử này chẳng lẽ là định một lúc tụ tập một đống yêu thú, rồi sau đó một lưới bắt gọn? Vương Lôi không khỏi lẩm bẩm tự nói. Tên điên. Hắn khẽ nheo hai mắt, thần nguyện rủa. Mặc kệ hắn muốn làm gì, hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Đuổi theo. Hắn khẽ ra lệnh, ngay sau đó Vương Môn mọi người lặng lẽ đi theo hướng Sở Thiên Thần. Lúc này, Sở Thiên Thần một bên cấp tốc lao về phía sâu bên trong, trên đường cố ý phát ra các loại âm thanh để thu hút yêu thú trên đường. Cho đến khi phía sau đã tụ tập một đàn tê giác quyền đông nghịt, bước chân hắn mới từ từ dừng lại. Nơi này không tệ, đủ bí mật, nếu đã thích theo dõi ta như vậy, vậy thì hãy chôn cùng với đám yêu thú này đi. Trong đôi mắt đen kịt của hắn chậm rãi thấm ra một luồng sát khí lạnh lẽo, mà trên hai tay hắn lặng lẽ xuất hiện thêm ba cái trận bàn. Chương 165 vây diệt Vương Môn, đánh chết Vương Lôi. Chương 165 vây diệt Vương Môn, đánh chết Vương Lôi. Một góc sâu trong ma thú sơn mạch, nơi đây ánh nắng bị tán cây dày đặc che khuất từ lớp, hoàn cảnh u ám. Lúc này, mọi người Vương Môn dưới sự dẫn dắt của Vương Lôi xông vào, thần sắc mỗi người đều nghiêm trọng, không dám chút nào lơ là. Bọn hắn một đường đuổi theo Sở Thiên Thần đến đây, nhưng rất nhanh liền phát hiện tình hình trước mắt không đúng lắm. Sở Thiên Thần vậy mà đã biến mất tăm tích. Trận hình triển khai, tất cả đều cẩn thận cho ta. Vương Lôi thấp giọng ra lệnh, trong mắt lóe lên một tia bất an. Ánh mắt hắn cảnh giác quét nhìn xung quanh, luôn luôn chuẩn bị ứng chiến. Đột nhiên, trong đám cỏ dại xung quanh truyền đến từng trận tiếng xô xoạt, hình như có một đàn khí tức xa lạ đang bao vây tới. Khoảnh khắc tiếp theo, xung quanh đột nhiên xông ra một đàn tê giác quyền lớn, chen trúc dày đặc trọn vẹn hơn 30 con. Mặt xanh nhanh ác, hung thần ác sát, đáng chết. Sắc mặt Vương Lôi đổi biến, nhìn thấy những con tê giác quyền kia ép tới gần, bảy người Vương Môn vội vàng tối lui, dốc sức duy trì trận hình. Hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai Sở Thiên Thần sở dĩ cố ý tạo ra động tĩnh thu hút đàn yêu thú này, chính là vì ở đây, để bản thân và mọi người Vương Môn rơi vào vòng vây của tê giác quyền. Hắn lập tức cảm thấy vô cùng khó giải quyết. Vương Lôi bản thân là thiên võ cảnh nhất trọng, tự nhiên không sợ những con tê giác quyền tam giai sơ kỳ này. Nhưng những người khác của Vương Môn đa số không qua thông nguyên cảnh hậu kỳ, thông thần cảnh cũng chỉ có một hai người, khiến bọn hắn đối mặt với nhiều yêu thú tam giai như vậy, cục diện vô cùng bất lợi. Hơn nữa, hiện tại trong lòng mọi người đều có một nghi hoặc, Sở Thiên Thần bản thân hắn đâu rồi? Vì sao khí tức của hắn biến mất sạch sẽ như vậy? Ngay khi nghi ngờ của bọn hắn còn chưa tan hết, cảnh tượng xung quanh đột nhiên biến đổi. Trong rừng cây vốn xanh biếc, trong nháy mắt chìm vào bóng tối cực độ. Bốn phương tám hướng đều bị một luồng màu đen bao phủ, không khí cũng trở nên vô cùng nhấp nháp nặng nề. Tâm nhìn của Vương Lôi một mảnh mơ hồ, thậm chí ngay cả các giác quan khác cũng trong nháy mắt mất tác dụng. Không ổn. Trong lòng Vương Lôi trùng xuống, ý thức được đây nhất định là một trận pháp do Sở Thiên Thần bày ra. Hắn trong nháy mắt điều động nguyên khí trong cơ thể, khí tức tăng vọt. Tu vi thiên võ cảnh nhất trọng bùng nổ, sóng khí cường đại trong nháy mắt xua tan một phần bóng tối xung quanh. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt lại khiến trong lòng hắn một trận lạnh lẽo. Bảy người đồng đội của hắn đang bị tê giác quyền vây công, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, máu tươi văng tung tóe. Có người đã bị cắn đứt tứ chi, máu tươi như suối tuôn chảy. Tuy nhiên những con tê giác quyền kia vẫn như cuồng phong bạo vũ hung hăng xé rách cả tới, hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Không ít đệ tử muốn lấy ra thủy tinh gọi cứu viện, nhưng bọn hắn ngũ quan biến mất, nhất thời giống như rồi không đầu hoảng loạn tay chân. Vương Lôi gầm lên một tiếng, muốn xông lên cứu viện, nhưng ngay vào khoảnh khắc này, bốn phương tám hướng đột nhiên truyền đến một thanh âm lạnh lẽo. Thiên tỏa trận, khởi. Lời còn chưa dứt, Vương Lôi đột nhiên cảm thấy dưới chân kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, từng sợi xích sắt thô to từ dưới đất đột nhiên nô ra, hung hăng quấn lấy hai chân, hai tay của hắn, thậm chí là toàn bộ thân thể hắn, trong nháy mắt khiến hắn không thể động đậy. Một chiếc gông xiềng do trận pháp khác hình thành giam chặt hắn tại chỗ. Sở Thiên Thần, hắn đột nhiên thẹn quá hóa giận gào lên, tiếp đó, trên hai tay hắn xuất hiện thêm một bộ vớt huyền thiết cấp 4. Toàn thân Vương Lôi cơ bắp trong khoảnh khắc này căng cứng, cố gắng chấn đứt gông xiềng trên người. Ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ một bên bóng tối xông ra. Vương Lôi hầu như theo bản năng muốn phản kích, nhưng hắn còn chưa thoát khỏi trói buộc. Sở Thiên Thần tay cầm côn lô kiếm, kiếm ý đáng sợ của tiểu thành cảnh đỉnh phong quét tới, mạnh mẽ bổ xuống đầu Vương Lôi. Leng keng. Chỉ thấy côn lô kiếm trong không trung bạch ra một đường hồ quang hoàn mỹ, lại bị một đạo kim quang trên người Vương Lôi ngăn lại. Hộ thể thần binh. Đồng tử Sở Thiên Thần chấn động, lập tức hai chân đạp mạnh xuống đất, mạnh mẽ lùi về phía sau. Cùng lúc đó, Vương Lôi dựa vào hai vớt huyền thiết sắc bén, phá vỡ trói buộc của thiên tỏa trận. Tìm chết. Vương Lôi gầm lên một tiếng giận dữ, vớt huyền thiết của hắn vung lên với thế phá hủy mục nát, xé về phía Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần mắt nhanh tay lẹ, đội vàng đặt côn lô kiếm ngang trước ngực. Tàng phong vỏ kiếm sắc bén chính xác chặn đứng đòn chí mạng của Vương Lôi. Khoảnh khắc tiếp theo, Vương Lôi cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ tung một cước từ dưới lên. Thế mạnh lực nặng. Sở Thiên Thần vừa mới chống đỡ được xung kích của Đốt Huyền Thiết, căn bản không kịp tránh né, bị đá bay ra ngoài thật mạnh. Thân thể hắn tựa như diều đứt dây, trong không trung vẽ ra một đường vòng cung, mạnh mẽ đâm gãy mấy cây đại thụ, bụi đất tung bay. Vương Lôi khinh thường cười một tiếng, đang định khởi hành đuổi theo. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm tràn đầy uy nghiêm vang lên. "Thiên Lôi, rơi." Lời vừa dứt, trên cao trời mây hội tụ, vô số lôi đỉnh hội tụ tới, chợt hình thành một đạo tia chớp to, mang theo tiếng gầm chói tai xuyên qua tầng mây chém thẳng xuống. Ầm ầm. Tia sét chính xác bổ trúng thân thể Vương Lôi. Vô số hồ quang điện mạnh mẽ lan rộng ra xung quanh, khói đặc bốc lên khắp nơi. Tuy nhiên, khi khói mù tan đi, Vương Lôi vậy mà không chút tổn hại lông tóc. Chỉ thấy trên người hắn kim quang lóe sáng, hộ thể thần binh của hắn sáng lên một đạo hộ cháo màu vàng chói mắt bao bọc chặt lấy hắn. Vương Lôi khẽ nhíu mày, trên mặt nổi lên nụ cười lạnh. Khi hắn quét mắt nhìn xung quanh, lại phát hiện thân ảnh Sở Thiên Thần đã biến mất không dấu vết. Trốn tránh có ích lợi gì sao? Vương Lôi thấp giọng tự nói, ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Một đạo khí tức cường hãn mạnh mẽ từ phía sau truyền tới. Vương Lôi mạnh mẽ quay người, chỉ thấy thân ảnh Sở Thiên Thần như quỷ mị đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Côn Lô kiếm với tốc độ cực nhanh liên tục vung ra mấy kiếm. Kiếm ý quần quần của tiểu thành cảnh đỉnh phong càng quét tới, ngưng tụ thành mấy đạo kiếm khí kinh người chém về phía Vương Lôi. Ken ken. Vương Lôi tránh né không kịp, chỉ có thể vung đuốt sắt miễn cưỡng đỡ được thế công dày đặc này. Giữa đao quang kiếm ảnh, thân thể hắn vẫn bị công kích sắc bén của Sở Thiên Thần bức lui mấy mét. Ngay khi hắn chuẩn bị khởi hành phản kích, thân ảnh Sở Thiên Thần lần nữa biến mất. Giây tiếp theo, hắn đã xuất hiện ngay phía trước Vương Lôi, lưỡi kiếm thẳng chỉ vào yết hầu hắn. Hắn hổ khu chấn động, ngẩng mắt nhìn lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Sở Thiên Thần. Khoảnh khắc đó, thời gian trôi qua dường như trở nên vô cùng chậm rãi. Sâu trong mắt Sở Thiên Thần đột nhiên hiện ra hai xoáy nước màu đen sâu thẳm, giống như hai vực sâu không thấy đáy, lập tức cứng rắn nuốt chửng thần thức của hắn vào. Sở Thiên Thần thi triển Thông Thiên Đồng. Vương Lôi chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, thần thức bị trói chặt, thân thể cũng không thể động đậy. Đáng chết. Ý thức của Vương Lôi tạm thời dừng lại ở khoảnh khắc này, không cảm nhận được bất kỳ điều gì. Sở Thiên Thần thừa cơ niệm thẩm vô lượng minh thần công, thần thức của hắn trong nháy mắt tăng vọt. Thông Thiên Đồng thuật cũng trở nên bá đạo hơn. Hắn chỉ có cơ hội lần này, nhất định phải giữ chặt đối phương 3 giây. 2 giây này nếu không phân được thắng bại, tình cảnh của hắn liền nguy hiểm rồi. Phá! Sở Thiên Thần quát lớn một tiếng, mũi kiếm mạnh mẽ vung lên. Côn Lô kiếm trong không trung bạch ra một đạo hàn mang đáng sợ, hung hăng chém về phía kim quang hộ cháo trên người Vương Lôi. Ầm! Kim quang hộ cháo bị kiếm khí đánh trúng, phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, bề mặt hộ cháo trong nháy mắt xuất hiện từng đạo vết nứt, chưa tới nửa giây cuối cùng cũng không chống đỡ được, triệt để vỡ nát. Lôi cương trận lần nữa vận chuyển, lôi đỉnh chi lực lần nữa xé rách tầng mây, từ trên trời giáng xuống, giống như một cây trường thương màu bạc trắng xuyên thủng trời đất, mạnh mẽ đâm vào trên người Vương Lôi. Khoảnh khắc này, Vương Lôi cuối cùng cũng từ trong khống chế của Thông Thiên Đồng mà hồi phục lại. Hắn trên mặt tràn đầy kinh hãi và khó tin, vươn tay lấy ra thủy tinh cầu viện, nhưng tất cả đã quá muộn. Trong cực độ kinh hãi, hắn không kịp phản ứng gì liền trực tiếp bị đạo lôi đỉnh đáng sợ kia đánh thành than đen. Sở Thiên Thần hai mắt ngưng lại, sát khí bạo dũng. Côn Lô kiếm trong tay thế như trẻ che lướt qua cổ Vương Lôi, máu tươi văng tung tóe. Đầu Vương Lôi theo tiếng động lăn xuống, đập xuống đất. Chương 166 Sở Thiên Thần hóa thân hắc mã, bộc lộ tài năng. Chương 166 Sở Thiên Thần hóa thân hắc mã, bộc lộ tài năng. Ma thú sơn mạch kéo dài và dặm, tựa như một con cự long uốn lượn trên đại địa. Mắt thường nhìn thấy đều là rừng rậm rậm rạp, mà trong đó lại là nơi trú ngụ của không ít yêu thú. Từ xưa đến nay, nơi đây đều là đại càn hoàng triều, chỉ sau Táng Ma Huyên là một trong những khu vực nguy hiểm. Nơi đây từng bùng phát vài lần triều yêu thú quy mô lớn, nhưng không một lần nào không bị cường giả võ đạo tông sư xuất thủ trấn áp. Cũng từng có không ít cường giả vẫn lạc, mất tích ở trong đó. Mỗi năm, Vân Hải Học viện đều sẽ phái không ít đệ tử đến vùng ngoại vi sơn mạch để rèn luyện, khảo hạch. Nhưng nội tuyển đại tỷ của học viện khá đặc biệt, khu vực chỉ định là nơi sâu trong sơn mạch, nơi có yêu thú phẩm giai cao hơn, địa hình phức tạp hơn. Dù sao cũng là để cạnh tranh ra 10 vị đệ tử mạnh nhất học viện, nên trường thi được chọn chắc chắn cũng phải có độ khó cao hơn. Mặc dù các khóa trước đều có các vị lao sư của học viện dẫn dắt, nhưng cũng đã xảy ra không ít chuyện đệ tử bị lạc, chết thảm trong đó. Cho nên, cơ bản từ đệ tử bình thường đến cao tầng học viện đều vô cùng coi trọng chuyện này. Lúc này, các cao tầng của học viện tề tựu tại một lều trại ở khu vực trung tâm khu nghỉ ngơi. Viện trưởng Liễu Thanh Tùng, phó viện trưởng Lăng Tam Thông ngồi ở vị trí phía trước nhất. Còn có các vị trưởng lão thực lực cao thâm cũng ở đó, trong đó có Ôn Quân Minh, Nghiêm Chính, Bạch Tính Đường, Tiếm Thủ Thẩm Tình, vân vân. Ngồi phía sau bọn họ chính là các vị lao sư trong học viện, Từ Sĩ Cường tự nhiên cũng ở trong đó. Ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào một khối cự thạch màu đen gầy gò phía trước. Trên đó ghi chép dày đặc tên của tất cả các đệ tử tham gia nội tuyển lần này. Trên cự thạch khắc một trận pháp ngũ giai có thể liên thông với thủy tinh cầu viện của mỗi đệ tử. Chỉ cần có người đối mặt nguy hiểm sinh mệnh mà bóp nát thủy tinh, nơi đây sẽ lập tức hiển thị vị trí cụ thể của kẻ đó. Tương ứng, trên cự thạch cũng sẽ hiển thị số lượng yêu hạch mà mỗi đệ tử đạt được. Hiển thị thời gian thực xếp hạng của tất cả đệ tử. Không lâu sau, một cái tên nổi bật và một đoạn tin tức nhảy ra. Tiêu Nghị Tiên, thập mai yêu hạch tam giai hậu kỳ, một mai yêu hạch tứ giai sơ kỳ, xếp hạng đệ nhất. Đoạn tin tức này vừa xuất hiện, lập tức khiến không ít người tại hiện trường kinh thán. Phải biết rằng đội tuyển đại tỷ này mới bắt đầu chưa đến một nén nhang thời gian. Tiêu Nghị Tiên đã liên tiếp giết chết 10 con yêu thú tam giai hậu kỳ, cùng với một con yêu thú tứ giai sơ kỳ. Hơn nữa con số này vẫn đang tăng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Không ít cao tầng học viện tặc lưỡi khen ngợi, đệ nhất không chút huyền niệm. Xem ra bế quan tu luyện lâu như vậy đã khiến ngũ hoàng tử bị kìm nén quá rồi. Ai nói không phải chứ, đệ nhất này đã không còn gì bất ngờ nữa rồi, không bằng nhìn xem bên dưới có hắc mã nào không đi. Trong nhóm lao sư tranh luận kịch liệt. Lúc này, tin tức của không ít đệ tử cũng bắt đầu được cập nhật liên tục. Diệp Nghê Thường với tốc độ cực nhanh đuổi kịp Tiêu Nghị Tiên, nhưng thủy chung không thể vượt qua hắn, xếp ở vị trí thứ hai. Còn về vị trí thứ ba thì bị Ân Thái Hư vững vàng chiếm giữ. Ngay khi toàn bộ bảng xếp hạng đã dần ổn định, một cái tên quen thuộc nhanh chóng vọt lên từ phía dưới. Sở Thiên Thần, 33 mai yêu hạch tam giai sơ kỳ, xếp hạng 19. Hơn nữa yêu hạch tam giai mà hắn đoạt được vẫn đang không ngừng tăng lên, xếp hạng cũng không ngừng tăng vọt, tốc độ cực nhanh. Lúc này, trừ Liêu Thanh Tùng vẻ mặt âm trầm không biết đang tính toán điều gì. Các cao tầng khác đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là nhóm lao sư của học viện, xì xào bàn tán. Sở Thiên Thần này ta nhớ mới đột phá thông thần cảnh không lâu đúng không, vậy mà có thể một hơi giết chết nhiều yêu thú tam giai như vậy, quả nhiên là một hắc mã a. Nghe nói thời gian trước hắn đã leo lên tầng thứ 19 của tháp tu luyện, e rằng là đã ẩn giấu thực lực đi. Ta khuyên các ngươi đừng ôm quá nhiều kỳ vọng, hắn bất quá chỉ dựa vào hộ thể thần binh cao giai mới leo lên tầng 19, theo ta thấy, hắn dù có liều mạng thế nào đi nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể đạt được hạng 15 là đến cực hạn rồi. Ngay lúc mọi người nhao nhao nghị luận, Từ Sĩ Cường đang ngồi giữa đám người lại bình tĩnh như thường lệ. Hắn là người hiểu rõ Sở Thiên Thần nhất trong số đó. Chỉ riêng thân phận trận pháp sư tam phẩm của hắn thì không thể nào chỉ có thành tích như hiện tại được. Hơn nữa, hơn 2 tháng không thấy hắn, chắc chắn lại ở đâu đó bế quan tu luyện rồi. Nói không chừng hiện tại đã đột phá đến trận pháp sư tứ phẩm, có thực lực kháng cự yêu thú tứ giai rồi. Thiên Thần lần này nói không chừng có thể lọt vào top 10. Từ Sĩ Cường thầm mong đợi trong lòng. Sâu trong ma thú sơn mạch, hô, một trận cuồng phong thổi tới, ngay sau đó hai đạo thân ảnh bay vút đến, vững vàng đáp xuống bãi cỏ loang lổ vết máu kia. Hai người bọn họ khoác lên người chiến phục lao sư học viện, thân hình còn dài. Một người ước chừng 30 tuổi, khí huyết phương cương, vô cùng tinh anh. Người còn lại thì càng già hơn, râu ria đầy mặt, hốc mắt long sâu, giữa lông mày toát ra một vẻ trí tuệ. Thân hình bọn họ vừa dừng lại, lập tức bước nhanh về phía đống thi thể phía trước. Mùi máu tanh trong không khí cực nồng, trên bãi còn nằm nổn ngang từng thi thể đệ tử học viện. Y phục rách nát, dung mạo vặn mèo, hiển nhiên là chết trong một trận chiến cực kỳ thảm liệt. Cái này vị lao sư trẻ tuổi kia đau buồn không thôi, khẽ nói. Bên cạnh những thi thể kia, tán loạn một đám thi thể yêu thú. Những yêu thú này yêu hạch của chúng không thấy đâu nữa rồi. Lão sư của hắn sắc mặt biến đổi, ngồi xổm xuống, ánh mắt lướt qua những yêu thú bị chém giết kia mà phân tích nói: "Là người của vương môn, bọn họ đã bị người ta mai phục." Khoe miệng vị lão sư lớn tuổi kia khẽ run lên, trong mắt xẹt qua một tia sát ý vương môn. Trong mắt vị lão sư trẻ tuổi tràn đầy vẻ không thể tin được. Lão sư lớn tuổi nhíu chặt mày, hắn nhanh chóng quét mắt một vòng, cuối cùng, ánh mắt rơi vào một nơi hỗn độn phía xa. Hắn không chút do dự liền bước về phía đó. Trên mặt đất, tán loạn vài khối mảnh vỡ máu thịt mơ hồ, trong không khí tràn ngập một tia mùi cháy khét. Hắn dừng bước, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Thi thể này toàn thân cháy đen, hơn nữa đầu đã không thấy đâu nữa, căn bản không thể nhìn ra thân phận. Nhưng từ đám thi thể phía sau mà xem, người này rất có khả năng cũng là người của vương môn. Lúc này trong lòng hai người đều có một nghi hoặc. Vì sao bọn họ đều không kịp sử dụng thủy tinh cầu biệt chứ? Cho dù bị những con tê giác quyển này vây công, cũng không đến nỗi rơi vào kết cục như vậy. Hung thủ ít nhất cũng là thiên võ cảnh hậu kỳ, hơn nữa rất có khả năng còn là một trận pháp sư tứ phẩm. Vị lao sư lớn tuổi siết chặt nắm đấm, khẽ nói. Vị lao sư còn lại nghe vậy lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, bởi vì trong tất cả các đệ tử thiên võ cảnh mà hắn biết, ít có trận pháp sư cao phẩm. Chẳng lẽ hung thủ không phải đệ tử của Vân Hải học viện sao? Lập tức trở về bẩm báo cho học viện. Lao sư lớn tuổi đỗng nhiên xoay người ra lệnh. Vâng. Vị lao sư trẻ tuổi không chút do dự, khẽ không người đáp lời. Hắn xoay người bước nhanh, nhanh chóng biến mất trong sâu thẳm rừng rậm. Mà lao sư lớn tuổi thì đứng yên tại chỗ, ánh mắt xuyên qua rừng cây, lạnh lẽo như xương. Tốt nhất đừng để ta bắt được ngươi. Lời vừa dứt, khí tức thiên vương cảnh sơ kỳ hiện lộ không chút nghi ngờ, ngay sau đó thân hình khẽ động biến mất tại chỗ. Chương 167, truy tra hung thủ, phát họa phụ lục. Chương 167, truy tra hung thủ, phát họa phụ lục. Tại đại bản doanh khu nghỉ ngơi của Vân Hải học viện, trong chướng đồng rộng rãi, viện trưởng Liễu Thanh Tùng và một đám cao tầng học viện đều chuyên chú nhìn chằm chằm khối đá đen kia. Trong chướng đồng vô cùng yên tĩnh, chúng nhân đều khắc khắc chú ý đến bảng xếp hạng thời gian thực của nội tuyển. Thế nhưng bầu không khí yên tĩnh này rất nhanh bị phá vỡ. Rèm chướng đồng nhẹ nhàng bật lên, một vị lao sư lặng yên không một tiếng động đi đến bên cạnh Liễu Thanh Tùng, thấp giọng thì thầm vài câu. Sắc mặt Liễu Thanh Tùng lập tức khẽ biến, sắc mặt vốn bình tĩnh chợt ngưng trọng lại. "Theo hắn vào đây." Hắn uy nghiêm nói. "Vâng." Người kia đáp một tiếng, xoay người nhanh chóng rời đi. Không bao lâu sau, bên ngoài chướng đồng chuyển đến tiếng bước chân. Ngay sau đó, nam lão sư trẻ tuổi Lâm Việt bước vào. Hắn thân mặc đồng phục học viện, khí vũ hiên ngang, nhưng sắc mặt có vẻ hơi ngưng trọng. "Tham kiến viện trưởng." Lâm Việt đi đến trước mặt Liễu Thanh Tùng, khom người thật sâu hành lễ. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi hãy nói rõ xem." Liêu Thanh Tùng ánh mắt sắc bén, khẽ hít mắt, chậm rãi mở miệng hỏi. "Viện trưởng, ta và Đái Dương trong lúc tuần tra định kỳ đã phát hiện thi thể của vương môn một hàng người. Sau khi kiểm tra sơ bộ, suy đoán bọn họ bị người thiết kế mai phục sát hại. Đái lao sư suy đoán, hung thủ tu vi ít nhất đạt đến tiên võ cảnh, hơn nữa người này cực kỳ tinh thông trận pháp, hẳn là một tứ phẩm trận pháp sư." Lâm Việt cẩn thận kể ra tất cả những gì bọn hắn đã thấy trong sâu trong sân mạch. "Tứ phẩm trận pháp sư?" Lời vừa dứt, trong chướng đồng tức khắc rơi vào một mảnh kinh thán. Mấy vị lao sư cao tầng trên mặt lộ ra chấn kinh khó che giấu, thấp giọng nghị luận. "Ta nhớ rõ trong số đệ tử học viện chúng ta, thân phận tứ phẩm trận pháp sư cũng không nhiều à?" "Đúng vậy, hẳn không phải người của học viện chúng ta chứ? Khó mà phán đoán, cũng có thể người đó vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Khi chúng nhân đang nghị luận, Lăng Tam Thông dường như nhận ra điều gì đó, thần sắc trầm tư. Đái Dương đâu? Liêu Thanh Tùng khẽ nhíu mày, sau đó mở miệng. Đái lão sư đã một mình truy đuổi hung thủ rồi. Lâm Việt trả lời. Ngươi lập tức dẫn người đi truy tra, phân tán tìm kiếm, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm ra hung thủ. Liêu Thanh Tùng hít sâu một hơi, trầm ngâm chốc lát rồi nói. Vâng. Lâm Việt đáp lời xong, xoay người bắt đầu hành động. Ngay khi Lâm Việt chuẩn bị rời đi, Lăng Tam Thông đang ngồi ở góc chợt nhíu mày, ánh mắt lóe lên. Hắn lẳng lặng đứng dậy, đi đến một bên khác, gọi Từ Sĩ Cường bên cạnh qua. Tiểu tử, ngươi bây giờ lập tức đến sâu trong ma thú sơn mạch, tìm Sở Thiên Thần, bảo vệ an toàn cho hắn. Lăng Tam Thông thấp giọng nói, vô cùng nghiêm túc. Ta đã hiểu, viện trưởng, ta lập tức xuất phát. Từ Sĩ Cường nghe vậy, trong lòng rùng mình, mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn không hỏi nhiều, nhanh chóng gật đầu nói. Theo Từ Sĩ Cường rời đi, Lăng Tam Thông mới quay lại chỗ ngồi. Sao vậy Lăng Phó Viện, ngươi có phát hiện mới nào không? Liêu Thanh Tùng nhìn thấy hành động vừa rồi của Lăng Tam Thông, bèn hỏi. Cái đó thì không, chỉ là ta khá lo lắng cho một đệ tử của ta. Lăng Tam Thông biểu cảm đạm nhiên, dường như hoàn toàn không để tâm chuyện này. Thì ra là vậy, là ta đã suy nghĩ nhiều rồi. Liêu Thanh Tùng quay trở lại chỗ ngồi. Hung thủ dám sát hại đệ tử khác trong nội tuyển đại bỉ, đây chính là tử tội, chỉ mong không phải người của học viện chúng ta. Lăng Phó Viện, hẳn không phải là đệ tử của ngươi chứ? Liêu Thanh Tùng quay đầu liếc lạnh một cái, thăm dò nói. Liêu viện trưởng không cần lo lắng, đệ tử kia của ta không có tâm tư đó, cũng không có thủ đoạn như vậy. Lăng Tam Thông khẽ cười, vân đạm phong khinh. Trong lòng thầm nghĩ, người nào ngồi được đến vị trí này mà không phải lão hồ ly ngàn năm thử thăm dò ai đây? Thế nhưng trong lòng hắn vẫn mơ hồ có chút lo lắng. Nếu hung thủ thật sự là Sở Thiên Thần, Lăng Tam Thông chắc chắn hy vọng hắn sẽ không bị bắt được. Nếu không phải hắn, vậy tốt nhất cũng đừng bị hung thủ nhắm vào. Một tứ phẩm trận pháp sư lợi hại, một người đã đủ để đối phó mấy cường giả thiên võ cảnh, vô cùng đáng sợ. Trong một sơn động hẻo lánh sâu trong ma thú sơn mạch, Sở Thiên Thần lúc này đang ẩn náu bên trong. Từ khi tiêu diệt Vương Môn một hàng người, Sở Thiên Thần đã xóa đi khí tức còn sót lại của mình tại hiện trường. Để phòng ngừa bất nhất, hắn cũng không đoạt lấy chữ vật giới chỉ của đám người Vương Môn. Nếu thật sự bị bắt, cũng không dễ dàng tìm ra chứng cứ trên người hắn. Chỉ là có chút đáng tiếc, Vương Lôi kia nhìn qua rất giàu có. Nếu không phải trong nội tuyển học viện, hắn lại có thể kiếm bộn một phen. Trên thực tế, Sở Thiên Thần từ sớm đã thông qua thần thức cường đại của mình phát hiện Vương Lôi và bọn hắn vẫn luôn theo dõi mình. Hắn vốn không định hạ sát thủ, chỉ muốn thu hút thêm chút tê giác huyền để một mẹ hút gọn. Ai ngờ người của Vương Môn lại dây dưa không dứt, cứ khăng khăng muốn truy sát mình. Để sau này săn giết yêu thú không bị quấy rầy, hắn cũng chỉ đánh ra tay tiêu diệt bọn họ. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu khi dễ ta, chẳng thảo trừ can. Sau khi thông qua Cửu Long Thôn Tiên Quyết khôi phục thương thế trên người, Sở Thiên Thần tĩnh tâm lại, định nghiên cứu một phen ngự hồn phù lục đã học được trên càn khôn cổ phù. Theo ghi chép trên cổ phù, nếu thi triển thành công, có thể trực tiếp điều khiển yêu thú trở thành khôi lỗi của mình. Nhưng có một tiền đề, đó là yêu thú phải triệt để tử vong. Trước đây trong học viện hắn không có quá nhiều đối tượng thí nghiệm, bây giờ đã đến ma thú sơn mạch đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Ngón tay Sở Thiên Thần nhẹ nhàng lướt qua chữ vật giới chỉ, vung trong không trung, mấy tờ phù chỉ hơi ánh lên quang trạch nhàn nhạt liền xuất hiện trên mặt đất. Tác dụng của những phù chỉ này chính là dùng để khắc họa phù lục. Sở Thiên Thần giữ vững tâm thần, toàn tâm toàn ý chỉ thấy hắn vươn hai ngón tay thon dài, nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển theo kinh mạch cuối cùng hội tụ trên đầu ngón tay. Theo ý niệm Sở Thiên Thần khẽ động, vô số nguyên khí liền hóa thành từng sợi tơ, từ từ hướng phù chỉ trên mặt đất mà kéo. Tức khắc, những phù chỉ kia như sống lại, nhao nhao rời khỏi mặt đất, nhẹ nhàng lơ lửng trong không trung, chậm rãi xoay quanh Sở Thiên Thần. Thần thức Sở Thiên Thần từ từ phóng ra, đều đặn rơi xuống những phù chỉ này. Phát họa phù lục không phải là chuyện đơn giản. Nhiều võ giả dù tu vi cường đại, nếu không có thần thức đủ cường đại và lực khống chế chính xác, cũng không thể làm được. Mà uy lực của phù lục thường liên quan mật thiết đến nội dung phù văn và thần thức chi lực của phù sư. Bất kỳ phương diện nào không đủ, đều có thể làm uy lực phù lục giảm đi rất nhiều. Sở Thiên Thần bởi vì trải qua việc sửa chữa thông thiên thần trụ ở Linh Tức Sơn, khiến lực khống chế thần thức của hắn đã vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Lúc này, phát họa phù lục đối với hắn mà nói đã là chuyện nhỏ. Nếu không phải ngự hồn phù lục đến từ càn khôn cổ phù, độ phức tạp khá cao, Sở Thiên Thần cũng sẽ không đặc biệt dành thời gian để cẩn thận phát họa. Theo thần thức Sở Thiên Thần được giải phóng, ngón tay hắn khẽ run rẩy. Chính xác khống chế thần thức của mình khắc họa những phù văn phức tạp trên từng phù chỉ. Sở Thiên Thần thần sắc chuyên chú, trên trán khẽ rịn ra chút mồ hôi. Chưa đầy một nén hương, Sở Thiên Thần đã hoàn thành việc khắc họa tất cả phù lục. Vòng phù chỉ trên không trung dần dừng lại quay tròn, lặng lặng lơ lửng trước mặt hắn. Lúc này mỗi một tấm phù lục đều đã khắc phù văn, ẩn ẩn rịn ra một luồng ba động linh hồn thần bí. Chỉ chờ Sở Thiên Thần nhất niệm, liền có thể phóng thích chúng. Trong con ngươi Sở Thiên Thần lóe lên một tia sáng mang ý thần thức thu hồi, phù chỉ từ từ rơi xuống mặt đất, được hắn thu lại vào nhẫn. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, vươn vai, trên mặt mang theo một nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên rất hài lòng với thành quả của mình. Sau đó, ánh mắt hắn từ từ nhìn ra ngoài động. Lúc này trời đã vào đêm, đã đến lúc ra ngoài tìm đối tượng thí nghiệm cho phù lục rồi. Chương 168, đêm khuya tối say thịt. Chương 168, đêm khuya tối say thịt. Mỗi khi trời tối, rất ít đệ tử còn ở lại săn giết yêu thú. Bởi vì yêu thú có thói quen hoạt động về đêm trong ma thú sơn mạch nói chung đều khá nguy hiểm. Bọn chúng thường có vài đặc điểm, tốc độ nhanh, khả năng ẩn nấp mạnh và năng lực trinh sát trong bóng tối cực kỳ cường đại. Gặp phải loại yêu thú này, võ giả có thực lực yếu kém cuối cùng đều chết thảm. Ngay cả khi võ giả thực lực rất mạnh, cũng dễ dàng bị chúng thoát khỏi, cuối cùng cũng bó tay chịu trói. Cho nên người bình thường đều chọn tìm một nơi nào đó dựng trướng đồng nghỉ ngơi, chờ sau khi hừng đông mới hành động. Nhưng suy nghĩ của Sở Thiên Thần lại hoàn toàn ngược lại với những đệ tử bình thường. Đêm tối đối với hắn mà nói là chiến trường thích hợp hơn. Bản thân hắn có thần thức cường đại, dù ở trong bóng tối cũng không hề bị ảnh hưởng. Hơn nữa hắn còn có thể dựa vào thông thiên đồng mà nhanh chóng tìm thấy mục tiêu trong bóng tối. Và mượn sự che chở của màn đêm, hắn có thể thử nghiệm ngự hồn phù lục của mình một cách không kiêng dè. Dù sao đây cũng là lá bài tẩy mới của hắn, bị người khác phát hiện thì không tốt chút nào. Đêm khuya người tĩnh, ánh trăng rải xuống rừng rậm um tùm, bầu không khí đặc biệt âm u. Sở Thiên Thần hóa thân thành một đạo tật phong, xuyên qua rừng cây, nhanh chóng lướt qua từng cây đại thụ, tay cầm côn nô kiếm, thân kiếm dưới ánh trăng lóe lên quang mang lạnh lẽo. Hắn liên tục vung chém xung quanh, kiếm khí sắc bén lập tức chém gãy không ít cây cối cao lớn, phát ra từng trận tiếng đổ rầm trời. Sở Thiên Thần cố ý tạo ra động tĩnh, để thu hút sự chú ý của những yêu thú kia. Hắn duy trì tốc độ, phi nhanh về một hướng đã chọn. Rất nhanh, cùng với việc hắn không ngừng tạo ra động tĩnh, trong môi trường xung quanh dần dần xuất hiện không ít ánh mắt hung ác. Đột nhiên, từ bụi cây xa xa truyền đến tiếng gầm gừ trầm thấp. Tiếp đó, năm con ám dạ lang tam giai sơ kỳ từ trong bóng tối xông ra, trực tiếp lao về phía Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần quay đầu đếm kỹ một lượt, lắc đầu tăng nhanh tốc độ. Số lượng này đối với hắn mà nói căn bản không đủ, hắn muốn dẫn dụ nhiều hơn. Dọc đường số lượng yêu thú bị dẫn dụ đến tăng lên nhanh chóng, có yêu thú đi trên cạn, cũng có yêu thú bay lượn từ giữa tán cây lao xuống. Sở Thiên Thần dựa vào cảm ứng của thần thức, trong lòng thầm đếm chủng loại, đẳng cấp và số lượng của những yêu thú này. 5 con ám dạ lang tam giai sơ kỳ, 28 con minh linh bức tam giai sơ kỳ, 20 con viêm độc hạ tam giai trung kỳ. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên một độ cong. Sở Thiên Thần không phải hành động mù quáng, tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Khu vực hắn lựa chọn đều là lãnh địa của một số yêu thú tam giai. Hiện tại hắn dù đối mặt với yêu thú tam giai hậu kỳ cũng có khả năng một trận chiến, huống chi những yêu thú tam giai sơ kỳ, trung kỳ này. Số lượng yêu thú dần tăng lên rất nhanh đã hình thành một đợt yêu thú chiều nhỏ. Bọn chúng chia thành mấy trận doanh khác nhau truy đuổi về phía Sở Thiên Thần. Lúc này, cách Sở Thiên Thần không xa một góc nào đó, mấy đệ tử học viện đang nghỉ ngơi dưới gốc đại thụ. Sau một thời gian dài săn giết ban ngày, bọn họ đã mệt mỏi rã rời. Đột nhiên, một tiếng rắc rắc nhỏ truyền đến. Sau đó âm thanh càng lúc càng lớn, dần dần biến thành tiếng cây cối xé rách. Ầm. Một tiếng vang lớn ầm ầm truyền ra, cây đại thụ bên cạnh bọn họ chợt nghiêng đổ xuống, rơi mạnh xuống mặt đất gây ra chấn động kịch liệt, bụi đất bay mù trời. Mấy người nhanh chóng tránh né, tim tức khắc nhảy lên tận cổ họng. Mau nhìn đằng kia. Ngay sau đó, một đệ tử chỉ về phía xa, kinh hô một tiếng. Ánh mắt tất cả mọi người đều đồng loạt hướng về phía đó. Chỉ thấy một bóng người như tia chớp nhanh chóng lướt qua, phía sau là một đàn yêu thú khổng lồ đang bám sát, dày đặc như nêm, thanh thế hạo đại. Tiếng sói tru, tiếng thú giống hòa lẫn vào nhau, vô cùng đáng sợ. Bọn họ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là ai đã dẫn dụ yêu thú triều, chuyện này cũng quá đáng sợ đi. Người này thảm thật, vậy mà bị nhiều yêu thú như vậy truy sát, hắn rốt cuộc đã làm gì? Một trong các đệ tử nuốt nước bọt, đầy mặt chấn kinh nói: "Đừng bận tâm hắn, mau nhìn, mấy con yêu thú kia đang xông về phía chúng ta kìa." Một đệ tử khác đột nhiên vội vàng hô lên. Lời vừa dứt, mấy con yêu thú tam giai sơ kỳ đột nhiên từ trong rừng cây xông ra, lộ ra hàm răng nanh và móng vuốt sắc bén dữ tợn, nhào tới tấn công bọn họ. Trong một trận hoảng loạn, tất cả mọi người không chút do dự mà rời khỏi chỗ cũ. Bọn họ biết rõ sự nguy hiểm khi chiến đấu với yêu thú trong đêm tối, nếu không sớm rời đi, bị cuốn lấy thì sẽ nguy hiểm rồi. Sở Thiên Thần phát hiện có mấy con yêu thú bị rớt lại phía sau, trên mặt có chút không vui, nhưng cũng không quá để ý, dù sao số lượng này đối với hắn mà nói đã đủ rồi. Sau khi phi nhanh một lúc, Sở Thiên Thần chọn một khoảng đất trống trong rừng mà dừng lại. Côn nô kiếm lẳng lặng lơ lửng trong tay, trên mặt hắn dần dần hiện lên một nụ cười lạnh. Cuộc tàn sát bắt đầu. Cùng với một tiếng gầm giống đáng sợ truyền đến, từ bụi cỏ phía sau hai con ám dạ lang như u linh nào tới. Mắt chúng đỏ ngầu, hàm răng nanh sắc bén lóe lên hàn quang dưới ánh trăng. Sở Thiên Thần phản ứng cực nhanh, côn nô kiếm trong tay đột nhiên bung ra. Kiếm ý nộ đảo cuồn cuộn, tức khắc tăng lên đến cực điểm. Kiếm ý tiểu thành cảnh hậu kỳ của bản thân hắn dưới sự gia trì của Tàng Phong Sao đã tăng vọt lên tiểu thành cảnh đỉnh phong. Chỉ nghe tiếng rít rít phá không, kiếm khí gào thét bay ra. Trong chớp mắt, hai con ám dạ lang chợt bị chém xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Ngay sau đó, trong không trung đêm tối truyền đến một trận tiếng cánh vỗ ù ù. Một đàn minh linh bức khổng lồ như mây đen nhanh chóng tụ tập. Chúng xoáy thành một trận lốc xoáy đen đáng kinh ngạc, cuộn về phía Sở Thiên Thần. Ánh mắt Sở Thiên Thần ngưng lại, trong miệng thầm niệm côn nô kiếm quyết, kiếm ý cuồn cuộn. Hắn không chút sợ hãi, đạp bước tiến lên, hung hăng chém ra. Kiếm quang lóe lên, mấy con minh linh bức bị một kiếm chém thành hai nửa, máu tươi bắn ra. Nhưng phần lớn minh linh bức tốc độ quá nhanh, dễ dàng tránh được kiếm khí. Chúng lại lần nữa ngưng tụ thành cơn lốc xoáy đen bao vây Sở Thiên Thần bên trong. Từng đợt tấn công bằng âm ba liên tiếp ập đến, khiến người ta đau đầu như búa bổ. Sở Thiên Thần nghiến răng kiên trì, dựa vào thần thức cường đại mà khóa chặt mục tiêu một cách chính xác. Ngay lúc này, mặt đất dưới chân hắn đột nhiên truyền đến động tĩnh rất nhỏ. Suy, mấy con viêm độc hạt như tên bắn từ trong bụi cỏ nhảy ra, nhanh chóng leo lên đôi chân hắn. Trong mắt Sở Thiên Thần đột nhiên lóe lên một đạo tinh quang, khẽ quát một tiếng, tức khắc thi triển thông thiên đồng. Một luồng khí tức đáng sợ từ trong mắt hắn bùng nổ, tức khắc đóng băng viêm độc hạt dưới chân. Trong chớp mắt, Sở Thiên Thần không chút do dự, đạp chân một cái, đột nhiên xông ra ngoài. Hắn xuyên qua giữa những yêu thú này, kiếm khí hoành hành. Mỗi lần vung kiếm, đều có một con viêm độc hạt bị chém thành hai nửa, máu thịt tung tóe. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Sở Thiên Thần hóa thân thành một cỗ máy xay thịt vô tình, tàn sát bừa bãi những yêu thú xung quanh. ngay cả những minh linh bức linh hoạt cũng không có chỗ dung thân dưới công thế của lôi cương trận của hắn. Rất nhanh, mùi máu tanh nhanh chóng lan tỏa, máu yêu thú nhuộm đỏ cả mặt đất. Không bao lâu sau, thể lực của Sở Thiên Thần đã bắt đầu cạn kiệt, hai chân hơi mềm nhũn, thở hổn hển. May mắn là đám yêu thú kia đều đã ngã xuống, trong vũng máu, thi thể nằm la liệt, mùi tanh tưởi vô cùng nồng nặc. Sở Thiên Thần nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt, vừa định thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, từ bụi cỏ tối tăm phía xa truyền đến từng trận tiếng bước chân. Chương 169, một kiếm thăng cấp bảng xếp hạng chương 169, một kiếm thăng cấp bảng xếp hạng trong rừng cây tối tăm, mấy luồng khí tức mạnh mẽ nhanh chóng tiếp cận. Sở Thiên Thần đột nhiên xoay người, thần thức nhanh chóng thăm dò về phía xa, sắc mặt tức khắc biến đổi. Đó là một đàn ám dạ lang khổng lồ. Xem ra là mùi máu tanh ở đây đã thu hút bầy sói đến. Khoe miệng Sở Thiên Thần khẽ nhếch lên, một lần nữa nắm chặt côn lô kiếm. Đúng lúc này, hắn kinh hỉ phát hiện kiếm ý của mình lại đột phá. Sau gần nửa đêm không ngừng rèn luyện, vậy mà vào giờ phút này đã từ tiểu thành cảnh hậu kỳ đột phá đến tiểu thành cảnh đỉnh phong. Dựa vào tàng phong sao thậm chí có thể tạm thời tiến vào đại thành chi cảnh. Sở Thiên Thần hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt côn lô kiếm, đem nguyên khí của mình rót vào trong đó. Tàng phong sao khẽ run rẩy, phát ra một đạo kiếm mang rực rỡ. Kiếm ý tiểu thành cảnh đỉnh phong không ngừng tăng lên, thuận lợi đột phá đến đại thành cảnh sơ kỳ. Giây tiếp theo, Sở Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, kiếm ý tựa như thiên quân vạn mã lao ra. Ông ngoong, kiếm khí gào thét, hóa thành một luồng cuồng phong cực kỳ bá đạo, trong chớp mắt cuộn lên vô số đất đá vụn. Mấy con ám dạ lang đứng khá gần, đột nhiên bị luồng kiếm khí này xé nát thành từng mảnh. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Cùng với khoảnh khắc kiếm khí bùng nổ, 10 đạo dị tượng khổng lồ chợt hiện ra trên bầu trời. 10 người khổng lồ thân hình như núi xuất hiện giữa không trung. Bọn họ tay cầm trường kiếm, khí thôn vạn dặm, uy phong lẫm liệt. Ánh mắt Sở Thiên Thần lạnh lẽo, đột nhiên vung một kiếm về phía xung quanh, trong lòng giật quát, thần binh tiên giáng. Khoảnh khắc kế tiếp, 10 gã cự nhân đồng thời giơ kiếm, mũi kiếm chỉ xuống mặt đất, sau đó ầm ầm vung xuống. Rầm. 10 kiếm này trực tiếp xé toạc màn đêm, để lại 10 vết nứt trắng xóa dữ tợn trong không khí. Dao động kiếm khí khổng lồ như lũ quét sóng thần chấn động lan ra. Nơi đi qua, mọi thứ đều tan nát, vô số cây cối, đá tảng lập tức hóa thành cho bụi. Trong phạm vi mấy chục mét lấy Sở Thiên Thần làm trung tâm, đã hoàn toàn bị dọn sạch thành một bãi đất trống trơ trụi. Mà đám sói đêm vây quanh hắn, gần như không thể chống đỡ nổi nửa giây đã nổ tung, cuối cùng hóa thành từng vũng máu. Một lát sau, Sở Thiên Thần đứng tại chỗ, tâm tình vô cùng kích động. Uy lực của một kiếm vừa rồi, quả thực không thể dùng lời diễn tả. Trên bãi đất trống trơ trụi, rừng cây vốn có đã bị hủy diệt hoàn toàn. Dưới màn đêm, hết thảy xung quanh đều có vẻ thê lương đến thế. Mùi tanh cùng mùi bụi đất hỗn tạp trong không khí, vô cùng nồng nặc. Không còn yêu thú nào dám dễ dàng đến gần khu vực này. Thậm chí tất cả yêu thú trong vòng 10 dặm đã bị khí tức cuồng bạo vừa rồi dọa cho ôm đầu bỏ chạy. Đây chính là đại thành kiếm ý sao? Sở Thiên Thần trong lòng âm thầm cảm thán. Hắn khẽ cúi đầu, trong tay vẫn nắm chặt côn lô kiếm. Vỏ kiếm tàng phong khẽ run lên, kiếm ý của hắn cũng dần dần bình ổn đến tiểu thành cảnh đỉnh phong, cho đến khi biến mất. Một kiếm vừa rồi, chính là vào khoảnh khắc hắn đột phá đại thành kiếm ý linh quang chợt lóe, từ cơ sở côn lô kiếm quyết tự lĩnh ngộ ra kiếm pháp mới, thần binh tiên giáng. Chiêu này có thể nói là sự thể hiện của cực trí kiếm ý, trong nháy mắt liền có thể hủy diệt mọi thứ. Mặc dù kiếm pháp này Sở Thiên Thần không hoàn toàn thuần thục, nhưng xét về uy lực của một kiếm này, hắn trong lòng đã tin chắc, chiêu này đủ để chém giết một cường giả thiên võ cảnh trung kỳ. Hắn hít sâu một hơi, bình phục sự hưng phấn trong lòng, quét mắt nhìn một phía. Đám yêu thú vốn có trên bãi đất trống này đã không còn tồn tại, chỉ còn lại từng vũng máu đen sì. Sở Thiên Thần có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia tiếc nuối. Vốn dĩ định lưu lại vài thi thể, dựa vào ngự hồn phù lục chế tạo thành khối lõi, sau này có thể dùng đến. Đáng tiếc kế hoạch tan tành rồi. Hắn thở dài một hơi, cười khổ lắc đầu. Đều tại chính mình nhất thời kích động, không khống chế tốt lực lượng kia. Uy lực của một kiếm kia, thật sự là vượt quá dự liệu của hắn. Sở Thiên Thần chậm chậm bước qua từng vũng máu, không người xuống, nhặt từng viên yêu hạch từ trong vũng máu lên. Những yêu thú tam giai này, quả thực quá yếu rồi, chỉ có thể đi tìm yêu thú tứ giai để thử thôi. Hắn cất yêu hạch vào nhẫn chữ vật, trong lòng âm thầm nghĩ. Sở Thiên Thần đứng dậy, ánh mắt kiên định tiếp tục đi sâu vào bên trong. Đêm khuya thanh vắng, khu nghỉ ngơi của Vân Hải Học viện vẫn sáng đèn. Vài vị cao tầng và tất cả lão sư của học viện vẫn canh giữ trước hòn đá khổng lồ màu đen. Trên mặt đá vẫn không ngừng làm mới bảng xếp hạng của tất cả đệ tử. Ngay lúc này, Thẩm Tình đang ngồi bỗng nhiên khẽ nhíu mày. Đôi mắt vốn dĩ bình tĩnh, lóe lên một tia sáng dị thường. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua liều trại, chiếu thẳng về một hướng nào đó trong sâu thẳm ma thu sơn mạch. Một lát sau, trên mặt nàng lộ ra vài phần kinh ngạc và vui mừng, trong lòng không khỏi khẽ động. Lại có đệ tử đột phá đại thành kiếm ý rồi sao? Thẩm Tình trong lòng có chút kích động, không chút do dự đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Đã rất nhiều năm không có đệ tử nào có thể đột phá đại thành kiếm ý rồi, nàng không muốn bỏ lỡ một mầm non tốt quý giá như vậy. Nàng không chút do dự bước nhanh ra ngoài liều trại. Hành động này đã thu hút sự chú ý của không ít lão sư, bọn họ nhao nhao quay đầu lại, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc và tò mò. Là kiếm thủ của học viện, nàng ngày thường đi lại vô tung vô ảnh, chỉ khi học viện có đại sự như thế này mới hiếm khi xuất hiện. Bởi vậy, Thẩm Tình rất được quan tâm, bây giờ nàng đột nhiên rời ghế một mình đương nhiên gây ra sự suy đoán của mọi người. Ngay khoảnh khắc nàng bước ra khỏi liều trại, ánh mắt của mọi người đột nhiên bị hòn đá khổng lồ màu đen kia kéo lại. Trên mặt đá, một đạo quang mang chói mắt sáng lên, tên Sở Thiên Thần hiển nhiên nhảy vọt lên vài vị trí. Sở Thiên Thần, xếp thứ 13, tam giai yêu hạch 84 viên. Theo thông tin được cập nhật, trên mặt đá hiển thị số lượng tam giai yêu hạch mà Sở Thiên Thần đã thu được, lại đã tăng vọt đến con số kinh người 84 viên. Cảnh tượng này giống như một quả bom hạng nặng nổ tung trong lều trại rộng lớn, khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Hắn chẳng qua chỉ là thông thần cảnh nhất trọng, làm sao có thể chen vào top 15? Chiến lược thật sự của hắn phải đáng sợ đến mức nào chứ? Trong mắt tất cả mọi người có mặt đều tràn đầy sự chấn động không thể che giấu. Bởi vì hắn là người đầu tiên với tu vi thông thần cảnh nhất trọng mà lọt vào top 15. Mấy đệ tử ngay phía sau hắn cũng đều có thông thần cảnh tam trọng. Hơn nữa điều khiến người ta càng không thể hiểu nổi là, hắn làm sao có thể trong một đêm giết chết hơn 50 con tam gia yêu thú. Lúc này, Lăng Tam Thông và Ôn Quân Minh đang ngồi phía trước không khỏi nhìn nhỏ cười, lộ ra vài phần vẻ mặt hài lòng. Bọn họ đều vô cùng hiểu Sở Thiên Thần, thành tích hiện tại ngược lại rất phù hợp với kỳ vọng của bọn họ. Thế nhưng, Liễu Thanh Tùng bên cạnh sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Bởi vì nữ nhi của hắn là Liễu Khuynh Tâm hiện tại cũng vừa mới lên đến hạng 11. Nếu bị Sở Thiên Thần vượt qua, hắn đoán chừng sẽ tức đến hộc máu. Mà lúc này, xếp thứ 12 phía trước Sở Thiên Thần, hiển nhiên là một cái tên quen thuộc, Lý Tử Phong. Lúc này, sâu trong Ma Thú Sơn Mạch, đám người Lý Môn đang nghỉ ngơi trong sân động. Nhìn rõ vừa rồi là động tĩnh gì không? Hắn hỏi một thủ hạ vừa từ bên ngoài đi bảo. Thấy rồi, là một kiếm đạo cao thủ, một kiếm đã chém giết hơn 50 con tam gia yêu thú. Lý Tử Phong nghe vậy, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Người kia có phải là đang cầm một thanh trường kiếm chưa rút vào không? Không sai. Người kia nhanh chóng đáp. Quả nhiên là hắn, đi, đuổi theo. Lý Tử Phong sắc mặt âm lãnh đứng dậy khỏi mặt đất, dẫn theo vài người vội vàng đuổi theo hướng Sở Thiên Thần rời đi. Từ sau lần trước ở Lý phủ bị đám người Sở Môn bắt giữ, hắn vẫn ôm hận trong lòng. Không một ngày nào có thể ngủ yên ổn, hắn nhất định phải giết Sở Thiên Thần, nếu không khó mà giải tỏa mối hận trong lòng. Lần này hắn thuê 5 sát thủ thông thần cảnh hậu kỳ giả dạng thành đệ tử Lý Môn. Sau khi mua chuộc lão sư phụ trách đăng ký của học viện, hắn dẫn 5 người đến trong sân mạch. Hắn để một người trong đó giúp hắn săn giết yêu thú, còn hắn thì cùng một người khác tìm kiếm tung tích Sở Thiên Thần. Hiện tại, hắn cuối cùng đã tìm thấy rồi. Ta nhẫn nhịn lâu như vậy, hôm nay nhất định phải tự tay giết hắn. Lý Tử Phong đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn nào quản lệnh cấm giết Sở Thiên Thần của Nhân Hoàng. Một ngày không giết Sở Thiên Thần, hắn liền một ngày khó mà ngủ yên. Chương 170, sự việc bại lộ, hai nữ tranh chấp. Chương 170, sự việc bại lộ, hai nữ tranh chấp. Sở Thiên Thần tốc độ cực nhanh vọt thẳng vào sâu trong sân mạch. Hắn như một trận gió lốc, trong nháy mắt đã lướt qua vô số rừng rậm. Bên hai tỉnh thoảng truyền đến vài tiếng gầm gừ của yêu thú, nhưng hắn không hề để tâm, cũng không vì thế mà giảm tốc độ. Khu vực hắn lướt qua đều thuộc lãnh địa của yêu thú tam giai, hắn hiện tại đang gấp rút tìm vài con yêu thú tứ giai để thử ngự hồn phụ lục. Lúc này, trời vừa hửng sáng, phương đông lóe lên tia nắng ban mai đầu tiên, ánh nắng yếu ớt xuyên qua rừng cây, chiếu sáng dung mạo của hắn. Thế nhưng, ngay lúc hắn vội vã lao nhanh vào sâu bên trong, không khí phía trước dường như trở nên đặc quánh lại. Một luồng sương trắng cực kỳ đặc từ phía trước phiêu đang đến, phóng mắt nhìn tới, phía trước là một vùng đất bị sương mù dày đặc bao phủ, không nhìn thấy điểm cuối. Sở Thiên Thần khẽ nhíu mày, sương mù dày đặc như vậy có chút không hợp lẽ thường. Hắn khẽ chậm lại tốc độ, nhưng vẫn bị luồng sương mù dày đặc kia bao phủ vào bên trong. Sương mù này hắn khẽ thì thầm, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thông thường mà nói, đột nhiên xuất hiện loại hiện tượng đặc biệt này, chứng tỏ bên trong nhất định có thứ gì đó phi phạm. Sở Thiên Thần lập tức trở nên nghiêm túc, giải phóng thần thức ra ngoài, nhanh chóng dò xét vào khu vực sương mù này. Trong làn sương mù dày đặc kia, thần thức của hắn như một thanh lợi kiếm, nhanh chóng xuyên qua màn sương. Cuối cùng từ từ dừng lại ở một chỗ nào đó, tiếp đó lan rộng ra bốn phía. Theo sự xâm nhập của thần thức, lông mày hắn khẽ nhướng lên, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc và hưng phấn. Lại là vụ Lân Thạch. Sở Thiên Thần trong lòng âm thầm kinh ngạc. Khó trách đột nhiên lại nổi sương mù, thì ra là thế vụ Lân Thạch, trong truyền thuyết là một loại khoáng thạch cực kỳ quý hiếm. Bề mặt hàn khí bức người, nhiệt độ cực thấp. Chính vì nhiệt độ của nó và sự chênh lệch nhiệt độ lớn với môi trường xung quanh mà mới gây ra hiện tượng ngưng tụ, tạo thành một màn sương mù dày đặc. Mà loại khoáng thạch này, không chỉ có thể dùng để đúc tạo thần binh ngũ giai, giá trị không nhỏ. Quan trọng hơn là, nó là tài liệu tuyệt vời để chế tạo trận pháp trận kỳ. Sở Thiên Thần lập tức nảy ra một kế, trong lòng dâng lên một cô hưng phấn. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình lại có thể ở trong Ma Thu Sơn mạch này, lại phát hiện ra một mạch khoáng vụ Lân Thạch lớn đến vậy. Những vụ Lân Thạch này, nếu có thể mang về, nói không chừng có thể tu sửa Thất Giai Thái Huyền Phục Ma trận kia. Sở Thiên Thần trong lòng khẽ động, nhớ tới Thất Giai Thái Huyền Phục Ma trận ở trong pháp trận địa kia. Vụ Lân Thạch có khả năng dẫn truyền nguyên khí cực tốt, trận kỳ được chế tạo ra nói không chừng có thể dùng đến. Nghĩ đến đây, Sở Thiên Thần hầu như không chút do dự, trực tiếp bước vào sâu bên trong làn sương mù. Tầm nhìn xung quanh gần như bị che khuất hoàn toàn, hắn chỉ có thể dựa vào cảm ứng của thần thức để phán đoán phương hướng. Sở Thiên Thần vô cùng cẩn thận, sợ rằng sẽ kinh động đến yêu thú hoặc nguy hiểm chưa biết ẩn nấp trong sương mù. Hắn không muốn gây sự chú ý của các đệ tử khác, từ đó phá hỏng kế hoạch của chính mình. Dần dần, phía trước xuất hiện một sơn cốc sâu thẳm, sương mù trong sơn cốc đặc biệt nồng đậm. Ở ngay đó rồi, hắn tin chắc nơi mình vừa dùng thần thức tìm thấy vụ Lân Thạch chính là ở đó. Đi được một lúc, hắn đột nhiên dừng bước, phía trước truyền đến một trận tiếng cãi vã nhỏ. Hắn lập tức cảnh giác, trong lòng dâng lên một tia bất an. Chẳng lẽ bên trong này còn có đệ tử khác? Hắn đột nhiên giải phóng thần thức của mình, quét về phía nguồn phát ra âm thanh. Thần thức như thủy triều lan rộng ra, nhanh chóng xuyên qua làn sương mù dày đặc, cuối cùng rơi xuống cửa vào sơn cốc. Quả nhiên, tại cửa vào sơn cốc kia, có một đám người dường như đang đối đầu nhau. Sở Thiên Thần hơi sửng sốt, trong lòng dâng lên một tia sóng gợn, không khỏi nảy sinh vài phần hiếu kỳ. Hắn quét mắt nhìn phía trước, thân hình khẽ động, bước chân nhanh hơn chạy tới. Rất nhanh, hắn tìm thấy một cái cây to lớn, không chút do dự nhanh chóng trèo lên. Nhờ độ cao của ngọn cây, hắn có thể không bị phát hiện mà quan sát động tĩnh bên dưới. Đứng vững thân hình, hắn âm thầm đưa mắt nhìn về phía những người đang đối đầu ở bên kia sơn cốc. Theo tầm nhìn dần rõ ràng, hắn cuối cùng cũng nhìn rõ bộ dạng hai bên. Một trong số đó chính là Liễu Khuynh Tâm, dẫn theo vài đệ tử có vẻ là của Liễu Môn. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, lập tức khiến Sở Thiên Thần trong lòng dâng lên một trận chán ghét. Mà nữ tử dung mạo thanh lệ, khí chất phi phàm đang đối đầu với Liễu Khuynh Tâm kia, hắn lại chưa từng gặp. Sở Thiên Thần ánh mắt khẽ ngưng lại, trong lòng có chút hiếu kỳ. Mặc dù Liễu Khuynh Tâm từ trước đến nay không phải là người tốt, nhưng cũng không đến nỗi ở nơi nguy hiểm như thế này lại cùng người khác tranh chấp. Không ngờ, ngay cả đại tiểu thư Phần Thiên Tông cũng cần dùng đến loại thủ đoạn hèn hạ này để cướp yêu hạch của người khác sao? Giọng nói khinh miệt của Liễu Khuynh Tâm truyền đến. Cái gì gọi là cướp? Con xích mao tinh này là ta một đường đuổi theo xuống. Đến miệng ngươi, ta liền thành cướp sao? Ngươi đừng tưởng ngươi là nữ nhi của viện trưởng thì có thể tùy tiện gây sự lên đầu bổn tiểu thư. Nữ tử đối diện hiển nhiên bị lời này chọc giận, giận dữ phản bác. Bạch Vũ Hân, ta khuyên ngươi ăn nói sạch sẽ một chút. Ai mà không biết sau lưng ngươi giấu mấy mạng người chứ? Nếu ngươi muốn chết, ta ngược lại có thể giúp ngươi một tay. Liễu Khuynh Tâm nghe vậy, hất mái tóc dài, trong mắt hàn ý càng đậm. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Bạch Vũ Hân hơi biến đổi, lông mày nhíu chặt, lạnh giọng nói. Có ý gì? Liễu Khuynh Tâm cười nhạo một tiếng. Ngươi là thật sự không biết hay là cho rằng giả vờ vô tội là có thể thoát khỏi kiếp nạn? Học viện thế nhưng đã phái không ít người đến truy tra ngươi vị trận pháp sư tứ phẩm này, ngươi giết nhiều người vương môn như vậy, có trốn thoát được không? Thật sự cho rằng không ai biết là ngươi sao? Thần sắc Bạch Vũ Hân cứng đờ, hiển nhiên có chút hoảng loạn. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta chưa bao giờ làm loại chuyện này. Nàng cắn răng, phẫn nộ đáp lại. Sở Thiên Thần nghe đến đây, tâm tình vốn dĩ bình tĩnh bỗng nhiên thay đổi. Tâm trạng xem kịch ban đầu biến mất sạch, trong lòng xẹt qua một tia kinh hoàng. Chuyện chính mình diệt Vương Lôi cùng những người khác, lại đã bại lộ rồi sao? Hơn nữa học viện đã phái không ít người đến truy tra, chứng tỏ chuyện này quả thực đã gây ra không ít chấn động. Hắn cẩn thận hồi tưởng lại, chính mình rõ ràng đã xử lý phần lớn các chi tiết. Rốt cuộc là làm thế nào nhìn ra chính mình dùng trận pháp giết bọn họ? Thế nhưng rất nhanh, Sở Thiên Thần liền bình tĩnh lại. Từ trong lời nói của Liễu Khuynh Tâm không khó để nghe ra, mặc dù học viện đã bắt đầu điều tra chuyện này, nhưng tạm thời vẫn chưa thể xác nhận hung thủ thật sự là ai. Xem ra, bọn họ hiện tại cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Gầm. Ngay lúc hai bên tranh cãi không ngừng, trong màn sương mù dày đặc đột nhiên truyền đến một tiếng thú gầm trầm thấp. Tất cả mọi người đều sững sờ một chút, vội vàng nhìn về phía làn sương mù dày đặc phía trước kia. Dường như có yêu thú sắp tới rồi. Mấy đệ tử phía sau Liễu Khuynh Tâm thần sắc căng thẳng. Sợ cái gì? Yêu thú còn con giết là được. Liễu Khuynh Tâm cố tỏ ra bình tĩnh giơ trường kiếm trong tay lên, chằm chằm nhìn chằm chằm vào làn sương trắng kia. Lúc này, Bạch Vũ Hân đôi mắt đẹp lưu chuyển, dường như nghĩ tới điều gì đó. Đột nhiên, một đạo bóng đen khôi ngô đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, cao đến 4 mét. Là một con gấu khổng lồ toàn thân bao phủ bởi lớp giáp băng sương, dung mạo dữ tợn thân thể khổng lồ, tựa như một ngọn núi nhỏ. Áp lực cực mạnh. Yêu thú tứ giai sơ kỳ, Sương Khải Hùng Vương. Sở Thiên Thần lập tức nhận ra con yêu thú này. A. Liễu Khuynh Tâm bị cảnh tượng đột ngột này dọa cho thất thanh thét chói tai một tiếng, hai chân mềm nhũn ngã xuống đất. Chương 171, Cửu Dương Phần Thiên Trận, chém giết Sương Khải Hùng Vương tứ giai. Chương 171, Cửu Dương Phần Thiên Trận, chém giết Sương Khải Hùng Vương tứ giai. Liễu sư tỷ. Vài vị đệ tử cùng môn phái vội vàng tiến lên, đỡ Liễu Khuynh Tâm từ dưới đất dậy. Liễu Khuynh Tâm rất ít khi gặp phải yêu thú tứ giai, nhất thời bị dọa cho không nhẹ. Tâm thần của nàng còn chưa hoàn toàn hồi phục, đột nhiên, Sương Khải Hùng Vương trước mắt lại một tiếng gầm thét, móng vuốt khổng lồ sắc bén, hung mãnh bổ tới. Vào thời khắc nguy cấp, Bạch Vũ Hân bình tĩnh rút kiếm ra. Trong nháy mắt, nguyên khí thông thần cảnh cửu trọng quần quần từ trên người nàng quét ra, giơ kiếm mạnh mẽ lên đón. A! Bạch Vũ Hân khẽ quát một tiếng, trên trường kiếm đột nhiên bộc phát ra hỏa quang rực rỡ. Lưỡi kiếm hóa thành một đạo hỏa diễm nóng bỏng, nhanh chóng chém về phía ngực Sương Khải Hùng Vương. Ngọn lửa kia nhiệt độ cực cao, buộc Sương Khải Hùng Vương không thể không lùi lại mấy bước. Người đang xem kịch sao? Giúp một tay đi. Bạch Vũ Hân quay đầu lại, tức giận hướng Liễu Khuynh Tâm cùng những người khác hét lên. Liễu Khuynh Tâm hoàn hồn lại, cố nén sự kinh hãi trong lòng, rút trường kiếm ra, hung hăng xông tới. Kiếm thế của nàng lăng lệ, kiếm phong phá tan xương mù mạnh mẽ chém về phía móng đuốt của Sương Khải Hùng Vương. Keng! Lưỡi kiếm va vào lớp giáp cứng rắn của đối phương, phát ra một tiếng vang thanh thúy. Sương Khải Hùng Vương cho dù ở trong số yêu thú tứ giai, cũng được xem là loại da dày thịt béo nhất. Mức độ tấn công như thế này đối với nó mà nói không khác gì gãi ngứa. Ngay sau đó, một móng đuốt của Sương Khải Hùng Vương như ngọn núi lớn buông xuống. Liễu Khuynh Tâm phản ứng không kịp, trực tiếp bị một trường đánh bay. Thân hình nàng băng xa mấy mét, rơi mạnh xuống đất, khí huyết cuộn, gần như không thể đứng dậy. Ư Liễu Khuynh Tâm cố nén đau đớn, khó khăn bò dậy từ dưới đất, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng không nghĩ ngợi gì liền quay người bỏ chạy, trong miệng lớn tiếng kêu: "Ngươi muốn đánh thì tự mình đánh đi, ta không ở đây với ngươi đâu." Các đệ tử Liễu môn khác thấy vậy vội vàng đuổi theo. Trong nháy mắt, thân ảnh nàng liền biến mất trong làn sương mù, để lại một Bạch Vũ Hân ngỡ ngàng. Nàng tức giận đến mức gần như cắn nát răng, vừa định mở miệng mắng nàng ta vài câu, lại thấy con Sương Khải Hùng Vương kia lại hung manh bổ tới. Đáng chết! Bạch Vũ Hân trong lòng mắng thầm, né tránh. Nhưng phản ứng của nàng vẫn hơi chậm chạp, một móng đuốt của Sương Khải Hùng Vương xẹt qua, hung hăng đánh bay nàng. Nàng chỉ cảm thấy ngực đau nhói, cả người bị đâm vào một cái cây lớn bên cạnh, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Nàng lau vết máu ở khóe miệng, thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng. Ngươi đã thành công chọc giận ta rồi. Trên khuôn mặt lạnh lùng diễm lệ của Bạch Vũ Hân hiện lên một tia giận dữ. Chỉ thấy nàng nhanh chóng lấy ra một trận bàn từ trong lòng, nắm chặt trong tay, niệm động pháp quyết. Từng đạo trận kỳ trong trận bàn đồng loạt bay ra như mũi tên sắc bén, tản mát khắp bốn phía. Theo ngón tay nàng khẽ động trước thân, các trận kỳ bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Ngay sau đó, một luồng nguyên khí nóng bỏng từ bốn phía từ từ hội tụ, trong chớp mắt thiêu rụi màn xương dày đặc xung quanh. Lúc này, Sở Thiên Thần vẫn ẩn mình trên thân cây lớn một bên, nheo mắt lại. Trong lòng thầm đủ, Cửu Dương Phân Thiên Trận. Trận pháp này tuy là trận pháp lục giai, nhưng uy lực của nó sẽ thay đổi tùy theo thực lực của trận pháp sư. Nếu có thể thành công thúc động Tam Dương chi tượng, liền có thể phát huy ra uy lực trận pháp tứ phẩm. Nếu thúc động Lục Dương chi tượng, đó chính là uy lực trận pháp ngũ phẩm. Một khi Cửu Dương chi tượng đồng thời được thúc động, mới là thi triển ra toàn bộ uy lực của trận pháp lục phẩm này. Cửu Dương Phân Thiên, uy lực kinh người, đủ sức đồng thời kháng cự mấy cường giả thiên cương cảnh mà không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, giữa màn xương trắng dày đặc, bên trong Cửu Dương Phân Thiên trận, cuồn phong mãnh liệt quần quần tối tới. Bạch Vũ Hân đứng nguyên tại chỗ, toàn thần chú ý nàng vươn hai tay, nhanh chóng ngưng tụ một luồng nguyên khí cường hãn, sau đó nàng bỗng nhiên đem nguyên khí rót vào các trận nhãn xung quanh. Trong khoảnh khắc, trên trận pháp tràn ngập một tầng kim sắc quang huy chói mắt. Nguyên khí cuồn cuộn, vô số liệt diễm đỏ rực từ bốn phương tám hướng hội tụ, tựa như hồng thủy bắn thẳng lên không trung. Hỏa quang chiếu sáng cả bầu trời, vạn trượng quang mang. Trong sự ngưng tụ của hỏa diễm, ba quả cầu lửa liệt diễm kinh người chậm rãi lơ lửng hiện ra, tỏa ra từng đợt nhiệt lãng quần quần đáng sợ. Tam Dương chi tượng. Bạch Vũ Hân đứng trong trận pháp, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh đắc ý, chú ý đến Xương Khải Hùng Vương ở đằng xa. Con Xương Khải Hùng Vương kia dường như đã bị khiêu khích. Nó ngửa mặt lên trời gầm thét, bốn chi nặng nề cuồn cuộn trên mặt đất, hung mãnh xông về phía Bạch Vũ Hân. Bạch Vũ Hân hừ lạnh một tiếng, một trường vô ra. Ba khối lửa đồng thời ngưng tụ thành ba đạo hỏa trụ, thẳng tắp bắn về phía thân thể con Xương Khải Hùng Vương kia. Ầm. Liên hỏa nóng bỏng trong nháy mắt bao phủ xuống, thiêu cháy lông của Hùng Vương bốc khói. Máu tươi từ trên da nó tràn ra, nhưng lại nhanh chóng bị thiêu khô. Chỉ nghe thấy từng tiếng kêu gào đau đớn truyền ra từ trong ánh lửa, mùi khét nồng nhanh chóng lan tỏa. Bạch Vũ Hân thấy thời cơ đã chín muồi, tay phải cầm kiếm, xông tới. Lưỡi kiếm phá không mà ra, bổ đôi liệt diễm chém thẳng về phía đầu Xương Khải Hùng Vương. Tuy nhiên, bất ngờ đột nhiên xảy ra. Đôi mắt Xương Khải Hùng Vương đột nhiên lóe lên một tia hồng quang kỳ dị, khí tức toàn thân đột ngột bạo tăng. Theo một tiếng gầm giống chấn thiên, thân thể nó đột nhiên bành trướng, huyết hồng sắc quang mang từ trong cơ thể nó bùng phát ra. Nó đã bạo tẩu. Bạch Vũ Hân sắc mặt biến đổi, trong lòng thầm đủ một tiếng không ổn. Nàng khẩn cấp dừng bước, thần sắc khẩn trương. Ngay khoảnh khắc Xương Khải Hùng Vương từ trong lửa nhảy vào ra, Bạch Vũ Hân giơ tay chỉ lên trời. Ba quả cầu lửa theo động tác của nàng, lập tức hóa thành ba viên vẫn thạch rực lửa, hung hăng đập xuống đỉnh đầu Hùng Vương. Ầm. Tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp cả khu rừng. Hỏa diễm cuồng bạo tàn phá, trong nháy mắt thôn vệ tất cả xung quanh. Ngay cả Sở Thiên Thần ẩn mình trên thân cây lớn đằng xa cũng bị ảnh hưởng. Cây cối dưới chân hắn trong chớp mắt hóa thành tro bụi trong biển lửa. Sở Thiên Thần vội vàng thúc động minh quang giáp trên thân hình thành một đạo hộ cháo, lúc này mới chặn được ngọn lửa nóng bỏng. Khói đặc tràn ngập, cả bầu trời đều bị nhuộm thành màu đỏ lửa. Theo bụi bặm của vụ nổ dần tan đi, Bạch Vũ Hân sững sờ. Xương Khải Hùng Vương còn lại nửa thân thể, máu thịt bé bét, máu tươi chảy tràn. Đáng sợ là nó vẫn chống đỡ lấy một tia khí lực cuối cùng, khó khăn lao về phía Bạch Vũ Hân. Bạch Vũ Hân toàn thân chấn động, sợ đến sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này, đầu óc nàng trống rỗng, ngây người đứng tại chỗ không biết làm sao. Ngay khoảnh khắc thân ảnh khổng lồ của Xương Khải Hùng Vương dần dần tiếp cận, Bạch Vũ Hân gần như đã tuyệt vọng. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Sở Thiên Thần tay cầm côn lô kiếm, thân kiếm khẽ run rẩy như có long ngâm chấn thiên. Giờ phút này, kiếm ý của hắn đã tăng vọt đến đại thành sơ kỳ. Ngay sau đó, Sở Thiên Thần chợt hiện lên trên đỉnh đầu Xương Khải Hùng Vương. Một kiếm vung ra, thế như trẻ tre. Xoẹt. Xương Khải Hùng Vương căn bản không kịp phản ứng, cái đầu khổng lồ liền bị côn lô kiếm một kiếm chém xuống. Máu tươi bắn ra như suối phun. Thân hình khổng lồ của Hùng Vương đột nhiên mất đi điểm tựa, ầm ầm ngã xuống, đập mạnh xuống đất, cuốn lên một trận bụi đất bay mù mịt. Bạch Vũ Hân ôm bả vai bị thương, thần sắc có chút hoảng hốt. Nàng ngơ ngẩn nhìn gương mặt lạnh lùng của Sở Thiên Thần, nuốt nước bọt. Đa tạ môi nàng khẽ động, cuối cùng cũng khó khăn thốt ra một câu. Chương 172, đại tiểu thư lại là một kẻ ngốc điếc. Chương 172, đại tiểu thư lại là một kẻ ngốc điếc. Sâu trong ma thú sơn mạch, nơi cửa vào một sơn cốc. Màn xương dày đặc nơi đây vừa rồi bị Cửu Nhật Phần Thiên trận mà Bạch Vũ Hân thúc động xua tan một chút, nhưng rất nhanh lại quẩn quẩn trở lại. Trong màn xương mỏng nhạt nhòa, Bạch Vũ Hân sau khi thoát chết vẫn cố gắng bình phục cảm xúc kích động trong lòng. Nàng tựa vào một cây cổ thụ ngồi xuống, máu tươi từ tay phải chảy ra, nhuộm đỏ y phục trắng trên người. Mặc dù cái chết của con Xương Khải Hùng Vương kia khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng cơn đau dữ dội này lại làm nàng sắc mặt tái nhợt. Nàng khẽ cúi đầu, định từ nhẫn chữ vật lấy ra một bình đan dược, khôi phục thương thế. Ngay khi nàng có hành động, một đạo thân ảnh chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Bạch Vũ Hân lòng căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng, trước mắt lại đột nhiên hiện lên một thanh trường kiếm. Vỏ đao của thanh trường kiếm kia sắc bén dị thường, tản ra hàn khí lạnh lẽo, trực tiếp chắn ngang trên xương quai xanh trắng như tuyết của nàng. Người Bạch Vũ Hân kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy là gương mặt lạnh lùng của Sở Thiên Thần. "Ta cho ngươi hai lựa chọn." Sở Thiên Thần giọng nói trầm thấp lạnh lẽo, nhặt nheo nói mà không có chút tình cảm nào. "Một là hiện tại rời khỏi nơi đây, hai là chết ở nơi này." Bạch Vũ Hân nghe vậy ngây người tại chỗ, ánh mắt trống rỗng. Nàng bất giác dịch thân mình ra sau, ngơ ngẩn nhìn Sở Thiên Thần, không thể tin được. "Ngươi vì sao? Vừa rồi ngươi rõ ràng đã cứu ta." Nàng mở miệng hỏi. Đôi mắt đen kịt của Sở Thiên Thần thấm ra một tia sát khí khiến người ta rợn tóc gáy. Cựu Nhật Phần Thiên trận vừa rồi Bạch Vũ Hân thúc động, suýt nữa đã ảnh hưởng đến hắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, e rằng đã sớm bị thương rồi. Hơn nữa, Sở Thiên Thần cũng không muốn để người khác phát hiện trong sơn cốc này cất giấu số lượng lớn vụ lân thạch giá trị không nhỏ. "Ngươi cho rằng ta vừa rồi là vì cứu ngươi?" hắn lạnh lùng nói. Bạch Vũ Hân trong lòng hoảng hốt, mũi kiếm của Sở Thiên Thần vẫn treo trước cổ nàng, hàn ý thấm sâu vào xương tủy. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Cút, hoặc chết, ngươi chỉ có 3 giây đồng hồ. Sở Thiên Thần nhàn nhạt mở miệng. Không khí chết lặng. Bạch Vũ Hân sợ đến hô hấp dồn dập, ngực không ngừng phập phồng, tim đập như sấm. Nàng tuy rằng tu vi cao hơn Sở Thiên Thần, nhưng một kiếm vừa rồi của Sở Thiên Thần, uy lực đã đủ để đánh chết một thông thần cảnh hậu kỳ. Nếu thật sự muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay. Hơn nữa nàng hiện tại có thương tích, lúc này tuyệt không thể dễ dàng thoát khỏi tay Sở Thiên Thần. Thú hổ, nàng nhìn ra Sở Thiên Thần là thật lòng. Ta không thể đi. Ngươi không thể giết ta. Nàng đột nhiên run rẩy lớn tiếng kêu lên. Sở Thiên Thần không đáp lại, vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Sống chết của nàng đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới. Ngươi cũng là đệ tử học viện đúng không? Ngươi giết ta, hậu quả rất nghiêm trọng đấy. Bạch Vũ Hân vội vàng nói. Ngươi có biết không, đại trưởng lão của Phần Thiên Tông là gia gia của ta, ngươi dám giết ta, gia gia của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Thấy Sở Thiên Thần không hề lay động, thế là nàng tiếp tục nói. Trong mắt nàng lóe lên một tia sáng cầu khẩn. Sở Thiên Thần vẫn làm ngơ, trong lòng thầm đếm thời gian. Bạch Vũ Hân tim đập ngày càng dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dọc trán nàng. Nàng thân là trận pháp sư, đương nhiên có thể cảm ứng được trong sơn cốc này cất giấu vụ lân thạch. Loại đá này cực kỳ khó có được, gia gia của nàng trước đó đã dặn dò nàng nếu gặp phải nhất định phải mang về tông môn. Cho nên nàng tuyệt đối không muốn dễ dàng nhường cho người khác. Lúc này nếu cứ thế bỏ đi, sau này muốn tìm được loại đá quý hiếm này không biết phải đợi đến bao giờ. 3 giây đồng hồ trôi qua. Sở Thiên Thần khẽ lướt vào đao, chậm rãi áp sát lồng ngực nàng, muốn một kiếm xuyên thủng nàng. Ngươi thật sự muốn giết ta? Một chút hàn khí nhẹ nhàng khiến Bạch Vũ Hân lập tức sợ đến toàn thân run rẩy, hỏi: "Ngươi cho rằng ta không dám?" Trong mắt Sở Thiên Thần không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Giây tiếp theo, mũi kiếm của Tàng Phong Sao từng chút một ép sát trái tim nàng. "Chờ một chút, chúng ta có thể trao đổi." Đột nhiên, trong mắt Bạch Vũ Hân lóe lên một tia linh quang, nàng gần như bản năng mà lớn tiếng kêu lên: "Ta có thể cho ngươi tất cả mọi thứ của ta, bao gồm tất cả yêu hạch trên tay ta." Sở Thiên Thần hơi sững sờ một chút, nhưng vẫn không hề lay động. Giao dịch yêu hạch là điều không được phép trong quy tắc tuyển chọn nội viện, hơn nữa cực kỳ dễ bị phát hiện. Bởi vì một tác dụng khác của khối hô cứu thủy tinh kia chính là kiểm tra mỗi một đệ tử trên người có bao nhiêu yêu hạch. Nếu có hành vi giao dịch, trao đổi, số lượng vừa đối chiếu, lập tức có thể nhìn ra. Bạch Vũ Hân thấy Sở Thiên Thần vẫn không có phản ứng, vội đến gần như muốn khóc thành tiếng. "Ta có thể cho người cái này." Nàng nhanh chóng từ nhẫn chứa vật lấy ra một cuộn trục cổ xưa, run rẩy đưa về phía Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần liếc nhìn cuộn trục kia một cái, đồng tử trong nháy mắt hơi chấn động, sát khí trên người lập tức bị một tia kinh ngạc thay thế. Hắn chậm rãi buông thanh trường kiếm trong tay xuống, yên lặng nhận lấy cuộn trục trong tay Bạch Vũ Hân. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, trong lòng hắn dâng lên một tia mừng rỡ. "Ngươi là từ đâu có được?" Sở Thiên Thần mở miệng hỏi. "Đây là ta tìm được trong tàng bảo các của tông môn, ta thấy các trưởng lão trong tông đều không để ý nên ta liền cầm tới." Bạch Vũ Hân thấy thái độ của hắn cuối cùng cũng thay đổi, trong lòng một trận may mắn, nhẹ giọng nói. Khoe miệng Sở Thiên Thần lúc này đã nhanh chóng không kìm nén được. Cuộn trục này trên thực tế là một phần cổ trận đồ thất giai, ghi chép lại Xâm La Hoàng tuyệt trận, một trong bát trận kỳ môn thượng cổ. Phía trên có phương pháp chế tạo, tài liệu và một loạt chi tiết khác của trận pháp này. Hơn nữa thân là một trong bát trận kỳ môn, nó có thể theo tu vi của trận pháp sư tăng cao mà nâng cao phẩm giai. Đây cũng là lý do vì sao bát trận kỳ môn cho dù đã qua mấy ngàn năm, vẫn là bảo bối mà không ít trận pháp đại tông tha thiết ước mơ. Cô nương ngốc này phỏng chừng không biết mình hồ đồ mang chấn tông chi bảo của tông môn ra ngoài. Ta có thể cho ngươi đi theo bảo, nhưng mà Sở Thiên Thần cong lên một nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt rơi xuống Bạch Vũ Hân trước mặt. Hắn giơ kiếm chỉ nàng, dường như còn muốn thứ gì đó. Bạch Vũ Hân hơi sững sờ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khẩn trương, nàng bất giác dùng hai tay ôm chặt thân thể. Không được. Gia gia của ta nói, nam nhân chưa được hắn công nhận, không thể cùng ta làm loại chuyện đó. Nàng cắn chặt răng, hơi cúi đầu xuống, giọng nói mang theo một tia không tình nguyện. Sở Thiên Thần nghe vậy trong lòng chấn động. Sau một lát, hắn nhịn không được bộc phát ra một tiếng cười khẽ, bị lời nói của nàng chọc cho vui vẻ. Đại tiểu thư, ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta cũng không có hứng thú làm loại chuyện đó với ngươi. Hắn khẽ nhướng mày, trong nụ cười khiêu khích lộ ra chút trêu tức. Ta muốn là nguyên thạch trên người ngươi. Sở Thiên Thần biết nàng đến từ trận pháp đại tông Phần Thiên Tông. Một đại tiểu thư tông môn giàu có như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tay không bắt giặc như thế chứ? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Bạch Vũ Hân trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, vành hai nóng gian. Dường như bị ý nghĩ vừa rồi của chính mình trêu chọc mà một trận thẹn thùng. Bạch Vũ Hân do dự một chút, cuối cùng vẫn từ nhẫn chứa vật của mình lấy ra một túi nhỏ, đưa đến trước mặt Sở Thiên Thần. "Cho, bên trong là 3 vạn thượng phẩm nguyên thạch, ta chỉ còn lại chút này thôi. Nếu ngươi muốn, cứ lấy đi." Giọng nói của nàng có chút không cam lòng, nhưng lại bất đắc dĩ. Sở Thiên Thần nhận lấy túi, hơi dò xét một chút, số lượng nguyên thạch trong túi gấp với số lượng. "Nói trước, vụ lân thạch ta có thể chia cho ngươi một ít, nhưng những chuyện khác, tất cả đều phải nghe theo ta, còn nữa, sống chết của ngươi, ta không chịu trách nhiệm đâu." Hắn hài lòng gật đầu, không chút nghi ngờ nói. "Trông thấy tuổi còn trẻ, sao lại lão luyện như vậy?" Bạch Vũ Hân thấp giọng lẩm bẩm, cuối cùng vẫn gật đầu. Hai người không nói thêm gì nữa. Sở Thiên Thần chậm rãi xoay người, dẫn Bạch Vũ Hân đi về phía sơn cốc u sâu bị màn sương dày đặc bao phủ kia. Chương 173, Tứ Nhật Lăng Không, Phần Thiên Diệt Địa. Chương 173, Tứ Nhật Lăng Không, Phần Thiên Diệt Địa. Sở Thiên Thần và Bạch Vũ Hân sóng vai đi trên con đường núi tràn ngập sương mù. Mặt đất trơn trượt, gió lạnh cắt ra, khiến người ta không tự chủ được mà rùng mình. Mặc dù sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, nhưng may mắn là thần thức của Sở Thiên thần cường đại, đủ để phân biệt phương hướng. Bọn hắn càng ngày càng đến gần sâu bên trong sơn cốc trước mắt này. Sở Thiên thần và Bạch Vũ Hân ánh mắt trong sương mù cùng quét qua, đồng thời phát hiện ra vị trí cụ thể của phiến vụ lân thạch kia. Chắc là ở đó rồi. Sở Thiên thần có thể cảm ứng được phiến vụ lân thạch kia đang nằm trong một sơn động sâu trong sơn cốc. Hai người tiếp tục đi về phía trước, bước chân nhanh hơn. Đột nhiên, trong sơn cốc truyền đến mấy tiếng thú giống trầm thấp, tiếng như sấm sét đan xen vào nhau. Không ổn, là Sương Khải Hùng Vương. Tổng cộng có 4 con. Sở Thiên thần sắc mặt biến đổi, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. 4 con yêu thú tứ giai sơ kỳ, đặc biệt lại là Sương Khải Hùng Vương. Sức mạnh của loại yêu thú này khủng bố đến cực điểm, da dày như khải giáp, công thủ kiêm bị, có thể nói là cực kỳ khó đối phó. Vừa rồi một con đã khiến người ta vô cùng đau đầu rồi, không ngờ bên trong này còn ẩn giấu 4 con. Sắc mặt Bạch Vũ Hân kinh hãi, trong lòng dâng lên một tia tuyệt vọng. Thương thế của nàng còn chưa lành, mà Sở Thiên thần chỉ mới là thông thần cảnh nhất trọng. Muốn từ trước mặt 4 con Sương Khải Hùng Vương này lấy đi vụ lân thạch, xem ra là vô vọng rồi. Ngay khi hai người còn đang do dự, 4 đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong sương mù lớn bò ra, im lặng bao vây lấy hai người. Khóe mắt Sở Thiên thần lóe lên một tia hàn quang, hắn đột nhiên rút ra Côn Ngô kiếm, nghiêm chỉnh chờ đợi. Trong khoảnh khắc, một con hùng vương như núi cao, từ trong sương mù lớn hung mãnh lao tới, khí thế hùng hổ. Sở Thiên thần hầu như không có chút do dự nào, nguyên khí trong cơ thể tuôn trào, một kiếm vung lên. Keng! Móng vuốt khổng lồ của Sương Khải Hùng Vương va chạm với lưỡi kiếm, phát ra một tiếng nổ vang trời. Sở Thiên thần đứng vững thân hình, kiếm ý bộc phát, dốc hết sức lực chấn bay hùng vương. Tuy nhiên, ngay khi hai người thở phào nhẹ nhõm, 3 con hùng vương khác cũng hung hăng lao về phía hai người. Bạch Vũ Hân sợ đến thần sắc hoảng loạn, không tự chủ được mà thét chói tai. Sở Thiên thần vẫn bình tĩnh, hắn phản ứng nhanh chóng, đột nhiên lấy ra một cái trận bàn, nguyên khí rót vào trong đó, trong nháy mắt liền kích hoạt nó. Thiên tỏa trận, khởi. Sở Thiên thần khẽ quát một tiếng, trận bàn trong tay bỗng nhiên sáng lên, quang mang tứ sạng. Xuỵ xuỵ, vô số trận kỳ trong nháy mắt đồng loạt bay ra, một trận pháp đột nhiên thành hình. Ngay sau đó, thân ảnh 4 con hùng vương bị những gông xiềng đột nhiên xuất hiện trong hư không khóa chặt lại. Từng sợi xích sắt bền chắc nhanh chóng trói chặt 4 chi và cổ của chúng, khiến những yêu thú cuồng bạo này bị định hình trên không trung không thể động đậy. Ngươi lại còn là trận pháp sư? Bạch Vũ Hân trợn tròn mắt, kinh ngạc nói. Sở Thiên thần không đáp lại, chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn nàng một cái, kéo tay nàng, đột nhiên chạy về phía ngược lại. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong nháy mắt đã kéo giãn khoảng cách với 4 con hùng vương. Ngoan ngoãn đứng yên, đừng cản trở ta. Lời vừa dứt, hắn đột nhiên hất tay, ném Bạch Vũ Hân sang một bên. Ngay sau đó xoay người xông về phía Sương Khải Hùng Vương đang giãy giụa. Bạch Vũ Hân trợn mắt há hốc mồm. Hắn đây là muốn một mình đối mặt với 4 con yêu thú tứ giai sao? Nàng không dám tin Sở Thiên thần lại có thể quả quyết như vậy mà xông lên. Hắn không phải mới thông nguyên cảnh nhất trọng sao? Dũng khí từ đâu mà có? Chẳng mấy chốc, những con Sương Khải Hùng Vương kia dựa vào sức mạnh man dợ, lại thoát khỏi gông xiềng dưới sự trói buộc của trận pháp. Tiếng gầm thét giận dữ của chúng chấn động bốn phương, khiến màng nhĩ hai người đau nhức. Trong mắt Sở Thiên thần dâng lên một luồng sát ý lạnh lẽo, hôm nay cho dù là yêu thú tứ giai hậu kỳ, cũng không thể ngăn cản hắn đoạt lấy vụ lân thạch. Hắn siết chặt Côn Lô kiếm, kiếm ý đột nhiên tăng vọt đến đại thành sơ kỳ, thế như trẻ tre mà chém về phía 4 con hùng vương kia. Mũi kiếm phá tan màn xương mù dày đặc, hung hăng chém vào vai giáp của một trong số những con hùng vương. Theo một tiếng nổ chói tai, lớp khải giáp băng xương dày nặng bị chém nứt một góc, mảnh vỡ bắn tung tóe. Con hùng vương kia bị ép lùi lại, khẽ gầm một tiếng, hiển nhiên đã bị chọc giận. Tuy nhiên, ngay lúc Sở Thiên thần chuẩn bị tiếp tục tấn công, 3 con hùng vương còn lại đã khí thế hung hăng nhào tới hắn. Thân pháp của Sở Thiên thần linh động, tựa như quỷ mị thoát ẩn thoát hiện, nhẹ nhàng né tránh vô số đòn tấn công chí mạng của bọn chúng. Côn Lô kiếm quyết. Sở Thiên thần tâm niệm vừa động, kiếm ý cuồn cuộn trào ra. Thân hình hắn chợt lóe lên, kiếm phong xẹt qua một vệt trắng trong không trung, chém vào cánh tay của một con hùng vương. Kiếm khí lạnh lẽo, máu tươi văng tứ tung. Con hùng vương kia thét lên một tiếng thảm thiết, thân thể khổng lồ mất đi một cánh tay, tiếng gầm đau đớn chấn động trời đất. Thế nhưng, một cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra. Đúng lúc này, đôi mắt của con hùng vương kia chuyển sang màu huyết hồng. Toàn thân nó khí tức bạo trướng, giống như đã tiến vào trạng thái cuồng bạo. Cả người tản ra một luồng hồng quang quỷ dị, khí tức hung lệ cuồn cuộn quét ra, vậy mà lại mạnh hơn lúc trước gấp mấy lần. Ầm. Trong không khí truyền đến một tiếng nổ. Con hùng vương kia vung cánh tay, bàn tay khổng lồ ập thẳng về phía Sở Thiên thần mà không hề có dấu hiệu báo trước, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không thể phản ứng kịp. Sở Thiên thần né tránh cũng kịp, bị bàn tay của con hùng vương kia đánh trúng, lập tức bay vút ra ngoài. Thân ảnh hắn xẹt qua bầu trời, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đập xuống đất. May mắn Sở Thiên thần có võ thể cường hãn, hắn cố gắng xoay một vòng trên không trung để ổn định tư thế. Bút. Sở Thiên thần theo tiếng rơi xuống trước mặt Bạch Vũ Hân, không hề bị thương. Khoảnh khắc vừa chạm đất, hắn thở hổn hển vài tiếng, ngẩng đầu nhìn 4 con hùng vương. Những con hùng vương này lúc này đều đã tiến vào trạng thái cuồng bạo, toàn thân toát ra ánh sáng đỏ như máu, sát khí đằng đằng. Trong trạng thái cuồng bạo, thực lực của bọn chúng có thể sánh ngang với yêu thú cấp 4 trung kỳ, cũng chính là cường giả nhân loại thiên võ cảnh trung kỳ. Làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ không chết ở đây chứ? Bạch Vũ Hân thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, run rẩy hỏi. Sắc mặt Sở Thiên thần trầm xuống, đại não vận chuyển cực nhanh. Nếu hắn dùng mấy lá bài tẩy của mình, dựa vào tứ tượng trận, thông thiên đồng hoặc côn nô kiếm xuất vỏ, muốn chém giết 4 con yêu thú này không khó, nhưng tình huống hiện tại không cho phép. Bởi vì ở đây còn có một người ngoài, nếu hắn quá sớm lộ ra bài tẩy, sẽ bất lợi cho bản thân. Hắn đã hối hận vì đã dẫn theo cái bình vướng víu này vào, nhưng đã cung dương thì không có đường quay lại, chỉ có thể cứng rắn mà đối phó. ngươi không muốn chết thì đem cựu Nhật phân thiên trận của ngươi cho ta mượn. Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, ánh mắt nghiêm nghị, thấp giọng nói. Bạch Vũ Hân nghe vậy liền sững sờ, trong mắt hiện lên một tia do dự. Nàng cắn cắn môi, rõ ràng không muốn dễ dàng cho Sở Thiên Thần mượn trận pháp truyền thừa của tông môn. Nhanh lên. Sở Thiên Thần thấy vậy, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, thúc giục. Tiếng quát giận dữ này khiến Bạch Vũ Hân tâm thần chấn động, nàng mạnh mẽ gật đầu, lấy ra một trận bàn rồi đưa cho Sở Thiên Thần. Sở Thiên Thần nhận lấy trận bàn, hai mắt chợt sáng lên. Hắn nắm trận bàn trong tay, linh lực trong cơ thể tức khắc bộc phát. Ngay sau đó, hắn dùng ngón tay gảy nhẹ, từng lá trận kỳ được giải ra. Cựu Nhật phân thiên trận, khởi. Hắn quát khẽ một tiếng, nguyên khí xung quanh gần như ngay lập tức ngưng tụ lại. Ngay sau đó, vô số ngọn lửa rực rỡ từ bốn phía trận pháp của tới, từ từ hội tụ trên không trung. Ánh lửa chiếu sáng cả sân cốc, nhiệt độ cao khiến hơi nước trong không khí nhanh chóng bốc hơi. Giờ khắc này, Bạch Vũ Hân nhìn đến ngây người. Ong. Sau một tiếng vang trầm đục, những ngọn lửa hội tụ trên cao không ngờ lại từ từ chia thành bốn quả cầu lửa tản ra sóng nhiệt cao. Thứ Dương chi tượng, sao có thể như vậy? Bạch Vũ Hân hoàn toàn kinh ngạc, bản thân nàng thi triển Tam Dương chi tượng đã phải thúc đẩy nguyên khí trong cơ thể đến cực hạn rồi. Mà Sở Thiên Thần bản thân lại không phải người của Phân Tiên Tông, chưa nói đến việc không quen thuộc với trận pháp này. Hắn vậy mà còn có thể dựa vào tu vi thông nguyên cảnh nhất trọng mà thi triển ra Tứ Dương chi tượng. Thật là gặp quỷ rồi.